Chương 2389 Cổ Tiên Đỉnh Bí Ẩn. Chương 2389 Cổ Tiên Đỉnh Bí Ẩn. Diệp Thanh Vân là thật không nghĩ tới, chính mình vừa mới đi tới, liền lại một bụng nước ào ào dội tại trên mặt mình. Lập tức liền cho Diệp Thanh Vân cho dội tinh thần. Cái này cái quái gì? Làm cho ta mặt mũi tràn đầy đều là. Diệp Thanh Vân lấy tay lau mặt một cái, trong lòng bên trong một trận nổi nóng. Mặc cho ai vừa ra cửa liền bị người dội cái khắp cả mặt mũi, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Chớ nói chi là giờ phút này ngay tại vì mình tiền đồ mà lo lắng Diệp đại tiên người, tức giận đến chỉ muốn chửi mẹ. Nhưng sau một khắc, Diệp Thanh Vân đột nhiên phát giác được không được bình thường. Hắn ngửi ngửi hai tay nhiễm nước động, lập tức sắc mặt đại biến. Ngoa tào, làm sao cái mùi này như thế chứ a? Diệp Thanh Vân ngửi ngửi trong tay nước động, lông mày lập tức liền nhíu lại. Tốt cái mũi, không phải là độc gì nước đi. Diệp Thanh Vân lập tức liền có chút luống cuống, mà mắt trần có thể thấy, rơi xuống Diệp Thanh Vân trên người tam quang thần thủy vậy mà liền như thế lặng yên không một tiếng động dung nhập Diệp Thanh Vân thể nội. Một tơ một hào cũng không từng còn lại. Về phần Diệp Thanh Vân chính mình, ngược lại là không có bất kỳ cái gì khó chịu, chính là cảm giác miệng lập tức trở nên đặc biệt làm, tựa như thể nội thủy phân tại trong khoảnh khắc đều bay hơi hầu như không còn, để Diệp Thanh Vân có một loại biến thành người làm cảm giác kỳ dị. Không được, chết khát ta. Diệp Thanh Vân như là một đầu sắc bị làm chết cá ướp muối, tranh thủ thời gian nhào tới thùng nước bên cạnh, đem bên trong tiên tuyển chi thủy ngược uống sạch sành xanh. Còn không được, khát nước cảm giác vẫn là vô cùng mãnh liệt. Diệp Thanh Vân dứt khoát liền cắn tử mẫu ngự thủy ấm miệng ấm, liên tục không ngừng uống xong tiên tuyển chi thủy. Ngược. Mắt trần có thể thấy, Diệp Thanh Vân bụng rõ ràng phồng lên, cũng không biết uống xong bao nhiêu tiền tuyển chi thủy. Thấy một bên hàng ra đều là một trận nhếch miệng, sợ Diệp Thanh Vân sau một khắc liền sẽ nứt vỡ cái bụng. Một hồi lâu, Diệp Thanh Vân mới xem như ngừng lại. Bụng của hắn căng phồng, cả người nằm trên mặt đất mặc khí thô. Loại kia cực độ khát nước cảm giác cuối cùng là biến mất, người cũng thoải mái rất nhiều. Chính là bụng có chút chống đỡ, nhưng cũng không phải sự tỉnh. Trong chốc lát, Diệp Thanh Vân bụng liền bình thản xuống dưới, trong cơ thể hắn tiên khí hơi vận chuyển, liền đem uống vào tiền tuyển chi thủy đều luyện hóa. Có lần trước uống xong tiên tuyển chi thủy tiêu chạy sự tỉnh, Diệp Thanh Vân cũng học xong dùng tự thân tiên khí đến luyện hóa vào trong thể nội sự vật. Tiên tuyển chi thủy tự nhiên cũng không ngoại lệ, có thể bị Diệp Thanh Vân tiên khí luyện hóa. Khi Diệp Thanh Vân từ dưới đất làm thời điểm, vừa vận Hạ Vô Cực cùng Dương Đính Thiên cũng đều đến đây. Tiền bối ngươi làm sao? Hạ Vô Cực kinh ngạc không thôi nhìn xem Diệp Thanh Vân, mà Dương Đính Thiên thì là trên dưới nhìn Diệp Thanh Vân, mặt có vẻ ngờ vực. Mẹ nó! Diệp Thanh Vân trực tiếp mắng to lên. Không biết tên vương bắt đản nào hướng lao tử trên mặt hát nước, cái này ni mã hay là có độc? Kém chút không có đem lão tử cho hạ độc chết. Nghe chút lời này, Hạ Vô Cực lập tức lên cơn giận dữ, đang một chút chính là biến mất ngay tại chỗ. Mà tại khổ bên ngoài rừng trúc, thả ra tam quang thần thủy đằng sau chấn thiên nguyên đẹp trai, giờ phút này còn tại thò đầu ra nhìn. Thế nào không nghe thấy động tĩnh gì nha? Không phải là giả chứ? Hay là đã toàn xử lý? Chấn thiên nguyên đẹp trai tuân theo chú ý cẩn thận nguyên tắc, sửng sốt không dám bước vào khổ rừng trúc. Nhưng hắn không vào đi, lại có người đi ra. Hạ Vô Cực. Chấn thiên nguyên đẹp trai chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa hồ có người nào đã vọt tới trước chân. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ hùng hồn bàng bạc tiên lực trực tiếp đặt ở trên người hắn. Và anh, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai hơn 500 cân thân thể, lập tức liền bị đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Khá lắm tiểu nhân hèn hạ, từ đâu tới tam quang thần thủy? Hạ Vô Cực một cước giẫm tại Trấn Thiên Nguyên đẹp trai trên hậu tâm, trận trận tiên lực như là lợi kiếm bình thường, đâm vào Trấn Thiên Nguyên đẹp trai thể nội. Dù là Trấn Thiên Nguyên đẹp trai có đại La Kim Tiên tu vi, giờ phút này cũng là đau đến ngao ngao kêu to lên. Trên lệch quá xa. Đại La đỉnh phong chi cảnh Hạ Vô Cực, nó chiến lực đã là nửa bước Hỗn Nguyên trình độ. Hỗn Nguyên Kim Tiên phía dưới không có địch thủ. Cho dù là mấy cái đại La Kim Tiên liên thủ, cũng khó có thể cùng Hạ Vô Cực chống lại. Chớ nói chi là Trấn Thiên Nguyên đẹp trai ra hỏa này. Danh hào của hắn mặc dù rất là vang dội, nhưng xét đến cùng cũng bất quá mới đại La nhị trọng tiên mà thôi. Lại quanh năm ngồi ở vị trí cao, luôn luôn đều là sai sử dưới tay người khô sống. Chính mình trên cơ bản chưa từng xuất thủ qua. Nó thực lực chân chính, tại đại La Kim Tiên bên trong đều xem như rất yếu loại kia. Nói trắng ra là, chính là đồ có cảnh giới, mà không có sẽ xứng đôi thực lực. Tinh khiết đầu đường xó chợ. Giờ phút này bị Hạ Vô Cực nhẹ nhõm trấn áp, ngay cả phản kháng đều không phản kháng được. Trên lệnh vô cùng lớn. Tha mạng a, tha mạng a. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai dọa đến vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, không có chút nào cốt khí. Nói đùa, tuy nói là đại La Kim Tiên, chính mình nếu không muốn chết thật rất khó chết, thế nhưng cũng không phải là thật sẽ không chết. Trên đỉnh Tam Hoa là có thể bị gọt đi, thể nội đạo quả cũng là có thể bị phá hủy. Chớ nói chi là đại La tiên thể, chỉ cần có đầy đủ lực lượng cường hãn, liền có thể phá hủy. Hạ Vô Cực mặc dù không cách nào để Trấn Thiên Nguyên đẹp trai hôi phi yên diệt, nhưng phá hủy hắn đại La tiên thể vẫn là có thể làm được. Để hắn trực tiếp mất đi tu vi, trở thành một bộ không chỗ phụ thuộc cô hồn. Đây đối với đại La Kim Tiên mà nói, không cách nào tiếp nhận tổn thất. Chẳng khác gì là vô số năm tu vi một khi mất sạch. Thành thật khai báo, tam quang thần thủy từ đâu mà đến? Hạ Vô Cực gắt gao giẫm lên Trấn Thiên Nguyên đẹp trai, nghiêm nghị hỏi. Ta Trấn Thiên Nguyên đẹp trai trong lúc nhất thời cũng không biết con nên hay không thành thật khai báo. Một phương diện hắn e ngại Hạ Vô Cực sẽ đối với chính mình ra tay. Một phương diện khác, cái kia Ngọc Hư Tiên Sơn thần bí lão giả Mặc Tử Bảo, lại để cho Trấn Thiên Nguyên đẹp trai tâm hoài kiêng kỵ. Cái này nếu là bản giao đi ra, lão giả Mặc Tử Bảo kia nói không chừng cũng sẽ không khinh suất tha thứ chính mình. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai lâm vào tình thế khó xử hoàn cảnh, không biết nên như thế nào cho phải. Hạ Vô Cực cũng là mười phần trực tiếp, trong lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra một đạo lôi đỉnh màu vàng, lôi đình màu vàng này nhìn như nhỏ bé, lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cũng cảm nhận được lôi đình màu vàng kia khí tức, sắc mặt không khỏi hãi nhiên đứng lên. Hỗn Nguyên Diệt Tiên Lôi. Còn không đợi Trấn Thiên Nguyên đẹp trai la hoảng lên, Hạ Vô Cực trực tiếp đem trong lòng bàn tay Hỗn Nguyên Diệt Tiên sét đánh vào Trấn Thiên Nguyên đẹp trai thể nội. Chỉ thấy lôi đình màu vàng tại Trấn Thiên Nguyên đẹp trai quanh thân du tẩu, tựa như từng thanh lưỡi dao. Tại Trấn Thiên Nguyên đẹp trai thể nội ra ra vào vào. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai thân thể cồng kềnh run không ngừng, hai mắt trắng dã, trong mi tâm càng là nổi lên một đạo màu xanh biếc ấn ký, tựa hồ là một viên trái cây. Đại La đạo quả. Đây chính là Đại La Kim Tiên trọng yếu nhất đồ vật. Thể nội ngưng tụ ra bao nhiêu Đại La đạo quả, liền đại biểu nó tại Đại La Kim Tiên cảnh thành tựu. Mà giờ khắc này, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai trong mi tâm đạo quả ấn ký, tại lôi đỉnh màu vàng trùng kích phía dưới ầm vang tán loạn. A! Trấn Thiên Nguyên đẹp trai kêu thê lương thảm thiết một tiếng, sau đó lập tức liền không có động tĩnh. Mắt Trần có thể thấy, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai thể nội tiên khí tán loạn rất nhiều. Cả người mặc dù bề ngoài nhìn không có thay đổi gì, nhưng tinh khí thần có rõ ràng suy giảm. Dù Diệp Thanh Vân lời nói tới nói, chính là người này xem xét liền rất hư. Hạ Vô Cực trực tiếp phế đi Trấn Thiên Nguyên đẹp trai một viên Đại La đạo quả, cũng tương đương là để Trấn Thiên Nguyên đẹp trai từ Đại La nhị trọng thiên rơi xuống đến Đại La nhất trọng thiên. Không giả mới là lạ. Mà Hạ Vô Cực cũng không phải là Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại có thể thi triển ra Hỗn Nguyên Diệt Tiên Lôi bực này cường hoành thần thông, cũng là thuộc về trường hợp đặc biệt. Hắn chính là Quá Hằng Tiên Tôn chi tử, sớm đã nắm giữ tiên đỉnh các loại thần thông. Hỗn Nguyên Kim Tiên những thần thông kia pháp thuật, hắn tự nhiên cũng tiếp xúc qua. Lúc đầu lấy tu vi của hắn là không thi triển ra được, nhưng bây giờ Hạ Vô Cực đã là nửa bước Hỗn Nguyên cảnh giới, đã coi như là mò tới thi triển Hỗn Nguyên Diệt Tiên Lôi bậc cửa. Lại thêm hắn tại Diệp Thanh Vân nơi này có nhiều lĩnh ngộ, lại tu luyện Cửu Cửu Kim Tiên Quyết, để Hạ Vô Cực bản thân liền có tiềm lực tiến một bước kích phát ra đến. Cho nên hắn hôm nay đã hoàn toàn nắm giữ Hỗn Nguyên Diệt Tiên Lôi, có thể dùng loại thần thông này đến hủy đi Đại La Kim Tiên đạo quả. Bá đạo phi thường. Hạ Vô Cực trực tiếp liền đem ngất đi Trấn Thiên Nguyên đẹp trai mang vào khổ trong rừng trúc. Phù phù. Hạ Vô Cực một tay lấy Trấn Thiên Nguyên đẹp trai vứt trên mặt đất, giơ lên một trận bụi đất. Diệp Thanh Vân bị Trần Thổ Vân một trận hít mắt. Ta nói ngươi đột nhiên đi ra ngoài khiêng một con lợn trở về làm gì? Hạ Vô Cực một trận trầm mặc. Nhìn một chút trên mặt đất nằm sấp Trấn Thiên Nguyên đẹp trai, cái này chói mắt xem xét thật đúng là giống như là một đầu heo mập lớn. Thuộc về còn không có ăn tết liền có thể xuất chuồng loại kia. Tiền bối, đây là Trấn Thiên Nguyên đẹp trai. Hạ Vô Cực nói ra. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai. Diệp Thanh Vân xích lại gần xem xét, thật đúng là cá nhân. Ngươi thế nào đem nó bắt tới? Người này tại khổ bên ngoài rừng trúc lén lén lút lút, lại cái kia đánh lén tiền bối Tam Quang Thần Thủy, chính là người này cách làm. Hạ Vô Cực nói như thế. Tam Quang Thần Thủy. Diệp Thanh Vân một trận ngây người. Danh tự này làm sao nghe như thế quen hay? Giống như ở nơi nào nghe qua. Có thể trong lúc nhất thời vẫn thật là nghĩ không ra. Kỳ thật Hạ Vô Cực trong đấy lòng cũng mười phần chấn kinh. Diệp Thanh Vân chính diện chúng Tam Quang Thần Thủy, thế mà nhìn không ra có chuyện gì. Đây chính là ngay cả Đại La Kim Tiên Đô chịu không được Tam Quang Thần Thủy á cổ tiên đỉnh thời kỳ sứ cho chúng tiên nghe mà biến sắc đồ vật. Cho dù là những cái kia cổ tiên đình đại năng, cũng không có mấy người có thể luyện chế Tam Quang Thần Thủy. Có thể Diệp Thanh Vân đâu? Chính diện tiếp nhận Tam Quang Thần Thủy, coi như hắn pháp lực cao thâm, cũng không có khả năng một chút ảnh hưởng cũng không có. Nhưng lúc này xem ra, Diệp Thanh Vân trừ vừa rồi uống rất nhiều thủy chi bên ngoài, tựa hồ liền không có khác ảnh hưởng tới. Đây đã là siêu việt Hạ Vô Cực nhận biết phạm vi, cho nên trong lòng đối với Diệp Thanh Vân cũng là càng thêm kính nể. Đợi lát nữa, Tam Quang Thần Thủy là thứ đồ chơi gì mà? Diệp Thanh Vân chau mày hỏi. Hạ Vô Cực bị hỏi khẽ giật mình. Vị đại năng này thế mà không biết Tam Quang Thần Thủy sao? Hay là tại cố ý khảo nghiệm chính mình? Hẳn là cố ý như thế đại năng, không có khả năng không biết Tam Quang Thần Thủy. Hạ Vô Cực cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này mở miệng trả lời. Hồi bẩm tiên bối, cái này Tam Quang Thần Thủy chính là khi Diệp Thanh Vân nghe được một nửa lúc, trong đầu hắn đầu lập tức liền có ấn tượng. Cái này ni mã tựa như là Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo vật nha. Mình tại nguyên lai thế giới kia xem qua trong sách chính là như thế biết, mà lại cái này Tam Quang Thần Thủy phi thường lợi hại, thần tiên lây dính một chút cũng sẽ trong khoảnh khắc hồn bay thì tán. Thế giới này thế mà cũng có Tam Quang Thần Thủy, mà lại chính mình mới vừa rồi còn bị lợi hại như vậy đồ chơi dội cho cái khắp cả mặt mũi. Ta Diệp mỗ người thế mà còn có thể sống được. Ta thao. Nguyên lai ta sâu như vậy sao? Không đối. Có từng điểm không thích hợp. Diệp Thanh Vân lúc này liền là chính mình suy nghĩ. Nếu là mập mạp chết bầm này Tam Quang Thần Thủy là giả, cái kia ngược lại là còn không có cái gì. Nhưng nếu là hàng thật, mà lại thật giống Hạ Vô Cực nói lợi hại như vậy. Vậy ta không có khả năng chịu nổi nha. Chẳng lẽ là Thánh Thủy Sơn lấy được nguồn lực lượng kia bảo vệ ta? Hay là nói trong cơ thể ta một đạo khác ý thức tại che chở ta? Xem ra ta đối với chính ta còn chưa đủ hiểu rõ, về sau vẫn là phải hung hăng đào móc ra trong cơ thể ta bí mật mới được. Diệp Thanh Vân âm thầm nói ra. Mà Tam Quang Thần Thủy nơi phát ra, cũng làm cho Diệp Thanh Vân có chút để ý đứng lên. Hắn không khỏi nhìn về hướng Hạ Vô Cực. Tiên đình bên trong, có thể có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hạ Vô Cực mặt lộ mờ mịt. Nguyên Thủy Thiên Tôn? Tiên đình tựa hồ không có đoạn đường này thần tiên, chưa từng nghe qua. Vậy hẳn là không có. Diệp Thanh Vân lông mày không khỏi nhăn lại. Lại tại lúc này, Hạ Vô Cực mặt lộ vẻ suy tư, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta nhớ ra rồi, năm đó phụ thân ta đã từng đối với ta đề cập qua một chút cổ tiên đình thời kỳ bí ẩn. Ngày xưa cổ tiên đình chi chủ, cũng chính là vị tiên sơ đại tiên tôn thành lập tiên đình thời kỳ, từng có ba vị tồn tại thần bí hiện thân cản trở. Sơ đại tiên tôn cùng ba vị này tồn tại thần bí từng có mấy lần giao phong, nhưng từ đầu đến cuối khó phân thắng bại. Về sau sơ đại tiên tôn cùng 10 vị cổ tiên đỉnh đại năng dắt tay, mới đưa cái này ba cái tồn tại thần bí khu trục đến ngoài cửu thiên. Phụ thân ta từng nói cái kia ba cái tồn tại thần bí một trong, tựa hồ liền có Nguyên Thủy tên. Nhưng là không phải tiền bối lời nói Nguyên Thủy Thiên Tôn, vạn bối cũng không dám cắt nói. Những lời này, để Diệp Thanh Vân có chút chấn kinh. Cổ tiên đỉnh, sơ đại tiên tôn, 10 vị cổ tiên đỉnh đại năng, còn có ba cái cản trở cổ tiên đỉnh thành lập tồn tại thần bí. Cái này thật là coi là bí ẩn bên trong bí ẩn. Chí ít tại Hạo Vô Cực nói ra những này trước đó, Diệp Thanh Vân là một chút đều chưa từng nghe nói, mà lại cái này ba cái tồn tại thần bí một trong, tựa hồ liền có Nguyên Thủy tên. Cái kia rất có thể chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng là không phải Diệp Thanh Vân trong nhận thức biết cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng liền không nhất định. Dù sao mình thân ở cái này Thiên Đỉnh, liền cùng Diệp Thanh Vân dĩ vãng chỗ nhận biết Thiên Đỉnh có một ít khác nhau, nhưng nói tóm lại cũng coi là cơ bản giống nhau. Chính mình trong nhận thức biết những cái kia thần tiên, tại cái này Thiên Đỉnh bên trong cũng có xuất hiện. Cái này nếu là lại xuất hiện một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn, Diệp Thanh Vân cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào kỳ quái. Hàng Gia ở một bên yên lặng nghe, cũng đang một mực chú ý Diệp Thanh Vân phản ứng. Gặp Diệp Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, Hàng Gia cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mà nằm ngoài cách đó không xa Dương Đính Tiên đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Nó mới lười nhắc nghe những này không có ý nghĩa đồ chơi, hay là tìm người đánh nhau có nhiều kình. Bất quá Dương Đính Tiên bây giờ cũng không dám quá mức tùy ý, không có Diệp Thanh Vân cho phép, nó cũng sẽ không tùy tiện liền chạy tới bên ngoài đi. Trước tiên đem hắn làm tỉnh lại tra hỏi. Diệp Thanh Vân tạm thời đè xuống trong lòng những cái kia suy nghĩ, đối với Hạ Vô Cực nói ra, là Hạ Vô Cực lúc này thi pháp, đem trong hôn mê Chấn Thiên Nguyên đẹp trai cho làm tỉnh lại. Chấn Thiên Nguyên đẹp trai tỉnh lại trước tiên, chính là sờ lên trán của mình. Đạo quả của ta. Chấn Thiên Nguyên đẹp trai mặt mũi tràn đầy bi thống, đã ý thức được chính mình tổn thất một viên đại la đạo quả. Đừng gào. Diệp Thanh Vân lập tức đánh gây hắn kêu thảm. Chấn Thiên Nguyên đẹp trai toàn thân run lên, quay đầu nhìn một chút, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Ta đến hỏi ngươi, vừa rồi ngươi dùng có phải hay không Tam Quang Thần Thủy? Diệp Thanh Vân lúc này hỏi. Chán, là. Vậy cái này đồ chơi ngươi là từ đâu mà lấy được? Vâng, là Ngọc Hư Tiên Sơn, có một người mặc áo bào tím người cho ta, nhưng ta cũng không biết hắn là ai. Ngọc Hư Tiên Sơn. Nghe được nơi này, Hạ Vô Cực lông mày lập tức nhăn lại. Ta nhớ được, nơi đây hẳn là cổ tiên đỉnh thời kỳ một chỗ chiến trường. Diệp Thanh Vân hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Vô Cực. Ngươi thế nào biết nhiều như vậy? Hạ Vô Cực có chút trầm mặc. Đây đều là phụ thân ta nói cho ta biết. Phụ thân ngươi? Phụ thân ngươi là ai nha? Như thế kiến thức rộng rãi. Phụ thân ta là Quá Hàng Tiên Tôn. A, nguyên lai là Quá Hàng Tiên Tôn. Đợi lát nữa, cha ngươi là Tiên Tôn. Chương 2390 cảm nhận được tình thương của cha, chương 2390 cảm nhận được tình thương của cha, cha ngươi là Tiên Tôn. Diệp Thanh Vân trừng trong mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Vô Cực. Cái này ngược lại là để Hạ Vô Cực có chút ngộng. Không phải, chẳng lẽ lão nhân gia ngươi bây giờ mới biết ta là Quá Hàng Tiên Tôn chi từ sao? Trước đó vẫn luôn không biết. Điều đó không có khả năng đi. Cửu Thiên Tiên Đỉnh cái nào không biết ta Hạ Vô Cực chính là ngày xưa Quá Hàng Tiên Tôn chi tử. Lấy Diệp Thanh Vân bực này sâu không lường được năng lực, càng thêm không có khả năng ngay cả hắn Hạ Vô Cực chân chính thân phận cũng nhìn không ra. Thật sự là có chút không hợp thói thường. Nhưng sự thật vẫn thật là lạ như thế không hợp thói thường. Diệp Thanh Vân căn bản cũng không biết Hạ Vô Cực cái tên này ý vị như thế nào. Cũng một mực không có người đã nói với hắn Hạ Vô Cực chính là Quá Hàng Tiên Tôn chi tử. Diệp Thanh Vân còn tưởng rằng Hạ Vô Cực tựa như là Thái Bạch Kim Tinh nói như vậy, chỉ là tiên đỉnh bên trong một cái cương trực công chính, nói thẳng thượng gián, bởi vậy đắc tội nhị lang chân quân thần tiên đâu. Văn bối đích thật là Quá Hàng Tiên Tôn chi tử. Gặp Diệp Thanh Vân một bộ ngạc nhiên không thôi dáng vẻ, Hạ Vô Cực thần sắc cũng là một trận cổ quái. Diệp Thanh Vân đơn giản không thể tin được. Cái này áp giải đến chính mình nơi này tiên đỉnh trọng phạm, thế mà lại là tiên tôn chi tử. Khá lắm, cũng chính là tiền triều thái tử gia. Thân phận này thật đúng là đủ dọa người. Chính mình thế mà tuyệt không biết, còn tưởng rằng Hạ Vô Cực chính là cái phổ thông thần tiên đâu. Hoàn toàn bị mơ mơ màng màng. Thật hay giả? Thái Bạch Kim Tinh lão gia hỏa kia cũng không có nói ngươi là tiên tôn chi tử nha. Diệp Thanh Vân còn có chút không thể tin được. Hạ Vô Cực có chút nhíu mày. Thái Bạch Kim Tinh cố ý giấu giếm, có lẽ là có dụng ý của hắn, nhưng vạn bối đúng là Quá Hàng Tiên Tôn chi tử, cũng không nói bậy. Diệp Thanh Vân lập tức liền trầm mặc. Sau đó một suy nghĩ, lập tức liền ý thức được mình bị Thái Bạch Kim Tinh lão gia hỏa kia lừa gạt. Mẹ nó, còn nói cái gì đắc tội nhị lang chân quân bị phán án vô hạn, còn cái gì gà ăn gạo chó liếm mặt. Thật sự coi ta kẻ lỗ mãng đùa người ta. Cái thằng chó này Thái Bạch Kim Tinh, ta liền biết lão già này trong miệng nói không nên lời nói thật. Diệp Thanh Vân lập tức mắng lên. Hạ Vô Cực cũng là một trận tắc lưỡi. Cái này tiên đình bên trong dám như thế mắng Thái Bạch Kim Tinh, thật là không có mấy cái. Vị này thật đúng là không có chút nào cấm kỵ. Khu khu, ta nói vị thái tử này ra trước đó những chuyện kia đều là hiểu lầm, ta là bị Thái Bạch Kim Tinh lừa gạt, mới có thể đối với ngươi như vậy. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nhớ ở trong lòng. Ta cho ngươi bồi cái không phải. Diệp Thanh Vân đó là tương đương hiện thực, nhận sợ hãi cũng là lập tức liền nhận, tuyệt không do dự. Nói đùa. Người ta thế nhưng là tiên đỉnh thái tử gia, ta Diệp Thanh Vân là cái gì thân phận? Cùng người ta so, đó chính là cái dám cái dám. Về sau nếu là vị này đã thế, đi hận chính mình lúc trước như vậy đối đãi hắn, vậy còn không đến giết hết bên trong ta à? Ta đây Diệp mỗi người có thể gánh vác không được, cho nên còn không bằng hiện tại liền nhận sợ hãi, cũng tốt hơn về sau bị vị thái tử này ra trả thù. Mắt thấy Diệp Thanh Vân hướng mình bồi tội, Hạ Vô Cực lập tức luống cuống, tranh thủ thời gian phủ phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. tiền bối không cần thiết như vậy. Vạn bối biết rõ đây là tiền bối đang khảo nghiệm ta, còn xin tiền bối yên tâm, vạn bối thật đã hối cải để làm người mới, không còn là trước kia Hạo Vô Cực. Chỉ hy vọng có thể lưu tại tiền bối bên người hiệu lực một hai, lúc nào cũng nghe thụ tiền bối dạy bảo. Tuyệt không dám có bất kỳ ý nghĩ. Vừa nói, Hạo Vô Cực còn vừa hướng Diệp Thanh Vân dập đầu. Không chỉ có thần sắc thành khẩn, trong đầu cũng là không có nửa điểm không cam lòng cùng miễn cưỡng. Tại kiến thức Diệp Thanh Vân rất nhiều chỗ thần kỳ sau, Hạo Vô Cực đã là đối với Diệp Thanh Vân triệt để chịu phục. Trong nội tâm chỉ có kính nể, lại không nửa điểm mà khác. Tuy nói Hạo Vô Cực trước tiên là cái lãnh khốc táo bạo người, nhất là tại chịu đựng phụ thân vô tình chèn ép, thậm chí bị giam nhập tầng 18 luyện ngục sau, tính tình của hắn liền trở nên càng thêm quá khích đấm lãnh. Nhưng truy cứu nguyên nhân, hay là quá hàng tiên tôn người làm cha này nguyên nhân, để Hạo Vô Cực đối với mình phụ thân cực kỳ thất vọng, thậm chí đến oán hận tình trạng. Thẳng đến Hạo Vô Cực gặp Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân trên người hết thảy đều đang thay đổi Hạo Vô Cực, để hắn chậm rãi từ đi qua phẫn hận bên trong giải thoát đi ra, không còn như dĩ vãng như thế quá khích táo bạo. Nói cách khác, Diệp Thanh Vân là dùng một loại 10 phần phương thức đặc biệt đang giáo huấn Hạo Vô Cực. Ở trong quá trình này, Hạo Vô Cực cũng dần dần tiếp nhận Diệp Thanh Vân dạy bảo, thậm chí cảm nhận được một loại trước nay chưa có đồ vật, đó chính là yêu mến. Dùng không quá thích hợp ví von để hình dung, Hạo Vô Cực đã là có chút đem Diệp Thanh Vân xem như sư phụ thậm chí phụ thân đến đối đãi. Bởi vì Hạo Vô Cực lớn nhất khuyết điểm chính là không có đạt được qua phụ thân tán thành cùng yêu mến. Rõ ràng chính mình mỗi một lần đều đem lịch luyện hoàn thành phi thường tốt, những cái kia tại các nơi tiên vực làm loạn ma đầu, chính mình hàng phục không biết bao nhiêu. Các lộ thần tiên cũng đều đối với mình khen không dứt miệng. Nhưng vì sao? Vì sao phụ thân của mình chính là trướng mắt chính mình? Vô luận hắn làm cho dù tốt, làm được lại cố gắng, tựa hồ đang phụ thân hắn trong mắt, chính mình cũng là không đầy đủ. Cho dù là thẳng đến bị giam nhập tầng 18 luyện ngục, Hạo Vô Cực đều không rõ vì sao phụ thân của mình có thể như vậy đối đãi chính mình loại này khuyết điểm, mới khiến cho Hạo Vô Cực càng khát vọng đạt được tán thành. Nhìn xem Hạo Vô Cực quỳ gối trước chân, cái kia một mặt thành khẩn bộ dáng, Diệp Thanh Vân đều cảm thấy có chút khó tin. Đường đường tiên tôn chi tử, thế mà lại cho ta như thế một tiểu nhân vật quỳ xuống. Ta Diệp Thanh Vân có tài đứa gì? Khu khu, ngươi đứng lên trước đi. Là. Hạo Vô Cực cung kính đứng dậy. Đã ngươi là tiên tôn chi tử, tại sao lại luân lạc tới tình cảnh như thế? Mà lại cái này tiên đình đến cùng có mấy cái tiên tôn? Ta đều có chút không hiểu rõ. Diệp Thanh Vân hỏi như thế đạo. Hắn xác thực đối với tiên đình không phải đặc biệt giải, nhất là liên quan tới tiên đình lịch sử cái gì. Càng là hai mắt bôi đen. Trên cơ bản hiểu rõ là không. Mà Hạo Vô Cực lại coi là Diệp Thanh Vân là cố ý hỏi như vậy, muốn để cho mình nhận rõ đi qua, bởi vậy cũng không có né tránh Diệp Thanh Vân vấn đề. Tiên đình thành lập đến nay, tổng cộng có 3 vị tiên tôn. Hạo Vô Cực nói chuyện thời điểm còn dừng một chút, mà hắn cũng không có minh bạch vì sao chính mình lại đột nhiên bỗng nhiên như vậy một chút. Tựa hồ từ nơi sâu xa có một nguồn lực lượng tại ảnh hưởng hắn, để Hạo Vô Cực lời nói có cải biến. Một bên trong ổ chó hàng ra một lần nữa nằm xuống, trong mắt kim quang lặng yên giảm đi. Sơ đại tiên tôn luyện chế phong thần bản sắc phong vạn tiên, thành lập cổ tiên đình, chính là tiên đình người khai sáng. Cha ta tiên gọi Hạo Hàng Tiên, tiếp nhận tiên tôn vị trí, tôn hiệu Quá Hàng Tiên Tôn, chính là tiên đình đời thứ 2 tiên tôn. Cái này đời thứ 3 tiên tôn, vốn nên là ta Hạo Vô Cực, nhưng bởi vì cha ta cũng không tán thành ta, mà tâm ta sinh không cam lòng, dẫn một đám tâm phúc thần tiên muốn cầm xuống tiên tôn vị trí, nhưng cũng không thành công, bị đánh nhập tầng 18 luyện ngục phía dưới chịu khổ. Cái này tiên tôn vị trí, cũng liền rơi xuống bây giờ Cửu Thiên Tiên Tôn chi thủ. Hạo Vô Cực đem tiên đình lịch sử 1 năm 1 10 nói cho Diệp Thanh Vân. Chỉ là biến mất nào đó đầu ngồi mấy ngày tiên tôn vị trí đại hoàn cầu. Chương 2391 bị ép tạo phản, chương 2391 bị ép tạo phản. Diệp Thanh Vân cùng Hạo Vô Cực lúc nói chuyện, nằm dạp trên mặt đất như đầu lợn chết một dạng, chấn thiên nguyên xoáy nội tâm có thể nói là 10 phần tâm thần bất định khẩn trương. Hắn không dám loạn động, sợ vừa loạn động liền sẽ lại có cái gì tra tấn rơi xuống trên người mình. Về phần Diệp Thanh Vân cùng Hạo Vô Cực đang nói cái gì, chấn thiên nguyên xoáy cũng hoàn toàn không tâm tư đi để ý tới. Hắn chỉ muốn như thế nào bảo toàn chính mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, không phải vậy hôm nay sợ là thật muốn thai kiếp khó thoát. Hạo Vô Cực tâm ngoan thủ lạn, trực tiếp có thể phế đạo quả của ta, ta cái này đại La Kim tiên tu vi kiếm không dễ, cũng không thể một khí mất sạch ra. Tiên tôn bên kia là triệt để không có cách nào giao nộp, ta bằng không trực tiếp cầu xin tha thứ hiệu chung. Có lẽ có thể bảo toàn chính mình. Trấn Thiên Nguyên Soái mặc dù thực lực kéo hông, nhưng ở lúc này đầu góc nhưng lại chưa rối tung lên. Ngược lại là chính xác phân tích ra tình thế. Mình bây giờ là thân hãm nhà tù, tu vi còn bị phế đi một đoạn, phản kháng là căn bản đừng suy nghĩ. Lúc này phản kháng mặc dù cũng coi là có cốt khí, nhưng càng nhiều hay là muốn chết. Tại Trấn Thiên Nguyên Soái nơi này, cốt khí là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, làm sao bảo trụ chính mình mới trọng yếu nhất. Mà xem tình huống trước mắt, đoán chừng cũng không có người sẽ đến cứu chính mình, thậm chí Cửu Thiên Tiên Tôn bên kia còn ước gì mình bị xử lý đâu. Cho nên Cửu Thiên Tiên Tôn bên kia cũng đừng trông cậy vào. Kể từ đó, cái kia muốn bảo toàn chính mình, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi. Ta trước cầu xin tha thứ, biểu thị chính mình nguyện ý hiệu mệnh, cái này Hạo Vô Cực hẳn là có thể tha ta một mạng. Đằng sau nếu là Hạo Vô Cực lại bị tiên đình trấn ép, ta đến lúc đó cũng có thể nói mình là giả ý quy thuận, tùy thời thành tiên sân rơi Hạo Vô Cực. Coi như Cửu Thiên Tiên Tôn muốn giáng tội, nguyên soái vị trí khó đảm bảo, nhưng cũng không trở thành bị giáng chức hạ phàm gian. Cứ làm như thế, trong khoảnh khắc, Trấn Thiên Nguyên Soái liền nghĩ kỹ đối sách, trong lòng thoáng an định một chút. Mà một bên Diệp Thanh Vân cũng đã từ Hạo Vô Cực nơi đó biết được tiên đỉnh quá khứ, từ sơ đại tiên tôn cho tới bây giờ Cửu Thiên Tiên Tôn, mặc dù cũng không kỹ càng, nhưng ít ra cũng coi là có một thứ đại khái hiểu rõ. Nói tóm lại, tiên đình cho tới bây giờ chính là đã trải qua ba vị tiên tôn thời kỳ. Lại ba vị này tiên tôn cũng đều có đặc điểm. Sơ đại tiên tôn thần bí nhất, công lao cũng là không gì sánh được, sát phong vạn tiên, thành lập tiên đình, thống ngự cửu thiên thập địa. Nhị đại tiên tôn cũng chính là Hạo Vô Cực lão cha quá hàng tiên tôn, kéo dài sơ đại tiên tôn đánh xuống giang sơn, cũng không vì sơ đại tiên tôn biến mất mà khiến cho cổ tiên đình sập bàn. Thành công ổn định cục diện, lại để tiên đình phồn vinh tiếp tục kéo dài. Nhưng cũng bởi vì tận lực chèn ép Hạo Vô Cực nguyên nhân, khiến cho nhị đại tiên tôn hậu kỳ bạo phát phản thần chi loạn, dẫn đến tiên đình nội loạn, nguyên khí tổn hao nhiều. Cũng chuyện như vậy, quá hàng tiên tôn hạ phàm mà đi, vĩnh viễn không về tiên đình, lúc này mới có bây giờ cửu thiên tiên tôn. Có thể nói, bây giờ tiên đình cùng năm đó cường thịnh cổ tiên đình thời kỳ so sánh, trên lệch vẫn còn tương đối lớn. Không chỉ là cổ tiên đình thời kỳ rất nhiều đại năng đều biến mất không thấy, cũng bởi vì quá hàng tiên tôn thời kỳ phản thần chi loạn, dẫn đến tiên đình thực lực có hại. Cho nên bây giờ tiên đình, mặc dù coi như ổn định, nhưng thực lực tổng hợp là kém xa cổ tiên đình thời đại. Mà biết rõ ràng những ngày đằng sau, Diệp Thanh Vân cũng coi là cả minh bạch Hạo Vô Cực thân phận. Đúng là thái tử gia, nhưng là tiền triều thái tử gia. Cho nên thân phận của hắn là tương đương xấu hổ lại mất cảm. Đổi lại là Diệp Thanh Vân ngồi tại Cửu Thiên Tiên Tôn vị trí bên trên, phải có Hạo Vô Cực một giá hỏa như thế tồn tại, chuyện làm thứ nhất chính là đem Hạo Vô Cực cho triệt để giát. Nói đùa, lão tử thật vất vả ngồi lên vị trí này, kết quả ngươi trước đây hướng thái tử gia còn xuất hiện nhớ thương lão tử vị trí. Ta không giát ngươi cái. Không nghĩ tới cái này Cửu Thiên Tiên Tôn vẫn rất nhân từ, thế mà còn có thể giữ lại Hạo Vô Cực không đối hắn ra tay. Đây là Diệp Thanh Vân có chút không nghĩ ra địa phương. Đương nhiên, cũng không bài trừ Cửu Thiên Tiên Tôn phi thường tự tin, cảm thấy mình có thể hoàn toàn đem khống tiên đình hết thảy thế cục. Mà giờ khắc này, cũng có một vấn đề bày tại Diệp Thanh Vân trước mắt. Vậy chính là ta đến cùng là làm gì? Ta Diệp Mỗ Nhân rõ ràng là đến tiên đình làm thần tiên, qua thần tiên nghiệm, làm sao hiện tại cảm giác giống như quấn vào một chút không hiểu thấu phiền phức bên trong. Sự tình cũng rất giống hướng phía một cái kỳ quái phương hướng đang phát triển. Vậy ta thân ở trong đó, đến cùng tính cái quái gì? Rõ ràng tiên đình bên trong những này bực mình sự tình cùng ta không có gì quan hệ, nhưng ta hết lần này tới lần khác liền bị cuốn vào. Là cố ý hay là không cẩn thận? Diệp Thanh Vân chính mình cũng cảm thấy quá mức. Toàn đạp mã lại thái bạch kim tinh. Nếu không phải lão già này đem chính mình lừa dối đi lên, ta Diệp Mỗ Nhân bây giờ còn đang phủ Vân Sơn tiêu giao sống qua ngày đâu. Mới không cần để ý tới những chuyện phiền phức này tình. Ta bằng không trực tiếp mặc kệ không làm. Trộm đạo trưởng xuống đi. Diệp Thanh Vân lại thăng ra lòng bàn chân bôi dầu suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, Hạo Vô Cực đã là một thanh sốc lên hơn 500 cân chấn thiên nguyên soái. Tha mạng, tha mạng. Doa đến chấn thiên nguyên soái lập tức kêu to lên. Tiểu tiên nguyện ý quy thuận. Tiểu tiên nguyện ý quy thuận a. Nghe nói như thế, Hạo Vô Cực không khỏi nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Tiên bối, người này xử trí như thế nào? Diệp Thanh Vân trong lòng chính tính toán chính mình sự tình, nghe được Hạo Vô Cực thanh âm, cũng liền liếc nhìn cái kia chấn thiên nguyên soái, lại đem chấn thiên nguyên soái dọa đến kém chút trực tiếp kệ ra quần. Tiểu tiên thật nguyện ý quy thuận. Cam nguyện vì hai vị đại tiên xông pha khói lửa không chối từ a. Cái kia Cửu Thiên Tiên Tôn làm điều ngang ngược, tiểu tiên sớm đã nhìn không đi qua, trong lòng sớm có phản ý. Chỉ cần hai vị đại tiên có thể nhận lấy tiểu tiên nguyện ý làm tiên phong. Xông tới Cửu Trọng Thiên, giết tiến Di La Cung, trợ hai vị thượng tiên cướp đoạt tiên tôn vị trí. Nghe nói như thế, Hạ Vô Cực lúc này liền là đem Chấn Thiên Nguyên Soái để xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn. Ngươi coi thật nguyện ý quy thuận ta? Chấn Thiên Nguyên Soái dập đầu như dã tỏi. Nguyện ý, nguyện ý. Tiểu tiên 100 cái, 1000 cái nguyện ý a. Kỳ thật tiểu tiên còn biết, tiên đình bên trong có rất nhiều thần tiên đều đối với Cửu Thiên Tiên Tôn bất mãn, làm sao trở ngại Cửu Thiên Tiên Tôn uy nghiêm, không người dám ngoi đầu lên. Nhưng có tiểu tiên ở đây, có thể làm đại tiên trên dưới liên lạc, trong một sớm một chiều liền có thể tập kết rất nhiều thần tiên đến đây trợ trận. Nguyên bản Hạo Vô Cực thật đúng là không có đem Chấn Thiên Nguyên Soái để vào mắt, cảm thấy đây chính là một cái tham sống sợ chết, không đủ thành đạo gia hỏa. Nhưng bây giờ nghe hắn kiểu nói này, Hạo Vô Cực trong lòng vẫn thật là có chút ý động. Hạo Vô Cực lại lần nữa nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Tiên bối, cái này Chấn Thiên Nguyên Soái mặc dù nhát gan vô năng, nhưng nếu thật có thể tập kết một nhóm thần tiên vì bọn ta trợ trận, cái kia đúng là có cơ hội có thể đoạt lấy tiên tôn vị trí. Không dối gạt tiền bối, van bối lúc trước mặc dù thất bại, nhưng tiên đình bên trong vẫn như cũ có van bối một chút bộ hạ cũ. Bọn hắn đối với van bối trung thành tuyệt đối, lại tiềm phục tại tiên đình mấu chốt chức vị quan trọng phía trên, chỉ cần van bối vung cánh tay hô lên, liền có thể ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó lại có tiền bối áp trận, đủ quét ngang tiên đình hết thảy cường giả. Một trận chiến định càng khôn. Diệp Thanh Vân càng nghe càng ngộng, quay đầu nhìn thấy một mặt hưng phấn Hạo Vô Cực. Không phải ta lúc nào nói qua muốn cùng ngươi tạo phản. Chương 2392 chính quy cùng cộng tác viên chương 2392 chính quy cùng cộng tác viên một ngày sau đó, Tuệ không trở về. Hắn đi mấy cái địa phương, gặp được mấy cái phủ Vân Sơn lão bằng hữu, đồng thời đem 28 tinh tú từng nhóm giao cho mấy cái này lão bằng hữu. Tuệ không đi gặp mấy cái này lão bằng hữu, chính là Long Đại, Bá Thiên Hổ, Gà Trống Lớn cùng Rùa Biển Tiên Nhân. Tại Tuệ không xem ra, Long Đại bọn chúng bốn cái nhất định là tương lai tứ phương tinh chủ. 28 tinh tú vốn là chia làm Thương Long Thất Túc, Bạch Hổ Thất Túc, Chu Tước Thất Túc cùng Huyền Vũ Thất Túc. Chỉ có thuộc về riêng phần mình tinh chủ dưới trướng, cái này 28 tinh tú mới có thể phát huy ra chân chính thuộc về bọn hắn chư thiên tinh tú lực lượng. Đồng dạng, tứ phương tinh chủ nếu có được tinh tú hiệu lực, cũng có thể khiến cho chúng nó thực lực tăng mạnh. Nói tóm lại, đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau quá trình. Mặc dù dưới mắt, Long Đại bọn chúng mấy cái cùng tinh chủ cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ, nhưng Tuệ không nhận định đây hết thảy đều là Thánh tử Diệp Thanh Vân an bài. Long Đại bọn chúng nhất định sẽ trở thành tinh chủ. Chính mình bất quá là tuân theo Thánh tử phân phó, đem vốn nên thuộc về Long Đại bọn chúng bốn cái các tiểu đệ đưa qua mà thôi. Làm điểm một chút xíu không có ý nghĩa chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Tuệ không, ngươi chạy đi đâu rồi? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại khổ rừng trúc Tuệ không, Diệp Thanh Vân một mặt hồ nghi theo dõi hắn. Hôm qua đều không có gặp ngươi bóng người, có phải hay không chạy đến địa phương nào nhìn lén tiên nữ tắm rửa? Tuệ không chắp tay trước ngực, bị cười. Tiểu tăng đi gặp mấy cái bạn cũ. Ngươi tại tiên đỉnh còn có thể có người quen đâu? Diệp Thanh Vân lẩm bẩm một câu, cũng không có quá mức để ý. Tuệ không nhìn thoáng qua đứng tại Hạo Vô Cực sau lưng, một mặt trung thực chấn thiên nguyên soái, có chút suy tư liền minh bạch là thế nào một chuyện. Tuệ không, ngươi đến một chút. Diệp Thanh Vân một mặt thần bí đem Tuệ không kéo đến nơi xa, làm cái cách âm trận. Tuệ không lúc này phất tay, bày ra một đạo cách âm pháp trận. Thánh tử thế nhưng là có cái gì phân phó? Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, thần sắc có chút nghiêm trọng. Ngươi giúp ta đi tìm một chút Thái Bạch Kim Tinh, lão già kia ngươi cũng nhận biết, mau đem hắn mang tới. Tuệ không khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thanh Vân sẽ để cho chính mình đi tìm Thái Bạch Kim Tinh. Nhưng Tuệ không người thế nào, trí tuệ của hắn cùng nội tính, có thể xưng thế gian hắn hữu. Diệp Thanh Vân ngôn hành cử chỉ, Tuệ không đều có thể từ đó lĩnh ngộ được thâm ý, chớ nói chi là Diệp Thanh Vân trực tiếp phân phó. Vậy khẳng định là cần cẩn thận phỏng đoán, tuyệt không thể đần độn cho là đơn giản như vậy. Thánh tử để tiểu tăng đi tìm Thái Bạch Kim Tinh, chỉ sợ đây là đang ám chỉ tiểu tăng. Tuệ không trong lòng phân tích ra, tìm Thái Bạch Kim Tinh nhất định chỉ là biểu tượng. Thánh tử chân chính dụng ý, nên là để tiểu tăng đi gặp Thái Bạch Kim Tinh sau lưng người kia, cũng chính là Cửu Thiên Tiên Tôn. Không sai, đây chính là thánh tử chân chính dụng ý. Bị tiểu tăng cho phỏng đoán đi ra. Ngươi biểu tình gì? Có nghe hay không đến ta đang nói cái gì? Diệp Thanh Vân gặp Tuệ không một mặt mỉm cười bộ dáng, ngữ khí cũng là cổ quái. Hòa thượng này cái gì ma bệnh? Thế nào thấy là lạ? Không phải là ở hạ giới cùng Tần Nam Phong chờ đợi 100 năm, đem đầu góc làm cho xảy ra vấn đề gì đi? Nương môn nhi kia có lợi hại như vậy sao? A Di Đà Phật, tiểu tăng minh bạch. Tuệ không từ tốn nói. Diệp Thanh Vân mím môi một cái, ngươi tìm tới Thái Bạch Kim Tinh, liền nói với hắn tranh thủ thời gian tới, đem trước mắt ta những sự tình phiền toái này tình đều xử lý. Nếu là hắn không đến, hoặc là dùng cái gì lấy cớ từ chối, ngươi liền trực tiếp nói cho hắn biết, ta Diệp Thanh Vân mặc kệ không làm nữa, để chính hắn tới đây nhìn cây trúc đi. Cứ như vậy nói với hắn, không cần cùng cái kia lão đăng mà khách khí. Tiểu tăng đi nhớ. Vậy liền nhanh đi thôi, đi sớm về sớm, cũng đừng phức tạp, ta chỗ này phiền phức đã đủ nhiều. Tốt, tiểu tăng cái này đi. Ừ. Tuệ không bể bộn nhiều việc. Vừa trở về còn không có một lát sau, liền lại bị Diệp Thanh Vân cho sai xử đi ra. Diệp Thanh Vân cũng là không có cách nào. Hắn hiện tại là thật có điểm sức đầu mẹ chán, không biết nên như thế nào cho phải. Cái này Hạo Vô Cực hiện tại biểu lộ tiên tôn chi tử thân phận, lại đem Chấn Thiên Nguyên Soái cho thu làm tiểu đệ. Lần này tốt, Hạo Vô Cực mãn đầu góc đều là muốn đoạt lấy tiên tôn vị trí, còn muốn lôi kéo Diệp Thanh Vân cùng một chỗ tạo phản. Diệp Thanh Vân cũng không muốn tạo phản. Nói bừa, ta Diệp Mô Nhân chỉ nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh, lại không muốn đi dính vào chuyện phiền phức gì. Nhất là tạo phản loại chuyện này, nghe liền rất muốn mạng. Chớ nói chi là tạo tiên đình lao đại phản. Ta Diệp Thanh Vân chán sống rồi mới đi làm loại chuyện này. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Vân đã muốn lo lắng tiên đình sẽ còn bởi vì Hạo Vô Cực lại phái càng nhiều thần tiên tới qua đến, cũng muốn biện pháp từ chối Hạo Vô Cực tạo phản mời. Thật có thể nói là hai đầu khó, bị kẹp ở chính giữa. Cho nên Diệp Thanh Vân chỉ có thể là để Tuệ không đi đem Thái Bạch Kim Tinh đi tìm đến. Vấn đề chính là xuất hiện ở cái này lao đăng mà trên thân. Là hắn đem chính mình lừa dối đi lên, Hạo Vô Cực cũng là hắn đưa tới. Hiện tại vô duyên vô cớ gây ra phiền toái nhiều như vậy sự tình, vậy khẳng định là muốn Thái Bạch Kim Tinh đến xử lý. Diệp Thanh Vân cũng nghĩ tốt, lao già này nếu là chết sống không đến, vậy mình cũng không làm nữa, trực tiếp rời đi. Có bản lĩnh ngươi liền phái Thiên binh Thiên tướng đến hạ giới bắt ta. Hừ hừ. Hạ giới thế nhưng là ta Diệp Mô Nhân địa bàn, ngươi có bao nhiêu Thiên binh Thiên tướng cũng không được việc. Quảng Hàn cung. Nơi đây chủ nhân đã không còn là ngày xưa Quảng Hàn tiên tử, mà là Ngọc Thỏ tiên tử. Không sai. Ngọc Thỏ cái này mặt ngoài manh manh đắt tên con tiếp, thật sự đem Quảng Hàn cung chiếm làm của riêng. Từ khi Quảng Hàn tiên tử bị giao trì bắt đi đằng sau, Ngọc Thỏ liền một mình chiếm cứ Quảng Hàn cung. Nhưng dù sao danh bất chính, luôn bất thuận, nó cuối cùng chỉ là một cái không có danh phận tiên thú Ngọc Thỏ thôi. Mà muốn trở thành Quảng Hàn cung chủ nhân chân chính, nhất định phải đạt được tiên đỉnh tán thành, đạt được Cửu Tiên Tiên Tôn sắc phong chỉ dụ. Cho nên Ngọc Thỏ cũng muốn rất nhiều biện pháp, tốn không ít đại giới, định mở mấy vị tiên đỉnh đại nhân vật, lại lấy ra chính mình chân tàng vạn năm tiên châu, trực tiếp liền đưa đến Thái Bạch Kim Tinh nơi đó. Rốt cục có hồi báo. Tại Thái Bạch Kim Tinh một phen nói ngọt phía dưới, Cửu Tiên Tiên Tôn cũng rốt cục hạ chỉ dụ, làm cho Ngọc Thỏ tạm trưởng Quảng Hàn cung. Mặc dù là cái tạm trưởng cũng chính là cộng tác viên ý tứ, nhưng vẫn như cũ nếu như Ngọc Thỏ mừng rỡ như điên. Cộng tác viên thế nào? Cái này tiên đỉnh rất nhiều thần tiên, không đều là từ cộng tác viên làm. Lại có mấy cái có thể vừa lên đến liền để bạt thành đại tiên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngọc Thỏ mặc dù là tạm trưởng Quảng Hàn cung, nhưng Quảng Hàn cung liền nó một cái thần tiên, căn bản cũng không có người cùng nó cạnh tranh. Chỉ cần mình kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian, cái này chính quy Quảng Hàn cung chủ vị trí, không phải là chính mình sao? Cho nên cái này tạm trưởng không tạm trưởng cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đơn giản là chờ lâu một chút năm tháng thôi. Ta Ngọc Thỏ nhiều năm như vậy cũng chờ xuống, há lại sẽ quan tâm chờ lâu cái 80-100 năm. Có thể Ngọc Thọ tuyệt đối không nghĩ tới a, chính mình cái này cộng tác viên tiền nhiệm còn không có 3 ngày đâu, giao chỉ bên kia liền phái tới một vị chính quy thái âm tinh quân, trực tiếp không hàng. GS, mấy ngày nay đều ở nơi khác, gõ chữ rất khó, kết quả hôm nay còn đem laptop rơi trên đường sắt cao tốc, không có đem ta gấp chết. Còn tốt đường sắt cao tốc nhân viên công tác tìm trở về, ngày mai liền có thể cầm về, ngày mai đổi mới tận lực nhiều một ít. Chương 2393 tinh quân vị trí đánh cờ, chương 2393 tinh quân vị trí đánh cờ. Một bộ xanh nhạt váy dài, một đạo hiểu điệu thân ảnh. Từ giao chỉ mà đến, rơi xuống thanh lãnh tịch mịch Quảng Hàn cung. Khi nàng đặt chân Quảng Hàn cung giờ khắc này, nguyên bản tràn ngập cô tịch Quảng Hàn cung, tựa như lập tức tỏa sáng sinh cơ. Thanh lãnh tán đi, nhiều một vòng giật rào. Liền ngay cả Quảng Hàn cung bên ngoài sớm đã khó khăn nhiều năm cây mật quế, đều một lần nữa mọc ra cảnh non lá mới. Tựa như nàng này đến, liền có thể giao phó giữa thiên địa bất luận cái gì một chỗ vô hạn sinh cơ cùng hy vọng. Mà nàng này chính là đã sớm bị tiếp dẫn nhập giao trì, tại giao trì thánh thủy bên trong tu luyện đã lâu nguyệt đề hạ. Nàng rốt cục đi ra giao trì, đồng thời đi tới cái này Quảng Hàn cung, trở thành mới Quảng Hàn cung chi chủ thái âm tinh quân. Quảng Hàn cung cho tới nay đều là thái âm tinh quân tiên đỉnh đạo tràng, mà trở thành thái âm tinh quân, tự nhiên là có thể nắm giữ Quảng Hàn cung, đồng thời biết được Quảng Hàn cung chân chính bí mật. Đời trước thái âm tinh quân chính là Thường Nga. Nàng tư lịch rất giả, có thể ngược dòng tìm hiểu đến sơ đại tiên tôn niên đại đó, đã từng lập xuống đi lại với nhau Long Chi Công, bởi vậy vẫn luôn là thái âm tinh quân. Thằng đến Thường Nga triệt để chọc giận Tây Vương Mẫu, mới bị trộm tới giao chỉ, cũng bị cưỡng ép tước đoạt thái âm tinh quân thân phận. Không có một cái thái âm tinh quân, tự nhiên cũng muốn bổ sung một cái. Nếu không cựu thiên thập địa âm dương mất cân bằng, cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Nguyệt Đề Hà chính là tân nhiệm thái âm tinh quân. Lại nàng cái này thái âm tinh quân, là Tây Vương Mẫu tự mình ra giao chỉ gặp mặt cựu thiên tiên tôn, hai vị đại lao sau khi thương nghị cộng đồng quyết định, có thể nói là căn chính miêu hồng. Kết quả là, trước có tiên tôn chỉ dụ, lại tăng thêm Tây Vương Mẫu sở bàn tặng giao chỉ ngọc lệ. Nguyệt Đề Hà cứ như vậy giành chính luôn thuận trở thành thái âm tinh quân. Nguyên bản đạt được chỉ dụ, tạm trưởng Quảng Hàn cung Ngọc Thọ nhìn thấy Nguyệt Đề Hà đến, còn mười phần ngang ngược muốn đem nó đuổi đi. Thậm chí còn lấy ra tiên tôn chỉ dụ, muốn chấn nhiếp một chút Nguyệt Đề Hà. Kết quả Nguyệt Đề Hà nhẹ nhàng lấy ra tiên tôn chỉ dụ cùng giao chỉ tiên lệnh, trực tiếp liền đem Ngọc Thọ dọa đến kém chút tại chỗ chết thẳng cả mà. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta mới là Quảng Hàn cung chủ nhân, tiên tôn hạ chỉ đã để ta trưởng quản Quảng Hàn cung, làm sao có thể sẽ còn phái ngươi đến? Nhất định là giả. Ta tuyệt đối không tin. Gần như sụp đổ Ngọc Thỏ, lúc này liền là chạy đi tìm Cửu Trọng Thiên muốn hỏi cái minh bạch. Ngọc Thỏ biết mình thân phận không đủ, không cách nào trực tiếp tiến Di La cung cầu kiến Cửu Thiên Tiên Tôn, cho nên nó đi trước tìm chính mình định bợ mấy vị kia tiên đỉnh đại nhân vật. Kết quả người ta từng cái cũng không thấy nó, cuối cùng vẫn là tìm được Thái Bạch Kim Tinh, nhưng vẫn là gặp sảng khoái đầu một gậy. Ta nói Ngọc Thỏ nha, vân đạo cũng tận lực, ngươi hay là thành thành thật thật về Quảng Hàn cung phụ tá vị kia tân nhiệm thái âm tinh quân đi. Vị kia thế nhưng là Tiên Tôn đại nhân cùng Tây Vương Mẫu đại nhân cộng đồng sai khiến, lai lịch rất lớn. Ngươi tìm ai đều không dùng. Ngọc Thọ như bị sét đánh, nội tâm cuối cùng một kia may mắn cũng không có. Vốn cho là mình ngao ra cái mấy trăm năm liền dễ như trở bàn tay thái âm tinh quân vị trí, cứ như vậy không có. Hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy, để nàng một chút biện pháp cũng không có. Ngay cả tố khổ phàn nàn cũng không tìm tới phương pháp, chỉ có thể là tiếp nhận hiện thực tán khốc này. Khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Chính mình bỏ ra lớn như vậy lại giới, định mợ cái kia từng cái đại lão, kết quả lão nương thế mà còn chỉ có thể làm con thỏ. Ra đây là tạo cái gì người ta? Kỳ thật khó chịu không chỉ là Ngọc Thọ, còn có tiên đỉnh mấy vị đại nhân vật. Ngọc Thọ đến định bợ bọn hắn thời điểm, bọn hắn kỳ thật cũng rất tình nguyện đem Ngọc Thọ đẩy lên Thái Âm Tinh Quân vị trí. Cái này kỳ thật cũng là một trận cùng Cửu Thiên Tiên Tôn âm thầm đánh cờ. Thái Âm Tinh Quân vị trí 10 phần trọng yếu, lại cùng cổ tiên đỉnh thời kỳ có rất lớn quan hệ. Ai có thể nắm giữ vị trí này, tại tiên đỉnh liền có thể có càng lớn quyền nói chuyện. Cho nên tiên đỉnh mấy cái các đại nhân vật đều động tâm tư, muốn mượn Thái Âm Tinh Quân vị trí chống chỗ cơ hội, đến thử một chút cùng Cửu Thiên Tiên Tôn xoay cổ tay. Cuối cùng Cửu Thiên Tiên Tôn hạ chỉ để Ngọc Thọ tạm trưởng Quảng Hàn cung, đối với mấy đại nhân vật kia mà nói, đều cảm thấy là bọn hắn thắng, làm cho Cửu Thiên Tiên Tôn không thể không khiến Ngọc Thọ trưởng quản Quảng Hàn cung. Thật không nghĩ đến, cái này căn bản là Cửu Thiên Tiên Tôn kế sách. Lão gia hỏa này nhìn như là dưới sự bất đắc dĩ chỉ, kỳ thực là chơi một tay ám độ Trần Hương. Trên mặt nổi là bị mấy cái đại nhân vật buộc lựa chọn Ngọc Thọ, nhưng Cửu Thiên Tiên Tôn căn bản chính là sớm đã nghĩ kỹ Thái Âm Tinh Quân chân chính nhân tuyển. Mấy cái đắc chí đại nhân vật, khi biết Nguyệt Đề Hà không hàng Quảng Hàn cung, trở thành Thái Âm Tinh Quân thời điểm mới ý thức tới nhóm người mình đều bị Cửu Thiên Tiên Tôn bỡn, mà lại mấy cái này đại nhân vật ngay cả cái dám cũng không dám thả, chỉ có thể là nhận. Không có cách nào. Nguyệt Đề Hà cũng không phải Cửu Thiên Tiên Tôn một cái nhân tuyển định, trong này còn có Tây Vương Mẫu tại trợ giúp đâu. Mấy cái đại nhân vật dám liên thủ cùng Cửu Thiên Tiên Tôn hơi ba bảo, có thể lại thêm một cái Tây Vương Mẫu, bọn hắn cũng biết nhóm người mình đụng bất quá, cho nên đều lựa chọn im miệng. Về phần Ngọc Thỏ, đừng nhìn nó ở bên trong trên nhảy dưới tránh nhảy nhót mười phần vui sướng, có thể nói trắng chính là một viên đáng thương quân cơ thôi. Vô luận là Tiên Tôn hay là Tây Vương Mẫu, hoặc là mấy đại nhân vật kia, cũng không có đem Ngọc Thỏ coi đó là vấn đề. Liền xem như quân cờ, cũng thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao loại kia. Khi Ngọc Thỏ hủ rũ, mặt mũi tràn đầy vô thần trở lại Quảng Hàn cung lúc, vừa lúc đã nhìn thấy khoanh chân ngồi tại Quảng Hàn cung phía trên Nguyệt Đề Hà. Ngọc Thỏ không khỏi một trận phẫn hận chi hỏa, từ trong lòng cháy hừng hực đứng lên. Đều là nữ nhân này, là nàng cướp đi thuộc về ta hết thảy. Ta chờ nhiều năm như vậy, hầu hạ cái kia Thường Nga nhiều năm như vậy, liền bị vị trí này. Cứ như vậy bị ngươi cướp đi, ta liều mạng với ngươi. Ngọc Thỏ trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Trực tiếp liền vận chuyển tự thân tiên lực, ngao một tiếng liền hướng phía Nguyệt Đề Hà xông tới. Con thỏ gấp còn muốn cắn người. Huống chi là một cái tu vi không tầm thường tiên thú Ngọc Thỏ. Nó lâu theo Thường Nga tả hữu, tại Quảng Hàn Cung cũng chờ đợi 10 phần tháng năm dài đằng đẵng. Cũng có được Thái Ất Ngũ trọng thiên tu vi. Cái này đột nhiên xuất thủ, uy lực hay là không thể khinh thường. Có thể Ngọc Thỏ vừa mới vọt tới Nguyệt Đề Hà phụ cận, liền bị một cỗ vô hình lại cực kỳ hùng hậu tiên khí cho chấn khai. Phúc. Ngọc Thỏ càng là phun ra máu tươi, cả người liên tục lùi lại. Đại La tiên khí. Ngọc Thỏ khó có thể tin, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Nguyệt Đề Hà. Nguyệt Đề Hà có chút mở mắt, liếc qua bị đánh bay ra ngoài Ngọc Thỏ, khóe miệng có chút dương nhẹ. Ta ngay tại đột phá Đại La chi cảnh, vừa lúc ngươi trở về, liền do ngươi làm hộ pháp cho ta đi. Ngọc Thỏ, lão nương chỉ muốn đem ngươi tiểu tiện nhân này đầu vặn xuống tới làm bóng đá, ngươi thế mà còn để lão nương hộ pháp. Ta đã mã. Mặc dù rất giận, nhưng Ngọc Thỏ bị vừa rồi bồng chốc kia cũng là triệt để trấn thanh tỉnh. Nàng xem như đã nhìn ra, Nguyệt Đề Hà bản thân cũng đã là Thái Ất đỉnh phong chi cảnh. Hiện nay càng là đang mượn trợ cái này Quảng Hàn Cung tích xúc vô số tuế nguyệt thái âm tiên khí, đến bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Chương 2394 đột phá Đại La. Chương 2394 đột phá Đại La. Trận trận thái âm tiên khí từ Quảng Hàn Cung không ngừng hiện ra đến, tựa như từng luồng kia nước nhỏ, tụ hợp vào đến Nguyệt Đề Hà thể nội. Theo cái này từng luồng thái âm tiên khí tụ hợp vào, Nguyệt Đề Hà mỗi thời mỗi khắc đều khi lấy được tăng lên. Mắt trần có thể thấy, tại nàng tiên linh phía trên, loan thoang xuất hiện ba đóa đóa hoa màu vàng nóng. Đây là thành tựu trên đỉnh tam hoa dấu hiệu, chứng minh Nguyệt Đề Hà đích đích xác xác là tại bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Ngọc Thỏ nhìn ngây người, nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Nữ nhân này mới đến Quảng Hàn Cung một ngày mà thôi, thế mà liền có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa Quảng Hàn Cung bên trong tích lũy được thái âm tiên khí. Phải biết, Quảng Hàn Cung không chỉ có riêng là một tòa cung điện, mà là một kiện hết sức lợi hại hậu thiên đại đạo chí bảo. Nghe nói là tại cổ tiên đỉnh thời kỳ, sơ đại tiên tôn tìm được một viên thái âm huyền thạch, có thể tự hành diễn hóa thái âm tiên khí. Sơ đại tiên tôn đụng vào khối đá này, vì đó khai ngộ, trở thành một kiện hậu thiên đại đạo chí bảo, ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo chi lực. Đồng thời, lợi dụng khối này thái âm huyền thạch, kiến tạo cái này lớn như vậy Quảng Hàn Cung, khiến cho cung điện cùng thái âm huyền thạch hòa làm một thể. Cho nên Quảng Hàn Cung từ thành lập chỗ, chỉ tại không ngừng diễn hóa thái âm tiên khí. Quanh năm tháng dài xuống tới, Quảng Hàn Cung bên trong tích lũy thái âm tiên khí đã là đạt đến hết sức kinh người trình độ. Một khi hoàn toàn phóng xuất ra, đủ để trọng thương một chỗ tiên vực. Mà thân là tiền nhiệm thái âm tinh quân Thường Nga, tại Quảng Hàn Cung nhiều năm như vậy, hấp thu luyện hóa thái âm tiên khí đều rất ít. Bởi vì Thường Nga bản thân tiên tiên tư chất cũng không tính xuất chúng, lại thêm nàng tâm cảnh cũng đủ, cho nên tại Quảng Hàn Cung những năm này thành tựu tương đối có hạn. Về phần Ngọc Thỏ, nó tiên tiên tư chất so với Thường Nga cũng còn phải kém hơn một bậc, nhiều năm như vậy hấp thu thái âm tiên khí càng là ít đến thương cảm. Nhưng bây giờ Nguyệt Đề Hà lại là không hề cố kỵ đang hấp thu thái âm tiên khí, không có nửa điểm cật lực bộ dáng, lộ ra thành thạo điêu luyện, thậm chí còn đem cái này thái âm tiên khí tới làm chính mình đột phá trợ lực, muốn nhất cử bước vào Đại La Kim Tiên hàng ngũ. Bực này thành tựu, Thường Nga cái kia con mụ lẳng lơ tám đời đều khó có khả năng làm đến. Nàng là giao chỉ xuất thân, ngay cả Cửu Thiên Tiên Tôn đều nguyện ý đem thái âm tinh quân vị trí giao cho nàng, còn có thể để Tây Vương Mẫu đại nhân tự mình ra mặt. Dưới mắt lại phải đột phá Đại La chi cảnh. Ta lấy cái gì đi cùng nữ nhân này so a? Ngọc Thỏ ngơ ngác nhìn Nguyệt Đề Hà, nguyên bản còn đầy ngập lửa giận nó, giờ phút này đã là triệt để nhận rõ hiện thực. Trên lệch quá lớn. Đừng nói là nó cái này nho nhỏ Ngọc Thỏ, liền xem như Thường Nga còn ở nơi này, đối mặt Nguyệt Đề Hà cũng muốn thành thật thật thoái vị. Nếu là dám không từ bỏ, giao chỉ Tây Vương Mẫu có 100 loại phương pháp có thể cho ngươi chủ động thoái vị. Vô luận là thân phận bối cảnh hay là thực lực bản thân, Ngọc Thỏ tăng thêm chủ nhân của nó Thường Nga, cột vào cùng một chỗ cũng không sánh nổi Nguyệt Đề Hà. Vậy liền không có gì đáng nói, ngoan ngoãn cho Nguyệt Đề Hà khi tiểu lão em gái là được rồi. Đừng suốt ngày nhớ thương cái này nhớ thương cái kia. Ngọc Thỏ không còn lên tiếng, càng không có giống trước đó như thế đầu góc nóng lên liền đối Nguyệt Gáy Hà xuất thủ. Nó cũng đã nhìn ra, Nguyệt Đề Hà vừa rồi chính là không cùng nó so đo cái gì. Nếu thật là chính mình lại đi phạm tiện, Nguyệt Đề Hà cũng hoàn toàn không để ý đem Ngọc Thỏ làm thành nướng thỏ đưa đến khổ rừng trúc cho Diệp Thanh Vân mở một chút ăn mặn. Mắt thấy Ngọc Thỏ trung thực xuống tới, Nguyệt Đề Hà cũng liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Tâm tình của nàng cũng là tương đương kỳ diệu. Từ khi ban đầu ở Phù Vân Sơn gặp được giao chỉ mà đến tiếp dẫn nữ tiên, Nguyệt Đề Hà liền ý thức được chính mình có thể muốn đi đến một đầu chính mình không cách nào tưởng tượng đường. Nhưng nàng không do dự, đi theo cái kia giao chỉ nữ tiên đi giao chỉ, đồng thời gặp được vị tiên chỉ tồn tại ở trong đồn đại Tây Vương Mẫu. Mặc dù Tây Vương Mẫu đối Nguyệt Gáy Hà thái độ rất kỳ quái, nhưng cũng không có khó xử Nguyệt Đề Hà. Còn để Nguyệt Đề Hà đi trong giao chỉ hấp thu càng nhiều giao chỉ tiên lực, lại cho Nguyệt Đề Hà phục dụng không ít tiên đan linh vật, để Nguyệt Đề Hà cảnh giới cùng thực lực trong đoạn thời gian này càng ngày càng tăng. Xoạt 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 dâng đi lên. Dựa theo Tây Vương Mẫu thuyết pháp, Nguyệt Đề Hà nếu là lưu tại giao chỉ tiên cảnh tiếp tục tu luyện, đột phá Đại La Kim Tiên cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu là Nguyệt Đề Hà trở thành Thái Âm Tinh Quân, liền có thể chấp trưởng Quảng Hàn Cung, mượn nhờ Quảng Hàn Cung bên trong Thái Âm Tiên lực đến đột phá. Nói như vậy, đối với Nguyệt Đề Hà chỗ tốt sẽ càng nhiều. Trở thành Đại La Kim Tiên đằng sau thực lực cũng sẽ so bình thường Đại La Kim Tiên càng cường hãn hơn. Nhưng đối ứng với nhau, như trở thành Thái Âm Tinh Quân lời nói, trong tương lai cũng muốn gánh vác lên thuộc về Thái Âm Tinh Quân trách nhiệm. Nói cách khác, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Về phần lựa chọn như thế nào, Tây Vương Mẫu cũng không có ép buộc Nguyệt Đề Hà, mà là đem ở trong đó lợi hại quan hệ đều nói cho Nguyệt Đề Hà, để chính nàng tới chọn. Mà Nguyệt Đề Hà cũng không quá nhiều do dự, nàng lựa chọn trở thành Thái Âm Tinh Quân, đi chấp trưởng Quảng Hàn Cung. Cũng không phải là Nguyệt Đề Hà để ý một cái tinh quân vị trí, càng không phải là có cái gì trở thành tiên đỉnh cường giả suy nghĩ. Thúc đẩy nàng làm ra chọn lựa như vậy duy nhất động lực, chính là có thể tại về sau có thể trở thành Diệp Thanh Vân trợ lực. Chỉ là điều này, cũng đủ để cho Nguyệt Đề Hà đi cố gắng. Nguyệt Đề Hà tâm thần quý nhất, thể nội bành trướng như biển giao trì tiên lực, đang cùng quần quận nhập thể Thái Âm tiên lực dung hợp lại cùng nhau. Hai cỗ tiên lực đều càng cường đại, nhưng lại có thể mượn mà tự nhiên tại Nguyệt Đề Hà thể nội tiến hành dung hợp. Không có chút nào vướng víu cùng xung đột. Thậm chí hai loại tiên lực lẫn nhau dung hợp ở giữa, còn sinh ra không tưởng tượng được chỗ huyền diệu, khiến cho Nguyệt Đề Hà tự thân tiên thể đều trở nên như là mỹ ngọc, bóng ánh sáng long lanh. Nàng có thể đem giao trì tiên lực cùng Thái Âm tiên lực hoàn mỹ dung hợp đến loại trình độ này. Cách đó không xa Ngọc Thọ trông thấy một màn như thế, kinh hãi trong mắt đều kém chút bay ra ngoài. Bởi vì tu luyện công pháp khác biệt, lĩnh ngộ đại đạo khác biệt, cùng xuất thân theo hầu khác biệt, sẽ sinh ra các loại khác biệt tiên lực. Nếu là tương cận tiên lực đương nhiên sẽ không có cái gì xung đột. Nhưng giao trì tiên lực cùng Thái Âm tiên lực lại không phải tương cận, thậm chí tại một ít trình độ bên trên là có chút chọi nhau. Nếu là bình thường thần tiên, căn bản cũng không khả năng đem cái này hai cỗ tiên lực hoàn mỹ dung hợp tại thể nội. Liền xem như có thể, cũng cần từ từ tiêu hóa, một chút xíu tiến hành theo chất lượng. Nguyệt Đề Hà thì là một đường hát vang tiến mạnh, hoàn toàn không nhìn thấy hai cỗ tiên lực ở giữa có bất kỳ xung đột. Phản phất Thái Âm tiên lực vừa tiến vào trong cơ thể của nàng, liền bị nàng nhẹ nhõm luyện hóa. Tình huống như vậy, phóng nhãn toàn bộ tiên đỉnh chỉ sợ cũng là khó tìm đến người thứ hai. Mà sở dĩ sẽ như thế, hay là bởi vì Nguyệt Đề Hà tại Phù Vân Sơn đoạn thời gian kia, vô luận là cùng theo Diệp Thanh Vân hay là đằng sau đợi tại Phù Vân Sơn, quá trình này đều đối Nguyệt Gãy Hà sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, khiến cho Nguyệt Đề Hà bản thân liền đã siêu việt lẽ thường. Mà những ngày xưa đã sớm gieo xuống chỗ tốt, cho tới hôm nay mới xem như chân chính hiện ra. Ông cùng tháng Gãy Hà thể nội hai cỗ tiên lực đều nhảy lên tới cực hạn thời khắc, đầy trời đại đạo chi quang hiện hiện. Trong đó hai cỗ đại đạo chi quang giáng lâm tại Nguyệt Đề Hà quanh thân, đem nó bao phủ. Cơ hồ là đồng thời, Nguyệt Đề Hà thiên linh phía trên, ba đóa kim hoa triệt để ngưng tụ thành hình. Tam hoa tụ đỉnh, Đại La Kim Tiên. Giờ khắc này, Nguyệt Đề Hà từ ngày xưa hạ giới nho nhỏ thụ yêu, đã trở thành chấp trưởng Quảng Hàn Cung Đại La Kim Tiên. Chương 2395 thật giả quá khỉ. Chương 2395 thật giả quá khỉ. Ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, hợp thành cùng trong lồng ngực vũ khí, lại trưởng tiên địa đại đạo. Nhật Nguyệt Đồng Huy, thiên địa đồng thọ. Là vì Đại La Kim Tiên cũng Nguyệt Đề Hà dĩ Thái Ất Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, mượn nhờ Quảng Hàn Cung bàng bạc Thái Âm tiên lực, nhất cử đột phá thành công, thuận lợi bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Trong lúc nhất thời, Đại La Kim Tiên khí tức từ Quảng Hàn Cung mà lên, trong khoảnh khắc chính là chuyển hướng tiên đỉnh bốn phương tám hướng. Chúng tiên nhao nhao có cảm giác, T, tiên đỉnh lại ra đời một vị Đại La Kim Tiên a. Cái này cũng bao nhiêu năm, chúng ta tiên đỉnh đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện mới Đại La Kim Tiên. Như vậy tiên khí, ngược lại là dị thường hùng hậu kinh người a. Đúng nha, mới vào Đại La chi cảnh liền có thể có như thế hùng hậu Đại La tiên khí, vị tiên hữu này quả nhiên là ghê gớm. Này tiên khí tựa hồ là từ Quảng Hàn Cung phương hướng mà đến, chẳng lẽ là Thường Nga tiên tử đột phá? Ha ha, ngươi còn không biết đi. Thường Nga sớm đã bị giao chỉ vị kia bắt đi. Vậy cái này cỗ tiên khí từ đâu mà đến? Tổng không đến mức là cái kia Thọ Ngọc đi. Tự nhiên là vị kia tân nhiệm Thái Âm Tinh Quân. Di là trong cung, Cửu Thiên Tiên Tôn ngồi tại trên bảo tọa, có chút ngưng mắt, nhìn Quảng Hàn Cung phương hướng. Nó dưới trướng số một chó săn Thái Bạch Kim Tinh đứng tại bên cạnh, cũng cảm nhận được đến từ Quảng Hàn Cung tiên khí. Chậc chậc, vị này tân nhiệm Thái Âm Tinh Quân coi là thật bất phàm, nhanh như vậy liền thành tựu Đại La chi cảnh. Thái Bạch Kim Tinh cười nhạt nói ra. Cửu Thiên Tiên Tôn lừ một tiếng, trên mặt cũng là hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tây Vương Mẫu ngược lại là lại dạy dỗ mầm mống tốt, trước có Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Cửu Thiên Tổ Nữ, hiện tại lại có vị này Thái Âm Tinh Quân. Cái này giao chỉ quả nhiên là ra hết nhân tài nha. Thái Bạch Kim Tinh lại là lắc đầu. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Cửu Thiên Tổ Nữ tự nhiên xem như giao chỉ cao độ, nhưng vị này Thái Âm Tinh Quân thật muốn luận nói, nên là vị đại nhân kia thủ bút. Đối với cái này, Cửu Thiên Tiên Tôn cũng là có chút tán đồng. Nếu là không có vị đại nhân kia lời nói, cái này xuất thân theo hầu thấp như vậy nho nhỏ thụ yêu, lại há có thể đi đến Đại La Kim Tiên một bước này. Nếu là dựa theo bình thường tới nói, cái này nho nhỏ thụ yêu ngay cả thành tiên đều là hy vọng xa vời. Chớ nói chi là hiện tại, liền xem như giao chỉ, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, cũng không có khả năng để một cái nho nhỏ hạ giới thụ yêu, tại ngắn như vậy tạm 5 tháng bên trong thành tựu Đại La Kim Tiên. Nói trắng ra là, chân chính có thể sáng tạo thiên đại kỳ tích, cũng chỉ có vị đại nhân kia. Giao chỉ tiên cảnh. Tây Vương Mẫu ngồi tại giao trì bên cạnh, bóng ánh ngọc túc ngâm tại thánh thủy bên trong, nhẹ nhàng lay động. Mà vào lúc này, Tây Vương Mẫu tựa hồ cảm giác được cái gì, hướng phía nơi xa nhìn một cái, lập tức cười lạnh một tiếng. Coi như không tệ, không có uổng phí ta đối với nàng cũng chồng. Giúp nàng nhiều như vậy, nếu là còn không có tiền đồ lời nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí với nàng. Tây Vương Mẫu lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối với một bên nữ tiên phất phất tay. Là. Nữ tiên lúc này hiểu ý, rất nhanh liền đem một cái thần sắc tinh thần xa suốt nữ tử mang theo đi lên. Chính là trước đó bị bắt nhập giao trì Quảng Hàn tiết tử. Nàng bị giam tại giao trì đã có một đoạn thời gian, trong lúc đó cũng nghĩ qua biện pháp, nhưng sớm đã thất thế nàng, lại thế nào khả năng chạy thoát được Tây Vương Mẫu ma chảo? chỉ có thể là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Người cũng đã bị giam tê, hiện tại lại bị dẫn tới Tây Vương Mẫu trước mặt, cái này khiến Quảng Hàn tiên tử trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Hẳn là rốt cục muốn thả chính mình sao? Thưa Nga, ngươi còn muốn về Quảng Hàn cung sao? Tây Vương Mẫu có chút ghé mắt, nhìn thoáng qua Quảng Hàn tiên tử. Quảng Hàn tiên tử khẽ giật mình, lập tức liên tục gật đầu. Cầu Tây Vương Mẫu đại nhân khai ân, Thưa Nga đã biết sai rồi, tuyệt không dám lại phạm. Tây Vương Mẫu lại là cười giả dối. Đáng tiếc. Quảng Hàn tiên tử khẽ giật mình. Ngươi còn không biết đâu, Quảng Hàn cung đã có chủ rồi, hơn nữa còn là một vị đại la kim tiên. Cái gì? Quảng Hàn tiên tử nghe vậy như bị sét đánh, cả người lập tức liền trợn tròn mắt. Quảng Hàn cung có chủ rồi, còn là một vị đại la kim tiên. Vậy ta làm sao bây giờ? Làm sao lại? Thái Âm tinh quân vị trí sẽ không như thế nhanh liền cải biến, rõ ràng ta vẫn là Quảng Hàn tiên tử lời nói còn chưa nói xong, nàng trong mi tâm một đạo ấn ký tự hành nổi lên, lại cấp tốc cảm đạo, cho đến tiêu tán. Đây là Thái Âm tinh quân ấn ký, mà ấn ký này tiêu tán, cũng liền đại biểu Quảng Hàn tiên tử từ đây không còn là Thái Âm tinh quân. Cùng vị trí này không hề quan hệ. Sao lại thế? Quảng Hàn tiên tử sờ lên mi tâm của mình, cả người hồn bay phách lạc. Mà Tây Vương Mẫu nhìn xem Quảng Hàn tiên tử bộ dáng như vậy, trong đầu không khỏi một trận vui vẻ. Sẽ nói cho ngươi biết một việc đi, cái kia tân nhiệm Thái Âm tinh quân là ta một tay đẩy lên đi. Quảng Hàn tiên tử trực tiếp khỏe miệng chảy máu, lập tức liền sủi lơ trên mặt đất. Thiên ngục, âm trầm khủng bố chi địa, trọng binh chấn giữ, tiên tướng tuần tra, chính là tiên đình dùng để giam giữ các lộ thần tiên trọng phạm địa phương. Trước đó hai độ làm loạn tiên đình Hạo Vô Cực, tính cả hắn dẫn tới một đám phản các thần đều bị giam giữ ở trên trời trong ngục. Chỉ bất quá Hạo Vô Cực về sau bị bắt giữ lấy khổ dừng chút, mà những cái kia phản các thần còn vẫn tại trong thiên ngục mặt giam giữ lấy. Thiên ngục sâu nhất chi địa, hai tòa tương đối nhà giam bên trong, cầm tù lấy hai cái giống nhau y hệt thân ảnh. Hai thân ảnh này đều là mặc chiến giáp, toàn thân lông dài, một bộ mặt lông lồi có miệng, rõ ràng là Tề Thiên Yêu Vương, nhưng cũng không phải là bên trong một cái, mà là hai người kia đều là Tề Thiên Yêu Vương dáng vẻ, một dạng chiến giáp, một dạng thân hình, một dạng ánh mắt, ngay cả tự thân khí tức đều là hoàn toàn tương tự. Thậm chí tại mỗi người bọn họ bên cạnh đều có một cây bị phong ấn lên kim côn. Hai cái giống nhau như lúc Tề Thiên Yêu Vương bị phân biệt nhốt ở mặt đối mặt trong nhà giam, trên thân đều có khốn tiên thằng cùng chói thần tác áp chế, khó mà vận chuyển tự thân chi lực, cũng vô pháp động đậy, càng không khả năng thoát đi nơi đây. Đây hết thảy còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến trước đây không lâu Hạo Vô Cực dẫn đầu một đám phản thần xông lên tiên đỉnh, mà vừa lúc Tề Thiên Yêu Vương lúc kia cũng tại tiên đỉnh bên trong, cũng gặp phải một cái đối thủ mạnh mẽ, cùng mình hoàn toàn tương tự, thực lực tương đương. Tề Thiên Yêu Vương tới đại chiến một phen, huyên náo động tĩnh không nhỏ, nhưng về sau các lộ thần tiên chạy đến, lại không cách nào phân biệt ra cái nào là chân chính Tề Thiên Yêu Vương, rơi vào đường cùng, chỉ có thể là đem hai cái con khỉ cùng một chỗ nhốt đứng lên. Cho đến ngày nay, vẫn là không cách nào phân biệt ra được hai cái này Tề Thiên Yêu Vương đến cùng ai thiệt ai giả, thậm chí ngay cả nguyên sơ chi lực hai cái này Tề Thiên Yêu Vương cũng đều riêng phần mình có được. Mà liên tại giờ này khắc này, một đạo quỷ dị mà thần bí thân ảnh áo bào tím lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hôm nay ngục chỗ sâu nhất, lại đứng ở hai tòa này nhà giam bên ngoài. Thân ảnh áo bào tím lộ ra một đôi tang thương đôi mắt, nhìn thoáng qua bị giam lên hai cái Tề Thiên Yêu Vương, khẽ bước cằm, nổi lên lâu như vậy cũng rốt cục để cho ngươi hiện thân thời điểm, liền nhìn ngươi có thể đem cái này tiên đình nháo đến cái tình trạng gì. Nếu là có thể làm cho vị kia xuất thủ, liền không thể tốt hơn. Sau một khắc, chỉ thấy thân ảnh áo bào tím nhẹ nhàng khoát tay, hai cỗ ánh sáng bay đường bay vào cái kia hai cái Tề Thiên Yêu Vương thể nội. Trong khoảnh khắc, hai cái Tề Thiên Yêu Vương toàn thân chấn động, cùng nhau mở mắt, lại đồng thời tránh thoát riêng phần mình trói buộc. Với anh, tại người mặc tử bào biến mất trong nháy mắt, hai cái Tề Thiên Yêu Vương thân thể lại là va chạm ở cùng nhau, hợp hai là một. Chương 2396 đại náo thiên ngục. Chương 2396 đại náo thiên ngục. Cầm ẩm đột ngột ở giữa, toàn bộ thiên ngục bạo phát ra một đạo nổ vang rung trời. Ngay sau đó, thiên ngục chỗ sâu nhất tầm vang nổ tung, một cỗ nồng đậm khí tức kinh người phóng lên tận trời, trong nháy mắt quyết tán bát phương. Toàn bộ thiên ngục thần tiên đều đã bị kinh động, lập tức chạy tới chấn động chuyển đến thiên ngục chỗ sâu nhất. Còn không đợi thiên ngục các thần tiên đuổi tới hiện trường, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trên thiên ngục chỗ sâu bạo ra, càng có một đạo vô cùng kinh khủng côn ảnh quét ngang mà qua. Phốc 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 phốc. Trước nhất bay tới mấy cái thiên ngục thần tiên đội vàng không kịp chuẩn bị, bị côn ảnh kia đảo qua một cái chớp mắt, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tiên thể cùng nhau nổ nát vụ ra. Ầm 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 ầm. Ngay cả vừa đối mặt cũng không đánh, liền trực tiếp đánh nát mấy cái thiên ngục thần tiên tiên thể. Mà phía sau thiên ngục các thần tiên thấy thế, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tùy tiện hướng phía trước, cùng nhau dừng lại thân hình. Liền ngay cả những cái kia bị giam giữ ở trên trời trong ngục các thần tiên, cũng đều là kinh ngạc nhìn qua một màn này. Lại có người có thể từ trên thiên ngục chỗ sâu nhất giết ra đến. Gia hỏa này là ai? Cực kỳ khí tức kinh khủng a. Tốt tốt tốt. Đem động tĩnh huyên náo lớn hơn một chút, tốt nhất có thể làm cho chúng ta cùng một chỗ thoát khốn. Khi nồng đậm khói bụi dần dần tán đi thời điểm, thiên ngục tất cả các thần tiên đều nhìn thấy cái kia đạo từ thiên ngục chỗ sâu nhất lao ra thân ảnh. Một thân chiến giáp, cầm trong tay kim côn, toàn thân lông khỉ. Rõ ràng là Tề Thiên Yêu Vương. Chỉ là thời khắc này Tề Thiên Yêu Vương, tựa hồ cũng có chút không giống nhau lắm. Hắn quanh thân dũng động một cỗ hắc khí, liền liên song mắt cũng thay đổi thành màu đen đặc, không thấy nửa phần hào quang. Nhưng Tề Thiên Yêu Vương quanh thân khí tức lại đặc biệt cường đại, hơn xa hắn vừa tới tiên đỉnh lúc trình độ. Là cái kia giam giữ ở trên thiên ngục chỗ sâu nhất yêu hầu. Một vị thiên ngục thần tiên kinh hô lên. Đáng kinh ngạc tiếng hô vừa mới vang lên, một đạo côn ảnh gào thét mà tới, không cho giải thích trực tiếp đem cái này thiên ngục thần tiên đánh cho nháo loạn. Chỉ còn lại có tiên hồn hốt hoảng chạy trốn. Hừ, thiên ngục chi địa, há lại cho ngươi bực này làm cản. Một cái hai tay cầm kim giản nam tử cao lớn gầm thét một tiếng, mang theo một đám thiên binh thiên tướng đi tới phụ cận. Cái này kim giản nam tử chính là thiên ngục trấn ngục đại tiên, toàn bộ thiên ngục đều là do hắn đến trưởng quản. Tất cả ở trên thiên ngục làm việc thần tiên, cũng đều là do vị này trấn ngục đại tiên đến thống ngự. Có đại la tứ trọng thiên tu vi, thực lực mười phần cường hành, chính là tiên đỉnh tiếng tăm lừng lẫy một thành viên chiến tướng, trấn áp qua rất nhiều hung thần ác sát. Tề Thiên yêu vương một đôi đen nhánh con ngươi nhìn về hướng cái kia trấn ngục đại tiên, trên mặt không có chút nào thần sắc ba động. Sau một khắc, Tề Thiên yêu vương thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia trấn ngục đại tiên hình như có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc không khỏi biến đổi. Chỉ thấy Tề Thiên yêu vương giơ lên cao cao trong tay kim côn, đối với trấn ngục đại tiên vào đầu đánh tới. Ầm ầm long, một côn này, uy thế như là trời đất sụp đổ, lôi cuốn lấy hồn nhiên lực lượng vô địch, khiến cho bốn bề không gian đều kịch liệt bắt đầu bặm mèo. Thật to gan. Trấn ngục đại tiên gầm thét một tiếng, quanh thân đại la tiên khí mãnh liệt mà ra, quan chú đến ở trong tay song giản. Ong ong. Song giản vù vù như rồng gầm, mơ hồ có thể thấy được có hoàng long hư ảnh lượn lờ tại này đôi giản phía trên. Đây là hoàng long giản, lấy hoàng long sừng rồng rèn đúc, lấy hoàng long chi huyết bùng dần, càng có đại la tiên lực quanh năm ôn dưỡng, coi là một kiện hết sức lợi hại tiên bảo. Chỉ gặp trấn ngục đại tiên huy động trong tay hoàng long giản, cả người phóng lên tận trời, đối cứng Tề Thiên yêu vương cái này vào đầu rơi xuống một côn. Sau một khắc, đông, nương theo lấy một trận đinh thai nhức óc tiếng ba động, toàn bộ thiên ngục vì đó rung động. Kinh khủng tiên khí ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, dọa đến nơi đây một đám thần tiên đội vàng chạy trốn, sợ bị cỗ này đáng sợ tiên khí tác động đến. Lại nghe long ngâm gào thét thanh âm trống rông vang lên, lại gặp một bóng người từ giữa không trung lảo đảo ngã xuống, chính là cái kia trấn ngục đại tiên. Nhưng thời khắc này trấn ngục đại tiên bộ dáng hoàn toàn không có trước đó vai hùng khí khái, trên thân kim giáp vỡ vụn, trong miệng chảy xuôi máu tươi, trong tay hoàng long giản cũng trải rộng vết rách. Trái lại Tề Thiên yêu vương vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, cả người không có chút nào thương thế, khí tức quanh người cũng là không có nửa điểm yếu bớt, thậm chí càng thêm thịnh vượng kinh người. Tựa hồ cùng trấn ngục đại tiên giao phong, thúc đẩy sinh trưởng ra Tề Thiên yêu vương thể nội càng nhiều lực lượng. Một màn này khiến cho thiên ngục chúng tiên kinh hãi thất sắc. Đại tiên vậy mà bại, cái này sao có thể? Yêu hầu kia không nên có mạnh như vậy mới là a. Đại tiên bại, chúng ta có thể ngăn không được yêu hầu kia a. Tranh thủ thời gian cầu viện, để các lộ thần tiên đến đây hàng phục kẻ này. Quần tiên đại loạn, có nhát gan sợ sệt, tại chỗ liền chạy. Cũng có người xuất ra tiên lệnh cấp tốc cầu viện, chào hỏi các lộ thần tiên đến đây trợ trận. Đương nhiên cũng có trấn ngục đại tiên người tâm phúc, vội vàng cùng một chỗ xông tới, đem Tề Thiên yêu vương bao bọc vây quanh. Không thể tới chính diện giao chiến. Trấn ngục đại tiên vừa mới ổn định thân hình, đã nhìn thấy tâm phúc của mình bọn họ đem Tề Thiên yêu vương vây lại, trong lòng kinh hãi, vội vàng mở miệng la lên. Đáng tiếc đã chậm. Tề Thiên yêu vương quanh thân hắc quang phun trào, trong nháy mắt huyết tán ra đến. Vây quanh hắn những cái kia thần tiên đều là bị hắc quang đánh trúng, từng cái như gặp phải trọng kích, tiên thể cấp tốc vỡ ra, nhao nhao ngã xuống. Đáng giận. Trấn ngục đại tiên nghiến răng nghiến lợi, nổi giận gầm lên một tiếng lại xuống tới. Hắn chính là đại la kim tiên, mặc dù đánh không lại bây giờ Tề Thiên yêu vương, nhưng giờ phút này cũng nhất định phải đè vào nơi này. Tuyệt đối không có khả năng lùi bước. Nếu không người thủ hạ của chính mình sẽ chết càng nhiều, mà lại nếu để cho nó công kích thiên ngục, sẽ khiến cho trời trong ngục mặt khác phản thần tội tiên cùng nhau chạy trốn ra ngoài. Đến lúc đó toàn bộ tiên đình đại loạn, vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ cần trèo chống một lát, các lộ tiên hữu sẽ tới tương trợ, liền có thể đem yêu này khỉ lại lần nữa chấn áp xuống dưới. Trấn ngục đại tiên trong lòng nghĩ đến, huy động hoàng long giản lại lần nữa ứng chiến Tề Thiên yêu vương. Nhưng hắn hay là đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá cao các lộ thần tiên đến đây trợ giúp tốc độ. Tề Thiên yêu vương liên tiếp hai cây gậy đột nhiên đánh tới, trấn ngục đại tiên thi triển tiên pháp, thôi động toàn bộ đại la tiên lực, ngạnh sinh sinh gánh vác cái này hai cây gậy. Nhưng trong tay hoàng long giản vết rách trở nên càng nhiều, long ngâm gào thét thanh âm cũng là trận trận vang lên. Hiển nhiên là không chịu nổi. Không tốt. Côn thứ ba rơi xuống, trấn ngục đại tiên trong lòng biết không ổn, tranh thủ thời gian quay người chạy trốn. Có thể Tề Thiên yêu vương như bóng với hình, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn áp đảo trấn ngục đại tiên. Một cái nháy mắt liền đuổi kịp trấn ngục đại tiên. Phanh. Côn thứ ba cuối cùng vẫn là đánh vào trấn ngục đại tiên trên lưng. Phốc, trấn ngục đại tiên thụ một cái này, lập tức lại không được, tiên thể liền muốn sụp đổ. Rơi vào đường cùng, trấn ngục đại tiên chỉ có thể là tranh thủ thời gian vận chuyển thể nội đại la đạo quả, lấy đạo quả chi lực miễn cưỡng bảo vệ tiên thể. Đại la kim tiên lợi hại nhất chính là thể nội đại la đạo quả. Chỉ cần đại la đạo quả còn tại, đại la kim tiên lực lượng chính là quần quần không dứt, lại có thể chữa trị bất luận cái gì thương thế. Nhưng nếu là đến vận dụng đại la đạo quả trình độ, liền cho thấy trận chiến này đã là mười phần nguy hiểm. Yêu này khỉ càng như thế lợi hại, mỗi một kích cũng có thể so với đại la bát cửu trọng cường giả. Trong tay hắn chi bảo cũng quỷ dị như vậy cường hãn, còn có quanh người hắn hắc quang, vậy rốt cuộc là lực lượng gì? Vì sao đối với chúng ta tiên khí có chỗ khắc chế? Trấn ngục đại tiên không hổ là tiên đình phá có thực lực chiến tướng, mặc dù chính diện đánh không lại Tề Thiên yêu vương, nhưng cũng thông qua giao thủ nhìn ra Tề Thiên yêu vương một chút mánh khỏe. Khó giải quyết nhất chính là Tề Thiên yêu vương trong tay bảo vật, cùng cái kia quanh thân vờn quanh hắc quang. Để trấn ngục đại tiên không có biện pháp nào, cứng đôi cứng căn bản không có nửa phần thắng, chỉ có thể từ thần thông pháp thuật phương diện đến nghĩ biện pháp đem nó vây khốn. Bất quá thần thông pháp thuật phương diện, Trấn Ngục Đại Tiên cũng không làm sao am hiểu, cho dù hắn có thể thi triển một chút pháp thuật, đoán chừng đối với bây giờ Tề Thiên Yêu Vương cũng không được cái tác dụng gì. Mắt thấy Tề Thiên Yêu Vương lại lần nữa đánh tới, Trấn Ngục Đại Tiên trong lòng siết chặt, vừa định thi triển thần thông đào thoát, lại phát hiện dưới chân mình chẳng biết lúc nào vậy mà cũng xuất hiện một đạo hắc quang, đem hắn cả người ổn định ở nguyên địa. Không phải định thân thuật, nhưng hiệu quả tại phía xa định thân thuật phía trên, mà còn toàn không có phòng bị cơ hội. Thậm chí Trấn Ngục Đại Tiên đều không có biện pháp để tiên hồn thoát ly tiên thể. Hắc quang này là đem Trấn Ngục Đại Tiên ngay cả tiên thể mang tiên hồn cùng một chỗ ổn định ở nguyên địa. Mắt thấy Tề Thiên Yêu Vương nhất côn rơi xuống, Trấn Ngục Đại Tiên vì cầu tự vệ, chỉ có thể là cầm trong tay gần như vỡ nát Hoàng Long Giản bước ra ngoài. Hai thanh Hoàng Long Giản liều mạng lực lượng cuối cùng, đối cứng Tề Thiên Yêu Vương một côn này. Kết quả chính là hai đạo long ảnh trong nháy mắt tiêu tán, Hoàng Long Giản vỡ vụn thành từng mảnh ra. Cái này bồi bạn Trấn Ngục Đại Tiên rất nhiều tuế nguyệt tiên bảo như vậy tiêu hủy, mà Trấn Ngục Đại Tiên nguy cơ cũng không giải trừ, hy sinh Hoàng Long Giản cũng chỉ là kéo dài thêm chỉ chốc lát mà thôi. Tề Thiên Yêu Vương vẫn như cũ đối với Trấn Ngục Đại Tiên một côn rơi xuống. Ngay tại Trấn Ngục Đại Tiên rất cảm thấy lúc tuyệt vọng, nơi xa có rất nhiều tiên khí đánh tới, đem Tề Thiên Yêu Vương một côn này ngăn cản xuống tới, bảo vệ Trấn Ngục Đại Tiên. Trấn Ngục Đại Tiên trong lòng đại hỉ, quay đầu nhìn lại, một mảng lớn trên mây đen, chỉ thấy một đám thần tiên đầy trời gào thét mà đến. Người cầm đầu càng là tiên đình bên trong chân chính đại thần tiên, Tháp Tháp Thiên Vương, Nhị Lang Chân Quân. Chương 2397 độc đấu quần tiên, chương 2397 độc đấu quần tiên. Trấn Ngục Đại Tiên kích động đều muốn khóc. Tiên đình viện quân cuối cùng là tới, cũng không hưởng công mình tại trong nơi này cứng rắn kéo lâu như thế. Ngay cả mình pháp bảo Hoàng Long Giản đều hủy. May mắn, mặc dù tới có chút chậm, nhưng cuối cùng vẫn là tới, không để cho Trấn Ngục Đại Tiên đem mạng già đều liều ở chỗ này. Mà chạy tới các thần tiên nhìn thấy nơi đây tình huống, cũng đều là hung hăng lấy làm kinh hãi. Thiên ngục các thần tiên vậy mà tử thương nhiều như thế, liền ngay cả Trấn Ngục Đại Tiên bực này tiên đỉnh cao thủ, cũng như vậy chật vật không chịu nổi, trong tay pháp bảo mảnh vỡ còn tại bốn chỗ phiêu đãng. Đủ để thấy vừa rồi tình hình chiến đấu là bực nào thảm liệt. Tề Thiên Yêu Vương cầm trong tay kim côn, chậm rãi quay đầu đi, nhìn thoáng qua mây đen kia phía trên quần tiên. Trong mắt hắc quang phun trào, không mang theo chút nào ba động. Sau một khắc, Tề Thiên Yêu Vương bỗng nhiên vọt tới Trấn Ngục Đại Tiên trước người, trung điệp một côn đem Trấn Ngục Đại Tiên cả người đập bay ra ngoài. Lớn mật, yêu hầu cực kỳ sự cản. Quần tiên giận dữ, nhóm người mình đều đã chạy tới, yêu này khỉ thế mà còn dám đối với Trấn Ngục Đại Tiên xuất thủ. Quả thực là không đem bọn hắn để vào mắt. Mà Trấn Ngục Đại Tiên thụ một kích này, thể nội đạo quả chi lực cấp tốc tán loạn. Một viên đại la đạo quả trực tiếp liền bị đánh nát. Tu vi rơi xuống đến đại la tứ trọng tiên. Tiên thể cũng là chống đỡ không nổi, trực tiếp chia 5 x 7, cũng may còn lại 4 mai đạo quả che lại tiên hồn, miễn cưỡng xem như trốn qua một kiếp. Nhưng tổn thất một viên đạo quả, lại thêm tiên thể triệt để băng tán, như vậy tổn thất đối với Trấn Ngục Đại Tiên mà nói cũng là rất nặng. Chúng tiên tướng nghe lệnh, nhanh chóng trấn áp yêu này khỉ. Tuân mệnh. 100,000 tiên binh tiên tướng cùng kêu lên hét lớn, lập tức như là một trận thủy triều xông về Tề Thiên Yêu Vương. Cái này 100,000 tiên binh tiên tướng chính là tiên đỉnh tinh huệ, quanh năm đều đang thao luyện, thân kinh bát chiến, pháp bảo tinh lương, càng có thể thi triển nhiều loại tiên đỉnh chiến trận cùng hợp kích chi thuật. Mỗi lần tiên đỉnh xuất chinh đại chiến, cái này 100,000 tiên binh tiên tướng là ắt không thể thiếu, lại đều là xông lên đầu tiên bị. Dưới mắt cũng là như thế, vô luận đối thủ là một cái, hay là mấy cái, hoặc là rất nhiều, 100,000 tiên binh tiên tướng đều sẽ đồng thời xuất động. Tựa hồ thiếu một cái đều là lạ. Lớn mật yêu hầu, nhanh chóng cúi đầu. Nếu dám phản kháng, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Mạo phạm tiên đỉnh uy nghiêm, ngươi đã có đường đến chỗ chết. 100,000 tiên binh tiên tướng vây quanh Tề Thiên Yêu Vương, nhưng cũng không có vội vã xuất thủ, mà là nhao nhao mở miệng đe dọa. Đây cũng không phải là bình thường đe dọa, mà là một loại pháp thuật. Mượn nhờ đe dọa âm thanh, có thể ảnh hưởng tâm thần, phá hủy ý chí, đưa đến không đánh mà thắng chi binh hiệu quả. Một người giống một tiếng, 100,000 cá nhân cùng một chỗ giống, cái kia uy thế tự nhiên là không thể tưởng tượng. Nhắc gan một chút yêu ma quỷ quái, tại chỗ liền sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Đáng tiếc, bực này đe dọa pháp thuật, đối với bây giờ Tề Thiên Yêu Vương mà nói căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn phảng phất căn bản là nghe không được những này đe dọa âm thanh. Đem kịt hai mắt 10 phần lạnh lùng từ những thiên binh này thiên tướng trên thân từng cái đảo qua, như là đối đãi một đám người sắp chết. Mà nhưng phàm là bị Tề Thiên Yêu Vương đen kịt ánh mắt quét chúng thiên binh thiên tướng, trong đầu đều là không hiểu siết chặt, ngược lại là có chút sợ lên. Đừng muốn nhiều lời, bày trận trấn áp. Thấy tình huống có chút không đúng lắm, Tháp Tháp Thiên Vương lập tức ra lệnh. 100,000 thiên binh thiên tướng lúc này kết thành trận thế. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, 10 tòa tiên đạo đại trận liền đã thành hình. Một tòa chồng lên một tòa, đem Tề Thiên Yêu Vương hoàn toàn vây ở cái này 10 tòa bên trong tiên trận. Trấn áp. 100,000 thiên binh thiên tướng cùng nhau hét lớn. Tiên trận chi lực cầm vang thôi động, hung hăng đặt ở Tề Thiên Yêu Vương trên thân. Bực này trận thế, cho dù là Đại La Kim Tiên bị vây ở trong đó, cũng sẽ khó có thể chịu đựng, không cách nào đào thoát, cuối cùng rơi vào một cái bị trấn áp kết quả. Có thể Tề Thiên Yêu Vương thân ở trong đó, lại tựa hồ như cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ gặp nó quanh thân hắc quang chậm rãi vận chuyển, 10 tòa tiên trận lực lượng kinh khủng hoàn toàn không cách nào tác dụng đến trên người hắn, đều là bị hắc quang biến thành giải. Ân, Tháp Tháp Thiên Vương, Nhị Lang Chân Quân cũng đều chú ý tới Tề Thiên Yêu Vương trên người hắc quang, hai vị tiên đỉnh cường giả đều là lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn nhau một chút. Này hắc quang tựa hồ trước kia gặp qua. Không đợi hai người lại nói cái gì, Tề Thiên Yêu Vương đột nhiên phát động thế công, một côn bay thẳng cửu tiêu. trong nháy mắt công phá 7 tòa tiên trận, hoàn toàn không thể ngăn cản. Còn lại 3 tòa tiên trận mặc dù không có bị công phá, nhưng cũng là 100.000 tiên binh tiên tướng vận chuyển toàn bộ tiên lực tại duy trì, mới miễn cưỡng không có bị đánh vỡ. Chuyển trận, Tháp Tháp Thiên Vương lại lần nữa hạ lệnh, vậy còn dư lại 3 tòa tiên trận lúc này biến hóa. Từ phong ấn chi trận biến thành công phạt chi trận. Chỉ gặp cái kia 3 tòa bên trong tiên trận, liệt hỏa, tật phong, lôi đỉnh cùng nhau hiện ra đến. Lửa là tam muội chân hỏa, gió là tam muội thần phong, lôi mai chu tả tử lôi. Mỗi một loại đều ẩn chứa không phải tầm thường uy lực. Nếu là ngày trước Tề Thiên yêu vương, trừ phi là thi triển nguyên sơ chi lực, nếu không cũng khó có thể đồng thời đối kháng cái này 3 loại lực lượng. Nhất là tam muội thần phong, càng là nó kim tình hỏa nhãn khắc tinh, sẽ để cho nó hết sức thống khổ. Nhưng là hiện tại, hắc quang lượn lờ phía dưới, chân hỏa trong nháy mắt dập tắt, thần phong khó mà dùng chuyển, tử lôi càng là trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Như là đồ chơi. Vô luận cái này 3 tòa công phạt tiên trận như thế nào vận chuyển thôi động, từ đầu đến cuối không làm gì được Tề Thiên yêu vương. Ngược lại là đem 100.000 tiên binh tiên tướng mệnh đến ngất ngư. Giết. Nương theo lấy Tề Thiên yêu vương đột nhiên bạo phát đi ra một tiếng kêu giết, cả người hắn xông lên trời. Lấy tự thân chi lực ngạnh sinh sinh phá vỡ cái kia cuối cùng 3 tòa tiên trận. Ầm ầm. 100.000 tiên binh tiên tướng đội vàng không kịp chuẩn bị, trơ mắt nhìn xem Tề Thiên yêu vương vọt thẳng tiến vào đám người bọn họ bên trong. Còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một gậy liền trực tiếp quét sạch tứ phương. A a a. Trong khoảnh khắc, một đoàn tiên binh tiên tướng liền bị Tề Thiên yêu vương một gậy quét bay ra ngoài. Tại chỗ tiên thể nổ nát vụn, ngay cả tiên hồn đều trực tiếp vẫn diệt. Những thiên binh này tiên tướng tu vi đều rất bình thường, một cái sách đi ra bất quá mới thiên tiên, cảnh giới của huyền tiên mà thôi. Tề Thiên yêu vương xông vào người này trong đống, vậy dĩ nhiên là tựa như mãnh hổ nhập bầy gà. Thử hỏi một đám gà số lượng lại nhiều, tại một đầu mãnh hổ trước mặt lại có ý nghĩa gì? Nhiều lắm là cũng chỉ có thể để con mãnh hổ này ăn quá no thôi. Chẳng lẽ còn có thể cho mãnh hổ tới biểu diễn một cái hát ngày sao? Tề Thiên yêu vương giờ phút này hoàn toàn là buông tay buông chân, tùy tiện quét qua, chính là một đám thiên binh thiên tướng tại chỗ vẫn diệt. Thật có thể nói là đụng liền chết sát bên liền không có. Đánh cho bọn này thiên binh thiên tướng bị khóc sói gào, hoàn toàn không có một chút sức chống cự. Trong khoảnh khắc trận hình băng tán, quân lính tan rã. Tháp Tháp Thiên Vương thấy thế, lúc này ý thức được dùng bình thường thủ đoạn tới đối phó Tề Thiên yêu vương không có chút ý nghĩa nào. Ma gia tứ tướng, con ta Na Cha, cự linh thần nghe lệnh. Theo bản thiên vương cùng nhau trấn áp yêu này khỉ. Tháp Tháp Thiên Vương ra lệnh một tiếng, sau lưng cự linh thần, Na Cha cùng Ma gia tứ tướng cùng nhau xung ra, đi theo Tháp Tháp Thiên Vương cùng nhau đi đối phó Tề Thiên yêu vương. Mà Nhị Lang chân quân tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn cũng nhìn ra Tề Thiên yêu vương mười phần khó đối phó. Cho dù là Tháp Tháp Thiên Vương tự mình xuất thủ, sợ cũng khó mà đem nó hàn phục. Mai Sơn lục đem, Hạo Thiên Quyền. Theo bản chân quân xuất chiến, Nhị Lang chân quân mở ra thiên nhãn, cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, mang theo Mai Sơn lục sẽ cùng Hạo Thiên Quyền bay người lên trước trợ trận. Như vậy chiến trận, thật có thể nói là phi thường để mắt Tề Thiên yêu vương. Từ xưa đến nay, còn không có bao nhiêu người có thể bị đối xử như thế. Tề Thiên yêu vương không có chút nào vẻ sợ hãi, mặc dù lẻ loi một mình, vẫn như cũ dũng mãnh không gì sánh được ứng chiến cái này một đám thần tiên. Đánh đến tiên hôn địa ám, tứ trọng tiên khổ trong rừng trúc. Hạ Vô Cực đứng tại rừng trúc biên giới chỗ, tựa hồ đang chờ đợi người nào. Nửa chén trà nhỏ sau, một bóng người vội vã mà đến, lại trực tiếp quỳ gối Hạ Vô Cực trước mặt. "Bái kiến thiếu chủ, như thế nào? Bên trên có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta ở chỗ này đều cảm nhận được không tầm thường khí tức." Hạ Vô Cực lập tức hỏi. "Khởi bẩm thiếu chủ, thiên ngục đại loạn, bây giờ ngay tại Hạ Vô Cực nghe vậy đầu tiên là giật mình, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên. "Tốt, quá tốt rồi. Thiên thời đã đến, tiên đình đại loạn, chính là ta khởi sự thời điểm tốt." Chương 2398 cổ vũ cùng tán thành chương 2398 cổ vũ cùng tán thành thiếu chủ, thuộc hạ cũng cảm thấy đây là vạn năm khó gặp thời cơ tốt, còn xin thiếu chủ hạ lệnh, chúng thuộc hạ người lập tức khởi sự. Quỳ xuống đất người ngữ khí rất là kích động. Hạ Vô Cực gật gật đầu. Ngươi lập tức đi liên hệ các lộ bộ hạ cũ, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi ngươi nơi đó sự tình một thành, liền có thể làm bọn hắn cùng nổi lên mà động, ta cũng sẽ nơi này giết tới cựu trọng thiên. Thuộc hạ tuân lệnh. Quỳ xuống đất người lên tiếng, lúc này liền là biến mất không thấy. Hạ Vô Cực ngẩng đầu nhìn tiên cung, lạnh lùng trên khuôn mặt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Ánh mắt của hắn tựa như đã xuyên thấu mấy trọng tiên, thẳng vào cái kia Di La trong cung tiên tôn bảo tọa. Lần này cơ hội so với trước đó hai lần muốn càng thêm lớn, ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc, càng phải mời ra trong rừng trúc vị cao nhân kia xuất thủ. Vị cao nhân này chính là ta Hạ Vô Cực tranh đoạt tiên tôn bảo tọa lớn nhất ỷ bảo, không phải hắn không thể. Hạ Vô Cực quay người đi vào khổ rừng trúc, rất nhanh chính là gặp được Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân ngồi tại trên ghế trúc, ngước đầu nhìn lên lấy thiên cung. Làm sao cảm giác phía trên này như thế làm ở Mỹ đâu? Chẳng biết tại sao, Diệp Thanh Vân cũng có thể phát giác được một chút không tầm thường động tĩnh. Nhưng động tĩnh này đến cùng là thế nào một chuyện, Diệp Thanh Vân nhưng cũng không hiểu rõ. Chỉ cảm thấy trong đầu có chút phiền phiền, giống như sẽ có sự tình gì muốn phát sinh, mà lại khẳng định sẽ liên lụy đến trên người mình. Loại trực giác này, Diệp Thanh Vân trước kia rất ít sẽ xuất hiện, nhưng lần này cảm giác lại càng mãnh liệt. Đến mức một mực ngẩng đầu nhìn lên trời Diệp Thanh Vân, cũng không từng phát giác được Hạ Vô Cực đã đến trước mặt của mình. Tiền bối. Hạ Vô Cực cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Diệp Thanh Vân đều không có phản ứng, còn tại ngơ ngác nhìn lên trời, như là một cái cà phê. Tiền bối. Hạ Vô Cực thanh âm hơi cao một chút. Diệp Thanh Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về hướng Hạ Vô Cực. Làm gì? Hạ Vô Cực muốn nói lại thôi. Diệp Thanh Vân gặp hắn cái dạng này, có chút nhíu mày. Muốn nói cái gì liền nói, ấp a ấp úng làm gì đồ chơi đâu. Hạ Vô Cực trong lòng không khỏi siết chặt. Hẳn là vị tiền bối này đã biết được chính mình muốn nói gì sao? Hạ Vô Cực cũng không dám do dự nữa, lúc này mở miệng. Tiền bối, bây giờ tiên đình đại loạn, các lộ thần tiên úc còn không mang nổi mình úc, Cửu Thiên Tiên Tôn lão nhi kia chắc hẳn cũng chính sức đầu mẹ chán. Như vậy thời cơ, vạn bối muốn thừa cơ mà lên, nhất cử đoạt lấy cái kia tiên tôn vị trí. Chỉ là vạn bối còn không có hoàn toàn nắm chắc, muốn thỉnh cầu tiền bối xuất thủ tương trợ. Nói xong, Hạ Vô Cực trực tiếp chính là quỳ một gối xuống tại Diệp Thanh Vân trước mặt, thần sắc mười phần thành khẩn. Diệp Thanh Vân lập tức an vị thẳng người. Ngươi nói cái gì? Vạn bối khẩn cầu tiền bối xuất thủ tương trợ, đoạt lấy tiên tôn vị trí. Hạ Vô Cực trầm giọng nói ra. Nếu có thể thành công, vạn bối nguyện ý cùng tiền bối cùng hưởng cái này cựu thiên thập địa. Đợi lát nữa ta không phải ý tứ này. Diệp Thanh Vân vội vàng muốn giải thích. Hạ Vô Cực vẫn còn coi là Diệp Thanh Vân cảm thấy mình không đủ thành ý, ngay sau đó cắn răng. Tiền bối, ta Hạ Vô Cực tuy là tiên tôn chi tử, nhưng này Thái Hằng tiền tôn cũng là ta hận nhất người. Hôm nay nếu tiền bối có thể giúp ta thành công, vạn bối nguyện ý bái tiền bối làm nghĩa phụ. Tôn nghĩa phụ là cựu thiên tiên cha. Diệp Thanh Vân, ngoa tạo. Hạ Vô Cực những lời này, đem luôn luôn kiến thức rộng rãi Diệp đại tiên người đều dọa cho đến cũng nhẹ. Khá lắm. Này làm sao bối phận còn xoạt 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 dâng đi lên đâu? Đầu tiên là tiền bối, sau là nghĩa phụ. Một cái chớp mắt ấy liền mẹ nó thành cựu thiên tiên cha. Ni mã cũng quá dọa người đi. Lại nói cựu thiên tiên cha là cái quỷ gì? Nghe làm sao như vậy kỳ quái? Hạ Vô Cực đây cũng không phải là hư tình giả ý, mà là phi thường bây giờ tình nghĩa. Hắn là thật xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng Diệp Thanh Vân, đồng thời so với cái kia khắp nơi chèn ép chính mình, không muốn tán thành chính mình Thái Hằng Tiên Tôn, ngược lại là Diệp Thanh Vân càng giống là phụ thân của mình. Cho nên, Hạ Vô Cực nếu có thể đoạt lấy Tiên Tôn vị trí, hắn căn bản không để ý cùng Diệp Thanh Vân cùng hưởng tôn này quý vô thượng vị trí. Tôn làm Cửu Thiên Tiên Cha, cũng là một loại vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Ngươi chờ chút nhân huynh đợi lát nữa, đừng như vậy vội vã gọi ta nghĩa phụ. Diệp Thanh Vân vội vàng khoát tay. Nói đùa, tại Đại Hoang Tiên vực thời điểm, chính mình liền không hiểu thấu thu cái nghĩa tử. Hiện tại đến nơi này, lại phải thêm một cái nghĩa tử, hay là một cái lai lịch lớn như vậy nghĩa tử, ta đây Diệp mẫu người có thể gánh vác không được. Huống hồ Hạ Vô Cực nghĩa tử này suốt ngày liền nghĩ muốn đoạt lấy tiên tôn vị trí, muốn lôi kéo chính mình đi theo hắn tạo phản. Diệp Thanh Vân rất khó không nghi ngờ hắn là vì lôi kéo chính mình mà ca nguyện bái chính mình làm nghĩa phụ. Ngươi khẳng định muốn đi tranh đoạt tiên tôn vị trí sao? Diệp Thanh Vân thần sắc chăm chú nhìn Hạ Vô Cực. Ân. Hạ Vô Cực trùng điệp nhẹ gật đầu. Đây là vãn bối đời này duy nhất chấp niệm, như vậy buông xuống, vãn bối không biết nên như thế nào sống sót. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân ngược lại là ngơ ngác một chút. Hắn nguyên bản còn muốn thuyết phục Hạ Vô Cực đừng có như thế không thiết thực suy nghĩ. Nhưng Diệp Thanh Vân đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như không cần thiết khuyên hắn cái gì. Mỗi người còn sống, đều sẽ có một ít chấp niệm. Có chấp niệm là một người, có chấp niệm là một chuyện. Bất kể nói thế nào, mỗi người có thể sống sót đều xem như dựa vào trong lòng một chút chấp niệm. Mà giống Hạ Vô Cực người như vậy, bản thân hắn kinh lịch liền đã vượt qua tưởng tượng. Đã từng là tiên đình không gì sánh được đắc nhất tiên tôn chi tử, lại một khi rơi xuống đến tung lũng, đánh vào tầng 18 luyện ngục chịu khổ vô số tuế nguyệt. Như vậy cha tấn để nó điên cuồng, cũng làm cho nó chấp niệm càng mãnh liệt. Hiện tại nếu là thuyết phục hắn buông xuống đối với tiên tôn vị trí chấp niệm, chỉ sợ Hạ Vô Cực sẽ lúc này sụp đổ. Nếu là đổi lại Diệp Thanh Vân chính mình, ở vào Hạ Vô Cực dạng này hoàn cảnh bên trên, chỉ sợ cũng sẽ như Hạ Vô Cực một dạng. Biết rõ là chấp niệm, nhưng nhất định phải đi thử một chút. Vô luận thành bại hay không, chính mình không có tư cách, cũng không cần thiết đi nói thêm cái gì. Tốt ta. Diệp Thanh Vân có chút gật đầu bất đắc dĩ. Tiền bối. Hạ Vô Cực có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân, trong lúc nhất thời lại không biết rõ Diệp Thanh Vân ý tứ. Đây là ngươi vẫn luôn muốn đi làm sự tình, nhiều năm như vậy đều vì chuyện này đang cố gắng. Ta tự nhiên không có khả năng ngăn cản ngươi. Diệp Thanh Vân đứng dậy, vỗ vỗ Hạ Vô Cực bả vai. Cái này khiến Hạ Vô Cực hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Thân thể kích động nhịn không được run rẩy. Năm đó Thái Hằng Tiên Tôn còn tại thời điểm, Hạ Vô Cực vẫn luôn khát vọng đạt được công nhận của hắn, nhưng chưa từng có. Thái Hằng Tiên Tôn chưa bao giờ một lần tán thành qua hắn đứa con trai này, cho dù hắn làm được cho dù tốt, Thái Hằng Tiên Tôn cũng chỉ có răn dạy, mà không có cổ vũ cùng tán thưởng. Cái này khiến Hạ Vô Cực một đoạn thời gian rất dài đều bản thân hoài nghi, cảm thấy có phải hay không chính mình thật quá kém, cho nên không chiếm được phụ thân tán thành. Thật không nghĩ đến, Diệp Thanh Vân thế mà cổ vũ chính mình đi làm chuyện mình muốn làm, cũng không ngăn cản, càng không có châm chọc giễu cợt chính mình, mà là giúp cho độc viên. Cái này khiến Hạ Vô Cực trong lòng rất là xúc động. Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Hạ Vô Cực đối với Diệp Thanh Vân trùng điệp dập đầu lạy ba cái, trong mắt chứa đầy nước mắt, nhưng cũng không để nước mắt chảy xuôi xuống tới. Giờ phút này không phải rơi lệ lúc, còn có một trận gian nan hành trình chờ đợi chính mình. Đi thôi, bất luận thành bại, buông tay đánh cược một lần đi. Diệp Thanh Vân vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy cổ vũ cùng vui mừng. Nếu ngươi cần trợ lực, lúc cần thiết ta sẽ ra tay. Hạ Vô Cực chính đang chờ câu này. Có Diệp Thanh Vân câu nói này, Hạ Vô Cực chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, cả người lòng tin tăng nhiều, lại không một tơ một hào lo lắng, chỉ cảm thấy hết thảy gian nan hiểm trở đều có thể bị chính mình chỗ đạp phá. Tiền bối, Hạ Vô Cực trịnh trọng nhìn xem Diệp Thanh Vân. Lần này ta chắc chắn dốc hết toàn lực, tiền bối chính là ở đây lặng chờ tin tức tốt của ta đi. Ừ. Diệp Thanh Vân liên tục gật đầu. Hạ Vô Cực lúc này quay người mà đi. Lần này, hắn không có bất kỳ cái gì trở ngại, mười phần thuận lợi đi ra khổ rừng trúc. Cái này cũng biểu thị hắn rốt cục đi ra lồng giam. Vô luận là thân thể của mình hay là tâm thần, đều vô cùng rộng lớn. Phụ thân, cái kia tiên tôn vị trí, cuối cùng sẽ bị ta Hạ Vô Cực tự tay đoạt lại. Hạ Vô Cực thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía thiên khung chỗ cao mà đi. Mà khổ trong rừng trúc Diệp Thanh Vân, giờ phút này cũng là hành động. Cái này xong đời đồ chơi. Lão tử mới không bằng lấy ngươi tạo phản đâu, hay là ngươi đi một mình gây sự đi. Ta thu dọn đồ đạc tranh thủ thời gian chạy. Về Phù Vân Sơn. Chương 2399 Linh Lung Tháp hủy chương 2399 Linh Lung Tháp hủy thu dọn đồ đạc Diệp Thanh Vân, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tuệ không giá hỏa này còn chưa có trở lại đâu. Dựa vào. Ta đem Tuệ không đem quên đi. Diệp Thanh Vân vua hót một cái, lúc này mới nhớ tới chính mình trước đó để Tuệ không đi tìm Thái Bạch Kim Tinh. Hiện tại cũng còn chưa có trở lại đâu. Muốn liên hệ Tuệ không, có thể cái này ngọc truyền tin giản tại tiên đỉnh là thật là không dùng tốt lắm. Tuệ không hẳn là sẽ không trì hoãn quá lâu, ta đợi thêm hắn một hồi, nếu là hắn vẫn chưa trở lại lời nói, ta cũng chỉ có nghĩ biện pháp chạy trước đường. Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn lại, chính mình nơi này chỉ còn lại có hàng ra một con chó. Tuệ không không tại. Hạ Vô Cực cũng vừa rời đi. Liền ngay cả Dương Đính Thiên tên kia, lúc này cũng không biết chạy đi đâu. Dương Đính Thiên thằng ngốc kia sẽ không cũng đi theo Hạ Vô Cực đi làm cản rỡ đi. Diệp Thanh Vân không khỏi lo lắng. Mà lúc này Dương Đính Thiên cũng hoàn toàn chính xác đã rời đi khổ rừng trúc, đuổi kịp chính tiến về tiên đỉnh chỗ càng cao hơn Hạ Vô Cực. "Ân, ngươi tới làm cái gì?" Hạ Vô Cực vừa quay đầu nhìn thấy Dương Đính Thiên, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Bản đại vương tự nhiên là muốn đi đại náo tiên đỉnh. Dương Đính Thiên hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang nói. Hạ Vô Cực lông mày nhẹ bậy cười. "Chẳng lẽ là tiền bối phái ngươi đến giúp ta một chút sức lực sao?" Dương Đính Thiên lập tức nhíu môi một cái. "Ngươi suy nghĩ nhiều, bản đại vương xưa nay không nghe lệnh của bất luận kẻ nào, muốn làm cái gì liền làm gì. Thế gian tự do nhất kỳ nam tử, chính là ta Dương Đính Thiên đại vương." Nói xong, Dương Đính Thiên vu hồ một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng, lập tức liền siêu việt Hạ Vô Cực. "Rất tốt." Hạ Vô Cực hét dài một tiếng, tốc độ cũng là lập tức tăng lên, trong chớp mắt liền đuổi theo. Một người một kỳ lân, cứ như vậy tại tiên đỉnh phía trên bắt đầu chơi người đuổi ta đuổi. Nhất hội nhi Hạ Vô Cực vọt tới phía trước, một hồi Dương Đính Thiên ra sức vượt qua. Cùng lúc đó, ở vào Bát Trọng Thiên cùng Cửu Trọng Thiên ở giữa thiên ngục, một trận đại chiến vẫn còn tiếp tục. Đối mặt một đám thần tiên vây công Tề Thiên Yêu Vương ra sức lên chiến, đại chiến thần uy, lấy thế dễ như trở bàn tay trọng thương ma gia tứ tướng, Cự Linh Thần, Mai Sơn Lục Tiên cùng Hạo Thiên Quyền. Chỉ còn lại có Tháp Tháp Tiên Vương, Nhị Lang Chân Quân, Na Cha còn tại cùng Tề Thiên Yêu Vương kịch liệt giao chiến. Nhưng tình hình chiến đấu vẫn như cũ khá bất lợi. Tháp Tháp Tiên Vương thôi động trong tay Linh Lung Tiên Tháp lực lượng, hiện lực muốn áp chế Tề Thiên Yêu Vương, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà Nhị Lang Chân Quân cùng Na Cha riêng phần mình toàn lực ứng phó, chính diện đại chiến Tề Thiên Yêu Vương, lại bị Tề Thiên Yêu Vương chô áp chế. Giờ phút này mặc dù còn chưa bị thua, nhưng đã là giật gấu và vai hiểm tượng hoàn sinh. Yêu này khỉ lại cường hãn đến tận đây. Na Cha thân hình tán loạn, Chu thân tiên khí đã là có chút thiếu thốn, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Nhị Lang Chân Quân mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn hắn cái kia thiết thanh sắc mặt nghiêm trọng, liền biết Nhị Lang Chân Quân trong đầu cũng là tương đương nặng nề. Hai vị này đều là tại tiên đỉnh có uy danh hiển hách cường giả, tại Đại La Kim Tiên bên trong thuộc về chiến lược hàng đầu tồn tại. Có thể cho dù là cái này hai đại tiên đỉnh chiến thần liên thủ, còn có Tháp Tháp Thiên Vương tương trợ, cũng vô pháp chiếm đi thượng phong. Ngược lại là càng đánh càng lộ ra gian nan. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ Tề Thiên Yêu Vương là kinh khủng cỡ nào. Chỉ sợ là Đại La chi cảnh khó tìm địch thủ. Đáng sợ nhất là, vô luận Nhị Lang Chân Quân hay là Na Cha, đều có thể cảm giác được Tề Thiên Yêu Vương chiến lực, tựa hồ còn tại không ngừng tăng lên. Tựa như là nhóm người mình tới giao chiến, từ đó thôi sinh Tề Thiên Yêu Vương càng nhiều lực lượng. Thành đá mài đao. Để Tề Thiên Yêu Vương trôi này khoái đao càng sắc bén. Giống. Đấu đến say xưa, Tề Thiên Yêu Vương quanh thân lực lượng đột nhiên tăng gọn, kim côn quét ngang ở giữa, đem Nhị Lang Chân Quân, Na Cha cùng nhau đánh bay ra ngoài. Hai người miệng phun tiên huyết, hoàn toàn khó mà tới gần Tề Thiên Yêu Vương. Liền ngay cả đứng sừng sững ở phía trên Linh Lung Tiên Tháp, cũng bị Tề Thiên Yêu Vương một gậy đánh cho quang mang ảm đạm lung lay sắp đổ. Cực kỳ cao minh. Tháp Tháp Thiên Vương kinh hãi không thôi, trong lòng càng là mười phần nghi hoặc. Hắn ban đầu ở Nam Thiên Môn thời điểm cùng Tề Thiên Yêu Vương cũng coi là đã từng quen biết, ngay lúc đó Tề Thiên Yêu Vương mặc dù đồng dạng không kém, có thể tuyệt đối không có hiện tại khủng bố như vậy. Hoàn toàn tựa như là biến thành người khác. Các phương diện đều không thể cùng lúc trước so sánh. Mà quỷ dị nhất, hay là Tề Thiên Yêu Vương quanh thân một mực xuất hiện một màn kia hắc quang. Có thể khắc chế tiên khí, có thể hóa giải rất nhiều thần thông. Quỷ dị khó dò, rất là khó giải quyết. Chỉ dựa vào chúng ta, cũng khó có thể hàng phục yêu này khỉ, nhất định phải lại đến mấy vị Đại La Kim Tiên, cũng hoặc là Hôn Nguyên Kim Tiên xuất thủ mới được. Tháp Tháp Thiên Vương trầm giọng nói ra. Hừ. Nhị Lang Chân Quân hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa xuống tới. Na Cha thấy thế, cũng chỉ có thể là đuổi theo sát trợ trận. Tháp Tháp Thiên Vương lại lần nữa thôi động Linh Lung Tiên Tháp, vẩy xuống trận trận tiên quang, muốn đem Tề Thiên Yêu Vương quanh thân đạo hắc quang kia thu nhập tiên trong tháp. Thật không nghĩ đến, Tề Thiên Yêu Vương vậy mà chủ động phi thân tiến nhập cái kia tiên tháp bên trong, lập tức liền bị thu vào. Cái gì? Ngay cả Tháp Tháp Thiên Vương chính mình cũng bị làm đến ngây ra một lúc, nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, tranh thủ thời gian thi pháp đem Linh Lung Tiên Tháp phong bế. Đem Linh Lung Tiên Tháp thu hồi trong tay, Tháp Tháp Thiên Vương trên mặt có không cầm được vui mừng. Thành, yêu này khỉ tự chui đầu vào lưới, bị bản Thiên Vương Linh Lung Tiên Tháp trấn áp. Lượng yêu này khỉ như thế nào thần thông quảng đại, vào tháp này cũng khó có đào thoát cơ hội. Lời con chưa dứt, liền nghe một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch đột ngột vang lên. Thác Tháp Thiên Vương biến sắc, lập tức túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong tay mình Linh Lung Tiên Tháp đã là xuất hiện một đạo từ trên cao đi xuống vết rách, cơ hồ muốn đem toàn bộ Linh Lung Tiên Tháp một phân thành hai.
Cái gì?
Thác Tháp Thiên Vương quá sợ hãi, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mà một bên chạy tới Nhị Lang Chân Quân, Na Cha thấy thế, cũng đều là sắc mặt kỳ biến.
"Phụ thân, chúng ta cùng một chỗ thi pháp, trấn áp con khỉ này."
Na Cha vội vàng nói.
"Tốt."
Không dung chần chờ, ba người cùng nhau thi pháp, đem tự thân pháp lực quần quần không dứt quán chú đến Linh Lung Tiên Tháp bên trong. Nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Linh Lung Tiên Tháp vỡ vụn. Vết rách càng lúc càng lớn, ẩn ẩn có kim quang từ đó tràn ngập ra. Thác Tháp Thiên Vương sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, cuối cùng không thể không đem tiên tháp xa xa ném ra.
"Oeng!"
Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Linh Lung Tiên Tháp ầm vang nổ tung. Tiên tháp mảnh vỡ bốn chỗ khuấy động. Thác Tháp Thiên Vương mặt mũi tràn đầy đau lòng, lại cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận, cùng Nhị Lang Chân Quân, Na Cha cùng một chỗ tái chiến Tề Thiên Yêu Vương. Thoát khốn đi ra, Tề Thiên Yêu Vương tựa hồ cũng xuất hiện một chút biến hóa, khí tức quanh người nồng đậm hơn, mơ hồ có thể thấy được có Linh Lung Tiên Tháp khí tức gần chứa ở trên người hắn. Vẹn vẹn chỉ là một lát, Thác Tháp Thiên Vương ba người liền thua trận, khó mà ngăn cản thời khắc này Tề Thiên Yêu Vương. Cũng may giờ này khắc này, Tiên Đỉnh các lộ viện quân lần lượt mà đến. Người đến đều là 7, 8, 9 trọng thiên cao thủ. Trên cơ bản có thể tới đều tới, chiến trận cực lớn, thanh thế long trọng. Toàn bộ Tiên Đỉnh đã bao nhiêu năm đều không có làm ra động tĩnh lớn như vậy, đều là bởi vì Tề Thiên Yêu Vương một người. Đối mặt đầy thiên thần tiên, Tề Thiên Yêu Vương lộ ra càng bình tĩnh, quanh thân chiến ý càng dâng trào. Ngay tại cái này đầy thiên thần tiên vây quét Tề Thiên Yêu Vương thời khắc, thiên hà bên mở, một đạo lén lén lút lút thân ảnh lặng yên đến. Bốn phía sớm đã không có thiên binh đóng giữ, chỉ thấy đạo thân ảnh này lập tức bay vào trong thiên hà, dùng sức đảo xoáy thiên hà con đê. Một lát sau, thiên hà đê đập chính là bị đảo ra một cái độc lớn. Theo thiên hà chi thủy chạy xuôi trùng kích, cái kia đã bị đảo ra lỗ lớn thiên hà con đê không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hỏng mất. Ầm ầm long, cuồn cuộn thiên hà chi thủy trong nháy mắt vỡ đê mà ra, như là từng đầu gào thét nộ long, trong nháy mắt hướng về toàn bộ Tiên Đỉnh tàn phá bừa bãi mà đi. Chương 2400 thiên hà vỡ đê, chương 2400 thiên hà vỡ đê, gây họa tới cửu thiên. Đầu này đại dương mênh mông thiên hà, kết nối với Tiên Đỉnh cửu trọng thiên, từ cửu trọng thiên một mực quán thông đến nhất trọng thiên. Mỗi một trọng thiên, mỗi một chiếc tiên thuyền, nó đầu nguồn đều là đến từ thiên hà. Một khi thiên hà vỡ đê, vô biên vô tận thiên hà chi thủy sẽ hướng lấy các nơi chạy xiết không chỉ, tạo thành mỗi một trọng thiên tiên tuyển cùng nhau mất khống chế, ảnh hưởng vô cùng lớn. Mà giờ khắc này, thiên hà thật vỡ đê, quần quận dòng lũ đã là hướng về cựu trọng thiên các nơi lan tràn mà đi, chẳng mấy chốc sẽ thông qua tiên tuyển tràn ngập đến còn lại các trọng trời. Một đạo lén lút thân ảnh đứng tại đã sụp đổ thiên hà đê đập bên cạnh, nhìn qua cái kia từng luồng lao nhanh đi ra thiên hà chi thủy, trên mặt có một vòng dáng tươi cười.
Thiếu chủ, thuộc hạ đã hoàn thành phân phó của ngài, thiên hà vỡ đê, tàn phá bừa bãi thiên đình, đủ để cho thiếu chủ ngươi thừa cơ mà lên.
Nhưng vào lúc này, lại tuần sát thiên hà thiên binh phát hiện nơi đây tình huống, đội vàng chạy tới. Mà quỷ này túy người cũng quay đầu nhìn về hướng đám kia thiên binh, trên mặt hiện ra vẻ băng lãnh.
Thiên hà phó soái,
đại nhân tại sao lại ở chỗ này? Còn không đợi bọn này thiên binh tra hỏi, quỷ kia túy người đã xuất thủ.
Phanh 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 phanh,
mấy chục cái thiên binh tại chỗ bị đánh tiên thể băng tán, ngay cả tiên hồn cũng làm trận bị đánh nát. Tàn phá thi thể trực tiếp liền bị người này ném vào quần quần trong dòng lũ.
Thiếu chủ sự tình, há lại cho các ngươi sâu kiến đến ảnh hưởng.
Cái này đào mở thiên hà đê đập, lại giết chết tuần sát thiên binh người, chính là thiên hà phó soái. Trường quản thiên hà thần tiên chính là thiên đồng nguyên soái, thủ hạ có lấy bắt vạn thiên hà thủy quân, còn có tả hữu phó soái hai người. Mà bây giờ thiên đồng nguyên soái bởi vì phạm thiên điều hạ phạm, phải phó soái mang theo bắt vạn thiên hà thủy quân tiến đến thiên ngục trợ trận, chỉ còn lại có vị này trái phó soái lưu thủ nơi này. Mà vị này trái phó soái chính là ngày xưa hạ vô cực bộ hạ cũ, lại là ẩn nút phi thường sâu loại kia, vẫn luôn chưa từng bị thanh toán. Người này ẩn nút đến nay, từ đầu đến cuối đều không quên hiệu trung hạ vô cực, một mực tại tìm cơ hội tương trợ hạ vô cực cấp đoạt tiên tôn vị trí. Hiện nay cơ hội này cuối cùng là đi tới. Thiên hà phòng giữ chống rỗng, vị này trái phó xoáy nhất cử đảo ra thiên hà đê đập, thả ra quần quận thiên hà chi loạn, lại thêm yêu hầu kia tàn phá bừa bãi thiên ngục, cái này cửu thiên tiên đỉnh cũng sẽ lâm vào trước nay chưa có náo động bên trong.
Đây là thiếu chủ cơ hội, cũng là chúng ta cơ hội.
Chỉ cần có thể trợ thiếu chủ cầm xuống tiên tôn vị trí, chúng ta bắt đầu từ lòng chi thần, tương lai cũng có thể vinh đăng tiên đỉnh cao vị. Sau một khắc, vị này thiên hà trái phó xoáy thân hình biến mất tại chỗ, mà quần quận thiên hà chi thủy cũng đã tại tiên đỉnh các nơi tàn phá bừa bãi ra.
Chuyện gì xảy ra?
Vì sao thiên hà nước mãnh liệt mà đến?
Không tốt,
bản tọa đạo tràng bị chìm. Nhanh đi bẩm báo, tiên tuyển đột nhiên không bị khống chế, làm sao khắp nơi đều loạn thành một bầy.
Thiên ngục phương hướng.
Lúc này thiên hà chi thủy còn chưa lan tràn đến đây, nhưng đã là có không ít thần tiên nhận được tin tức.
Cái gì?
Thiên hà vỡ đê?
Làm sao có thể?
Thiên hà đang yên đang lành tại sao lại vỡ đê?
Làm sao hết lần này tới lần khác lúc này còn ra chuyện thế này?
Thật sự là ngại tình thế còn chưa đủ loạn,
mới mang theo bắt vạn thiên hà thủy quân đến đây. Thiên hà phải phó soái nhận được tin tức, sắc mặt kỳ biến, cũng không tâm tư lại đi vây quét Tề Thiên Yêu Vương, tranh thủ thời gian mang theo bắt vạn thiên hà thủy quân hướng trở về.
Nói đùa, chính mình dẫn người đến vây quét yêu hầu, đó là đến trợ trận, cũng không phải là trách nhiệm của mình.
Có thể thiên hà vỡ đê, chuyện này lại là liên quan đến tài sản của mình tính mệnh á, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn chạy trở về xử lý thiên hà vỡ đê sự tình, tận khả năng ngăn chặn tình thế chuyển biến xấu. Trái phó soái gia hỏa này đang dở trò quỷ gì? Hắn không phải lưu thủ ở trên trời sông sao? Vì sao vỡ đê cũng không biết? Quả nhiên là bỏ rơi nhiệm vụ. Quay đầu ta nhất định phải tại tiên tôn trước mặt hung hăng vạch tội hắn một bản. Đến lúc đó hắn liền triệt để mất đi tư cách, thiên hà nguyên soái vị trí chính là của ta. Cho dù là như thế nào khẩn cấp thời khắc, vị này phải phó soái còn có thể nghĩ đến tranh danh đoạt lợi. Tiên đỉnh tập tục có thể thấy được luống đốn. Ầm 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 ầm. Phải phó soái mang đi 80. Không 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 thủy quân đồng thời chạy đến thiên ngục các lộ của tiên, đã là đang xuất thủ vây quét để thiên yêu vương. Những này thần tiên bên trong, chỉ là đại la kim tiên liền có 7, 8 vị nhiều, lại đều là tiên đỉnh một phương cường giả. Còn lại thái ớt kim tiên, bình thường kim tiên càng là đông đảo. Các lộ thần thông, pháp bảo, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có thể nói là hoa mắt. Mà đối mặt như vậy tiêu trừ tề thiên yêu vương, hắn lại là không có chút nào bối rối, vẫn như cũng là dùng phương thức trực tiếp nhất đến đường đối. Quanh thân hắc quang che chở, trong tay kim côn quét ngang, một thủ một công ở giữa, lại là đem đầy trời mà đến thế công đều hóa giải. Đồng thời làm cho một đám thần tiên liên tục lui tán, không dám cùng chi chính diện tranh phong. Yêu này khỉ vật trong tay, dường như hậu thiên đại đạo chí bảo. Một vị đại la kim tiên ánh mắt nhìn chằm chằm tề thiên yêu vương trong tay kim côn, chấn kinh sau khi càng có tham lam. Đúng là hậu thiên đại đạo chí bảo. Không sai. Bảo vật này uy lực kinh thiên động địa, ngay cả chúng ta đại la tiên thể đều khó mà chính diện tiếp nhận. Đoạt lấy bảo vật này, con khỉ này liền sẽ thực lực giảm lớn. Tốt. Mấy cái đại la kim tiên nhìn ra tề thiên yêu vương trong tay kim côn không phải tầm thường, liền dự định liên thủ trước đoạt lấy cái này kim côn, lại đến đối phó tề thiên yêu vương. Đáng tiếc ý nghĩ rất tốt, nhưng thực tế thao tác liền lại là một chuyện khác. Mặc cho mấy cái kia đại la kim tiên như thế nào thi triển thủ đoạn, thậm chí một lần đem tề thiên yêu vương cùng trong tay kim côn ngăn cách ra, nhưng này kim côn lại biết trong nháy mắt trở lại tề thiên yêu vương trong tay, căn bản là không có cách đoạt lấy. Hắn vì sao còn tại mạnh lên? Không chỉ có như vậy, quần tiên cũng kinh hãi phát hiện, đối mặt vây công phía dưới tề thiên yêu vương vậy mà chiến lực còn tại tăng lên, phản phất tại tề thiên yêu vương thể nội còn ẩn chứa vô cùng vô tận tiềm năng. Nhưng vào lúc này, thiên hà chi thủy cũng lan tràn đến nơi đây, ảnh hưởng đến ngay tại vây quét tề thiên yêu vương quần tiên. Mà cái này quần quận thiên hà chi thủy còn hướng lên thiên ngục mà đi, trong chốc lát liền xông vào thiên ngục bên trong. Ầm ầm long, thiên ngục bị chấn động mạnh, thiên hà chi thủy vốn là ẩn chứa nồng đậm tiên lực, không phải là phạm tục nhưng so sánh. Mà thiên ngục vốn là bởi vì tề thiên yêu vương thoát khốn mà chịu ảnh hưởng, có không ít lỗ thủng. Giờ phút này lại thụ thiên hà chi thủy trùng kích, càng khiến cho thiên ngục các nơi cấm chế nhau nhau tán loạn. Cũng làm cho thiên ngục bên trong bị cầm tù phản thần tội tiên bọn họ mỗi một cái đều là càng dục dịch. Nhất là thiên ngục chỗ sâu nhất mấy tên kia, đều là lúc trước đi theo Hạ Vô Cực cùng một chỗ từ tầng 18 luyện ngục phía dưới xuống lên. Từng cái đều coi là nhị đại tiên tôn thời kỳ tiên đỉnh cường giả. Nhưng giờ phút này bọn hắn còn không cách nào lao ra, thiên ngục dù sao không có bị hoàn toàn phá hư. Còn tiên bọn họ nhìn xem bị thiên hà chi thủy trùng kích thiên ngục, trong lòng cũng là không khỏi sầu lo đứng lên. Yêu này khỉ còn không có giải quyết, nếu là thiên ngục lại bị phá hư, người bên trong một mạch toàn lao ra, cục diện kia thật sự không thể vãn hồi. Xiêu xiêu, hai đạo bén nhọn mà cường hành âm thanh xé gió đột ngột vang lên, còn kèm theo một đạo mười phần điên cuồng kỳ lân thét dài. Ha 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 ha, Hạ Vô Cực các Hạ Vô Cực, trung quy là bản đại vương tốc độ càng hơn một bậc. Người đến chính là Dương Đính Tiên cùng Hạ Vô Cực. Hai hàng này từ tứ trọng thiên nhất lộ phá không mà lên, ở trên nửa đường còn bắt đầu chơi người đuổi ta đuổi. Mặc dù trên thực lực Hạ Vô Cực sát thực càng mạnh, nhưng kỳ lân bộ tộc đặc hữu thân pháp, để Dương Đính Tiên tại phương diện tốc độ thắng một bậc. Dẫn đầu vọt tới nơi đây, Hạ Vô Cực sau đó mà tới. Hai người bọn hắn mới vừa đến nơi này, đã nhìn thấy nơi đầy tình hình. Hoa, náo nhiệt như vậy sao? Dương Đính Tiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ hưng phấn không thôi dáng vẻ, đã là không kịp chờ đợi muốn xông lên đi. Hạ Vô Cực thì càng bình tĩnh hơn, hắn nhìn thoáng qua bị quần tiên tiêu trừ tề thiên yêu vương, nhưng ánh mắt càng nhiều hay là rơi xuống tiên ngục phía trên. Ta bộ hạ cũ đều bị giam giữ nơi này. Hạ Vô Cực rất là quả quyết, không chút do dự chính là hướng phía thiên ngục phóng đi. Mà Dương Đính Tiên lại là nhìn thấy bị quần tiên vây công tề thiên yêu vương, cái này nhưng làm luôn luôn coi trọng nhất nghĩa khí Dương Đính Tiên bị chọc tức. Dựa vào các ngươi nhiều người như vậy đánh ta tiểu lão đệ một cái, các ngươi có còn hay không là người a? Con khỉ này là bản đại vương tiểu đệ, bản đại vương ha có không giúp lý lẽ. Con mụ nó, con khỉ ngươi chịu đựng, bản đại vương tới giúp ngươi rồi. Chương 2401 đại họa lâm đầu. Chương 2401 đại họa lâm đầu. Quần tiên ngay tại hừng hực khí thế đại chiến tề thiên yêu vương, đánh đến gọi là một cái kịch liệt. Ngay cả bốn phía tràn lan thiên hà chi thủy đều không để ý tới, chỉ muốn dùng các loại biện pháp trước tiên đem cái này khó giải quyết yêu thú chấn áp lại nói. Lại không nghĩ rằng, không biết từ chỗ nào giết ra đến một đầu kỳ lân, tựa như thoát cương chó hoang bình thường, vọt thẳng tiến vào một đống thần tiên bên trong. Mạnh mẽ đâm tới, đem một đoàn thần tiên đâm đến gà bay chó chạy, như vào chỗ không người. Ở đâu ra kỳ lân? Mau đem nhiệt xúc này ngăn lại. Đáng chết, làm sao càng ngày càng loạn. Quần tiên vừa kinh vừa sợ, lúc đầu đối phó một cái tề thiên yêu vương liền đủ nhức đầu, hiện tại ngược lại tốt, lại tới một đầu điên điên khùng khùng kỳ lân, không nói hai lời liền đối với bọn hắn quần tiên mở đụng. Thật là khiến người bực bội. Một bộ phận tiên nhân lúc này giành tay, muốn đem Dương Đính Tiên cho trấn áp, nhưng rất rõ ràng, những này các thần tiên hoàn toàn đánh giá thấp Dương Đính Tiên, cũng căn bản không nghĩ tới tiên đỉnh bên trong còn có lợi hại như vậy kỳ lân tồn tại. Vô hồ, bản đại gia không ai có thể ngăn cản. Một đám bức dạng đồ chơi, nhiều người khi dễ ít người tính là gì anh hùng hảo hán. Khi dễ bản đại gia tiểu đệ, nhìn bản đại gia đánh không đánh các ngươi liền xong việc. Dương Đỉnh Tiên nhất bên cạnh miệng phun hương thơm, một bên thi triển chính mình dê dê đại va chạm, quanh thân kỳ lân thánh khí phun trào, khủng bố mà ngang ngược lực lượng làm cho một vị đại la kim tiên đều bị đâm đến một trận miết miệng, tranh thủ thời gian tránh khỏi đến, không dám chính diện đánh kháng. Dương Đỉnh Tiên nhất lộ va chạm, vậy mà liền như thế rất nhẹ nhàng vọt tới Tề Thiên Yêu Vương nơi này. A, ngươi con khỉ này thế nào thấy có điểm lạ lạ. Dù cho là Dương Đỉnh Tiên loại này kẻ lỗ mãng, cũng nhìn ra Tề Thiên Yêu Vương lúc này không tầm thường. Nhưng Dương Đỉnh Tiên cũng không để ý yên tâm, bản đại gia tới, liền sẽ không để nhiều người như vậy khi dễ ngươi. Tề Thiên Yêu Vương con ngươi đen nhánh nhìn Dương Đỉnh Tiên nhất mắt, không nói gì thêm, càng không có đối với Dương Đỉnh Tiên xuất thủ, tựa hồ là ngầm thừa nhận Dương Đỉnh Tiên làm đồng bạn của mình. Chúng tiên cùng nhau nhìn xem Tề Thiên Yêu Vương cùng Dương Đỉnh Tiên, đều là cảm thấy không còn gì để nói. Thật sao? Một cái cũng còn không có giải quyết đâu, hiện tại lại thêm một cái. Quả nhiên là không dứt. Khá lắm nhiệt xúc, lại dám cùng yêu này khỉ làm bạn, coi là thật không sợ gặp phấn thân toái cốt chi hình sao? Một vị đại la kim tiên chỉ vào Dương Đỉnh Tiên, nghiêm nghị quát lớn đứng lên. Nhanh chóng thối lui đến một bên, còn có thể sẽ khoan hồng xử trí. Như ngu xuẩn mất khôn, liền đưa ngươi cùng yêu thú kia cùng nhau đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dương Đỉnh Tiên lập tức giận dữ. Người kêu to cái nhất tám. Vâng. Kỳ lân thánh khí hóa thành một dòng lũ lớn, hướng phía cái kia đại la kim tiên chút xuống mà đến. Người này không dám thất lễ, lập tức thôi động đại la tiên lực ngăn cản. Hai cỗ lực lượng giao phong phía dưới, bộc phát ra kinh người dung chuyển. Đã thấy cái kia đại la kim tiên biến sắc, thân hình liên tiếp lui về phía sau, rõ ràng là đã rơi vào hạ phong. Cái này kỳ lân sao lợi hại như vậy? Kỳ lân nguyên chỗ nuôi dưỡng kỳ lân bên trong, tuyệt không như vậy tồn tại a. Vị này đại la kim tiên trên mặt có chút không nhịn được, trong lòng càng là oán hận phi thường. Mà lúc này, Tề Thiên Yêu Vương, Dương Đỉnh Tiên nhất đồng xuất tay, chủ động hướng về quần tiên tấn công mạnh mà đến. Ngày xưa đã từng cùng một chỗ xông xáo lên trời xuống đất, xông xáo đại hoang tiên vực chiến hữu, bây giờ cũng coi là lại lần nữa kề vai chiến đấu. Không biết sống chết. Quần tiên kinh sợ, ngang nhiên xuất thủ. Mà còn có càng nhiều thần tiên từ đằng xa chạy đến trợ giúp. Tề Thiên Yêu Vương mặc dù cường đại, Dương Đỉnh Tiên cố nhiên dũng mãnh, nhưng đối mặt quần tiên trùng điệp vây khốn phía dưới, cũng một lần lâm vào khẩu chiến. Bất quá càng là loại tình huống này, Dương Đỉnh Tiên thì càng hưng phấn, toàn thân trên dưới phảng phất có thi triển không hết lực lượng. Một bên vu hồ gọi bậy, một bên tại thần tiên trong đống bọn tới phóng đi. Mà Tề Thiên Yêu Vương càng là cường ngạnh phi thường, quanh thân hắc quang trổ đến, hết thảy thần thông pháp thuật tất cả đều mất đi hiệu lực, trong tay kim côn quét ngang bắt phương, né tránh không kịp thần tiên đều sẽ bị thương nặng. Các thần tiên nhìn như người đông thế mạnh, nhưng chính là bắt không được Tề Thiên Yêu Vương cùng Dương Đỉnh Tiên. Yêu hầu kia khó có thể đối phó, trước đối phó kỳ lân. Nhị Lang chân quân trước hết nhất đã đoán được thế cục, nhận định Tề Thiên Yêu Vương khó đối phó, muốn trước đem Dương Đỉnh Tiên thu thập. Sau một khắc, Nhị Lang chân quân chính là mang theo một đám thần tiên ngăn cản ngay tại mạnh mẽ đâm tới Dương Đỉnh Tiên. U a, ba con mắt. Dương Đỉnh Tiên nguyên bản trông thấy ba con mắt Nhị Lang chân quân, còn lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Kết quả vừa nhìn thấy Nhị Lang chân quân đi theo phía sau Hạo Thiên Quyển, lập tức khí liền không đánh một chỗ đến. Dựa vào, bản đại gia ghét nhất chó, ngươi mẹ nó còn mang đầu mảnh chó tới dọa lão tử. Dương Đỉnh Tiên ngao một tiếng, trực tiếp liền bật lên. Nhị Lang chân quân cũng là có chút điểm một bước. Ta cái này Hạo Thiên Quyển lại không trêu chọc ngươi, thế nào trông thấy Hạo Thiên Quyển trả lại bình? Nghiệt xúc đừng muốn làm cản. Nhị Lang chân quân huy động Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, trên trán tiên nhãn lấp lóe, vẩy xuống trận trận thần quang, chói buộc tại Dương Đỉnh Tiên trên thân, lập tức một đao liền bổ về phía Dương Đỉnh Tiên. Mai Sơn Lục Tiên cùng Hạo Thiên Quyển cũng là đồng thời xuất động, riêng phần mình xuất thủ kiểm chế Dương Đỉnh Tiên. Đã thấy Dương Đỉnh Tiên quanh thân âm dương đại đạo vận chuyển, trong khoảnh khắc liền rách Nhị Lang chân quân tiên nhãn thần thông, lại thân hình chia thành năm phần, riêng phần mình tản ra tà xung hữu đột. Mai Sơn Lục Tiên cùng Hạo Thiên Quyển căn bản là ngăn không được, bị năm cái Dương Đỉnh Tiên đánh chạy trối chết, mà lại không biết vì sao, Dương Đỉnh Tiên phảng phất đã nhìn chằm chằm Hạo Thiên Quyển giống như. Những người khác nó đều không đi đuổi, duy chỉ có muốn đuổi Hạo Thiên Quyển. Mũ nội nó, bản đại gia bị một con chó khi dễ nhiều năm như vậy, trông thấy chó liền đề khí. Đại hoàng cẩu kia ra là đánh không lại, có thể ngươi cái này mảnh chó cũng xứng đến bản đại gia trước mặt chó sủa. Nhìn bản đại gia không đem ngươi cứ chó đánh ra đến, đều tính ngươi cái này mảnh chó kéo sạch sẽ. Đáng thương Hạo Thiên Quyển, vô duyên vô cớ liền bị Dương Đỉnh Tiên trở thành nơi chút giận. Dương Đỉnh Tiên ra tay gọi là một cái hung ác. Đối với Hạo Thiên Quyển chính là một trận bạo nện. Đánh Hạo Thiên Quyển ngao ngao thét lên, cụ bôi ở trên trời chạy loạn khắp nơi. Hạo Thiên Quyển tâm đầu gọi là một cái khổ. Cái này kỳ lân làm sao lại bắt lấy ta đánh a? Cái kia Mai Sơn Lục Tiên mấy ca ngươi thế nào liền không đi kiếm hai lần đâu? Bên cạnh nhiều như vậy thần tiên đều ở đây, ngươi đi đánh bọn hắn nhà. Ngươi đánh ta như vậy một đầu người vật vô hại tiểu cậu cậu làm gì chứ? Không có khả năng bởi vì ta là một đầu mảnh chó, ngươi cứ như vậy khi dễ ta đi. Chủ nhân cứu ta a. Dương Đỉnh Tiên nhất móng hung hăng giẫm tại Hạo Thiên Quyển trên mông, tại chỗ liền đem Hạo Thiên Quyển giẫm tức chó bay loạn. Vội vàng hô to gọi nhỏ đứng lên. Nhị Lang chân quân cũng gấp mắt, cái này nếu là lại không ra tay, chính mình Hạo Thiên Quyển thật là muốn bị đánh thành chó chết. Cũng ngay, Nhị Lang chân quân trong nháy mắt vọt tới Dương Đỉnh Tiên trước mặt, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao trùng điệp đánh vào Dương Đỉnh Tiên trên đầu. Dương Đỉnh Tiên ai u một tiếng, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Nhưng cũng chỉ thế thôi, đầu của nó cực kỳ rắn chắc, có thể xương phủ Vân Sơn thứ nhất thiết đầu a. Cho dù là Nhị Lang chân quân Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, bây giờ cũng khó có thể để Dương Đỉnh Tiên bị thương gì. Nhưng đau hay là thật đau. Dương Đỉnh Tiên ôm đầu một trận nhe răng trợn mắt, ánh mắt càng là hung tợn trừng mắt Nhị Lang chân quân. Ba con mắt, ngươi làm đánh lén. Thử. Nhị Lang chân quân căn bản lờ đi Dương Đỉnh Tiên nói nhảm, vung lên Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lại lần nữa đánh tới. Nhưng vào lúc này, xa xa thiên ngục trong lúc bất chợt một tiếng vang thật lớn, dẫn tới tất cả mọi người cùng nhau dừng tay, hướng phía thiên ngục phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy thiên ngục phía trên, một bóng người đứng lơ lửng trên không, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt sâm nhiên. Hạ Vô Cực. Nhìn người nọ, quần tiên quá sợ hãi. Mà tại Hạ Vô Cực phía dưới, nguyên bản liền bị thiên hà chi thủy ảnh hưởng thiên ngục, giờ phút này triệt để sụp đổ. Ha 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 ha. Ta thoát khốn. Ta thoát khốn. 3000 năm. Ta rốt cục đi ra. Đi theo thiếu chủ. Giết tới Di La Cung. Giết nha. Thiên ngục sụp đổ, trong đó giam giữ tất cả thần tiên đều tại đây khắc thoát khốn mà ra. Mà một phần trong đó, chính là năm đó đi theo Hạ Vô Cực một đám bộ hạ cũ. Cửu Vũ Tà Rồng. Nghịch thần nghiêm khắc thí thiên. Tội tiên thả không đủ. Diệt tiên lão tổ. Các loại. Trong khoảnh khắc, Hạ Vô Cực sau lưng chính là tụ tập hơn 10 vị cường hãn thần tiên. Mà phía dưới quần tiên thấy vậy một màn, từng cái đều biết đại họa lâm đầu. Nhanh đi thỉnh tiên tôn đại nhân. Chương 2402 Thánh Tôn không hợp tối thượng thao tác, chương 2402 Thánh Tôn không hợp tối thượng thao tác, gì là cung bên ngoài, thiên hà chi thủy tàn phá bừa bãi trào lên. Từng đầu gào thét thủy long lao nhanh mà đến, bay thẳng Di La Cung. Đã thấy cái kia nguy nga trang nghiêm Di La Cung có chút chớp động lên nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, đem tất cả lao nhanh mà đến dòng nước đều ngăn cản ở ngoài. Mặc cho sóng dữ như thế nào mãnh liệt, cũng dung chuyển không được Di La Cung mảy may. Đây chính là Cửu Thiên Tiên Đỉnh thần thánh nhất, cao thượng Di La Cung. Coi như trời đất sụp đổ, cũng khó có thể ảnh hưởng đến nơi này. Bởi vì có một vị chấp trưởng Cửu Thiên Tiên Đỉnh tiên đạo chí tôn tọa trấn nơi này, nắm giữ lục hợp, thống ngự bát hoang. Thiên ngục bên kia quần tiên lửa công tâm, vội vàng hướng Cửu Thiên Tiên Tôn cầu viện. Hy vọng Cửu Thiên Tiên Tôn tự thân xuất mã, lấy vô thượng thủ đoạn đến trấn áp lần này đại loạn. Mà lúc này Cửu Thiên Tiên Tôn đâu? Thật sự là hắn ngay tại Di La cung nội, nhưng lại cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Bởi vì Di La cung nội tới một vị khách nhân. Một viên bóng loáng lóe sáng đầu trọc lớn, một thân màu xám nhạt tăng y liễu, ánh mắt nhu hòa, mặt mỉm cười. Chính là Tuyệt Không. Tại khổ rừng trúc thời điểm, Diệp Thanh Vân vì có thể đem phiền toái trước mắt sự tình giải quyết, cho nên liền để Tuệ Không đi tìm Thái Bạch Kim Tinh. Kết quả Tuệ Không phát huy trọn vẹn chính mình thông minh tài trí một đường liền đi tới cái này Cửu Trọng Thiên Di La Cung, trực tiếp gặp mặt Cửu Thiên Tiên Tôn. Tuệ Không đến, để thân ở Di La Cung nội Cửu Thiên Tiên Tôn cùng Thái Bạch Kim Tinh đều rất là ngoài ý muốn. Nhất là khi Tuệ Không mới mở miệng, nói mình là phụng thánh tử chi mệnh đến đây thời điểm, càng là đem Cửu Thiên Tiên Tôn cùng Thái Bạch Kim Tinh giật mình kêu lên. Còn tưởng rằng Diệp Thanh Vân nơi đó xảy ra điều gì to lớn biến cố, nhưng giống như không phải như vậy. Thanh Thủy Bồ Tát, ngươi tới gặp bản tôn đến cùng có chuyện gì? Cửu Thiên Tiên Tôn mở miệng hỏi. Tuệ Không không phải tiên đình người, thuộc về Tây Thiên Phật môn cái kia mọi ngóc ngách sấp. Cho nên tại Cửu Thiên Tiên Tôn trước mặt thời điểm, Tuệ Không liền không còn là Tuệ Không, mà là Di Tây Thiên Thanh theo Bồ Tát thân phận đến đối mặt Cửu Thiên Tiên Tôn. A Di Đà Phật, thánh tử chỉ là để bần tăng đến gặp mặt tiên tôn, về phần chuyện gì, nghĩ đến lấy tiên tôn vô thượng trí tuệ, hẳn là có thể đủ minh bạch. Tuệ Không chắp tay trước ngực, một mặt bình tĩnh nói, "Cửu Thiên Tiên Tôn, ta minh bạch. Ta minh bạch cái đã mà." Một bên Thái Bạch Kim Tinh nhãn châu xoay động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này vội vàng hướng Cửu Thiên Tiên Tôn bí mật truyền âm. "Tiên Tôn, hẳn là nơi này đầu thật có vị đại nhân kia thâm ý." Cửu Thiên Tiên Tôn hơi nhướng mày, "Có ý tứ gì?" Thái Bạch Kim Tinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mặc dù bần đạo không dám xác định, nhưng nếu lúc này Thanh Thủy Bồ Tát đến đây, liền hẳn là vị đại nhân kia ý tứ. Nghĩ như thế, Tiên Tôn ngài hẳn là có thể minh bạch. Cửu Thiên Tiên Tôn, lão hoạt đầu này làm sao cũng bắt đầu đã ách mê. Nghĩ đến cái gì liền không thể trực tiếp chân chu mà nói ra thôi. Nhất định để ta đoán cái gì đâu. Thật tốn sức. Cửu Thiên Tiên Tôn trừng Thái Bạch Kim Tinh một chút, người sau xấu hổ cười một tiếng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Nói bừa. Ta lão lý nếu là đem lời đều nói rõ ràng rồi, đây chẳng phải là lộ ra Tiên Tôn lão nhân ra ngài rất đần sao? Ta thân là một cái ưu tú cho săn, há có thể che mình lão đại qua mang? Nhất định phải bao giờ cũng làm nổi bật lên lão đại của mình hào quang vĩ ngạn mới được. Làm náo động sự tình ta không làm. Đây mới là một cái ưu tú cho săn chỗ có được tổ chất. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh hiểu chuyện mà, lại làm cho Cửu Thiên Tiên Tôn rất phiền. Ta căn bản liền không muốn động đầu óc nha. Liền xem như Tiên Tôn, động não cũng rất mệt mỏi được không? Cửu Thiên Tiên Tôn nhìn thoáng qua Tuyệt Không, trong lòng nghĩ đến thân ở khổ rừng trúc Diệp Thanh Vân, lại liên tưởng đến bên ngoài rối loạn cục diện. Như thế một suy tư, vẫn thật là để Cửu Thiên Tiên Tôn suy nghĩ ra một ít gì đó đến. Hòa thượng này tới đây cũng không phải là trùng hợp. Cửu Thiên Tiên Tôn trong lòng khẽ động. Đây là đang nói cho ta biết, lúc này không cần ta tới ra tay sao? Yếu nhiệm do tình thế phát triển. Không đối. Hay là nói muốn để Tây Thiên Cực Lạc bên kia đến thay xuất thủ, để cho trong bóng tối kia điều khiển người không giữ được bình tĩnh chính mình hiện lộ ra. Nghĩ tới đây, Cửu Thiên Tiên Tôn lập tức nhìn thoáng qua Thái Bạch Kim Tinh. Người sau khẽ gật đầu. Cửu Thiên Tiên Tôn bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là dạng này. Hay là vị đại nhân kia nghĩ chu toàn, giờ phút này vô luận là ai cũng không quá tốt trực tiếp xuất thủ. Nhưng nếu là Tây Thiên Phật giới bên kia chặn ngang một tay, đủ để cho gia hỏa kia tính toán thất bại. Cửu Thiên Tiên Tôn nở một nụ cười, vì chính mình có thể phỏng đoán đến vị đại nhân kia dụng ý mà cảm thấy cao hứng. Thanh Thủy Bồ Tát, vị đại nhân kia phái ngươi tới đây dụ ý, bản tôn đã minh bạch. Cửu Thiên Tiên Tôn nói như thế. A Di Đà Phật, như vậy rất tốt. Tuệ Không chắp tay trước ngực cúi đầu. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ Di La Cung truyền ra ngoài đến. Khởi bẩm Tiên Tôn, thiên ngục đại loạn, bản thân Hạo Vô Cực hiện thân, đánh nát thiên ngục cấm chế, thả ra tất cả phản thần. Còn có Tề Thiên Yêu Vương cùng một đầu kỳ lân làm loạn, thiên hà chi thủy càng là tàn phá bừa bãi cựu trọng thiên. Còn xin Tiên Tôn xuất thủ, bình định đại loạn. Nghe được thanh âm này, Cửu Thiên Tiên Tôn thần sắc hơi có chút cổ quái, mà Tuệ Không thì là vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. A Di Đà Phật, đây hết thảy tất nhiên đều là thánh tử an bài. Rất nhanh, Tuệ Không liền nói ra chính mình kinh điển danh ngôn. Có thể hết lần này tới lần khác Cửu Thiên Tiên Tôn cùng Thái Bạch Kim Tinh đều cảm thấy Tuệ Không lời này không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Đúng vậy a, đây đúng là vị đại nhân kia an bài. Cửu Thiên Tiên Tôn ngữ khí rất là cảm khái, ánh mắt nóng nhìn Di La Cung bên ngoài, đã là đem bên ngoài phát sinh hết thảy đều thu hết vào mắt. Bạn thân hạ vô cực cũng tốt, Thế Thiên Yêu Vương cũng được. Cho dù là hôm nay Hà Chi dòng nước chảy đến các đại tiên vực, Cửu Thiên Tiên Tôn cũng không phải là rất để ý, hắn thậm chí còn mong mọi cái này tiên đình càng loạn càng tốt. Tốt nhất là đem tiên đình đánh cho phá thành mảnh nhỏ, chính mình cũng có thể thuận nước đẩy thuyền, đem tiên tôn vị trí nhường ra đi. Cái này phá vị trí, hắn là ngồi đủ đủ. Nhiều ngồi một ngày đều toàn thân khó chịu. Thật sự cho rằng khi tiên tôn là chuyện tốt lành gì a? Cái này Cửu Thiên thập địa nhiều như vậy thí sự mà, còn có nhiều như vậy thần tiên muốn xem bảo, từng cái nội tâm lại nhiều lợi hại. Đơn giản quá đáng ghét. Cửu Thiên Tiên Tôn nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó chính mình có thể ngồi lên vị trí này, thuần túy chính là mèo mù đụng chuột chết. Những người khác không biết, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Cái kia thuần túy chính là bốc thăm cầm ra tới, chính là như thế qua loa. Lúc đó vị kia thánh tôn đại nhân gọi tới mấy người, sau đó để bọn hắn mấy cái đến bốc thăm. Ai bắt được người đó là đời tiếp theo tiên tôn. Thế là liền có bây giờ Cửu Thiên Tiên Tôn. Chuyện này chính là bí ẩn, vị kia thánh tôn đại nhân trước khi rời đi còn liên tục dặn dò qua. Nếu ai đem bốc thăm sự tình nói ra, nó tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Cho nên vô luận là Cửu Thiên Tiên Tôn hay là bốc thăm mấy vị khác, đều đem cái này không hợp thói thường sự tình chôn thật sâu tại trong lòng, mãi mãi cũng không có khả năng nói ra. Về phần ngồi lên tiên tôn vị trí cái này kẻ may mắn cũng chính là bây giờ Cửu Thiên Tiên Tôn, kỳ thật năm đó liền đối với cái này tiên tôn vị trí không có ý kiến gì. Hắn giấc mộng chân chính nghĩ cũng chỉ là muốn khi một cái nhàn nhã tán tiên, sau đó vẽ mấy tấm tiên nữ hình thôi. Chính là như thế một cái thuần khiết mộng tưởng, lại sớm đã thành hy vọng xa vời. Chương 2403 xa đầu cũng giết. Chương 2403 xa đầu cũng giết. Thanh Thủy Bồ Tát, bản tôn dưới mắt muốn đi xử lý một ít chuyện, cái này Di La Cung xin mời người thay chiếu khán. Cửu Thiên Tiên Tôn ở trong lòng hoài niệm một phen chính mình năm đó, lập tức lại đối Tuệ Không nói một câu. A Di Đà Phật, bần tăng tự nhiên tương trợ. Tuệ Không nhẹ gật đầu. Cửu Thiên Tiên Tôn lại quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch Kim Tinh. Tiên đình đại loạn, bản tôn liền không xuất thủ, như tình thế thật đến tình trạng không thể vãn hồi, ngươi liền đi một chuyến Tây Thiên Cực Lạc. Xin mời Như Lai không đối, là nhị cầu Phật tổ ra tay đi. Nói xong, Cửu Thiên Tiên Tôn trực tiếp nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Cũng không biết cái này Cửu Thiên Tiên Tôn là thật có chuyện phải xử lý, hay là chỉ muốn làm cái lý do sau đó tìm nơi thanh tĩnh phương liền đi trốn tránh. Dù sao chuyện này hắn cũng đã từng làm không phải lần một lần hai. Kết quả là Di La Cung bên trong cũng chỉ còn lại có Tuệ Không cùng Thái Bạch Kim Tinh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người một cái tràn đầy trí tuệ, một cái tràn đầy giàu hoạt, cũng là giống nhau đến mấy phần chỗ. Thanh Thủy Bồ Tát pháp lực cao thâm mặt chắc, lại lâu theo vị đại nhân kia bên người, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng nha. A Di Đà Phật, quá trang thí chủ quá khen rồi. Đây cũng không phải là quá khen, bần đạo luôn luôn nhìn rất chuẩn, chiếu bần đạo quang ra, cái này Tây Thiên Cực Lạc từ vị Lai Phật đằng sau, nhất định chính là Thanh Thủy Bồ Tát ngài đến chấp trưởng. Thiện hai, bần tăng chí không ở chỗ này, lấy phổ độ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, lấy đi theo thánh tử lá suốt đời chi nguyện. Tốt, tốt hành nguyện. Bần đạo quả nhiên là hâm mộ Bồ Tát, có thể đi theo tại vị đại nhân kia bên người, đáng tiếc bần đạo cơ duyên nông cạn, không cách nào cùng Bồ Tát cùng theo vị đại nhân kia tả hữu nha. Hết thảy đều là thánh tử an bài, như nhân quả tuần hoàn, đều có định số, không thể cưỡng cầu. Nói đến thật tốt, không hổ là được vị đại nhân kia dạy bảo. Bần đạo lúc trước liền cùng Bồ Tát người mới quen đã thân, về sau chúng ta cần phải nhiều hơn giao lưu nha. A Di Đà Phật. Treo cô độc tại Cửu Trọng Thiên bên ngoài Ngọc Hư Tiên Sơn, một mảnh thanh lãnh cô tịch. Bao nhiêu năm rồi đều không có người nào đặt chân nơi đây, phàm phất đã là bị rất nhiều thần tiên lãng quên tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ. Nhưng Ngọc Hư Tiên Sơn chưa bao giờ chân chính bị quên mất. Giờ này khắc này, đang có một bóng người trống rỗng bước ra, một bước ở giữa liền đã đi tới Ngọc Hư Tiên Sơn bên trong. Một thân trường bào màu bạc, đầu đội đế vương châu ngọc quan, hai tay phụ sau, khuôn mặt trầm ổn mà uy nghiêm. Chính là bây giờ Tiên Đình chi chủ Cửu Thiên Tiên Tôn. Cửu Thiên Tiên Tôn từ Di La Cung mà đến, vẹn vẹn một bước, chính là lấy Quảng Đại Thần Thông đi tới Ngọc Hư Tiên Sơn. Hắn nhìn qua tòa này lịch sử cực kỳ đã lâu tiên sơn, trên mặt không có cái gì biểu lộ, chỉ là một đôi mắt ngắm nhìn nơi xa, tựa hồ đã nhìn thấy cái gì. Ra đi, bản tôn đã đến này, ngươi còn cần che giấu mình sao? Cửu Thiên Tiên Tôn nhàn nhạt mở miệng, nó âm thanh phảng phất tẩn chứa vô biên vĩ lực, có thể để thế gian hết thảy không chỗ che thân. Mà toàn bộ Ngọc Hư Tiên Sơn cũng tại Cửu Thiên Tiên Tôn lời nói phía dưới rung động, hình như có e ngại. Không hổ là Cửu Thiên Tiên Tôn, so với năm đó Thái Hằng, ngươi ngược lại là một chút không kém. Một đạo giàn mua mà hùng hậu lão giả thanh âm vang lên. Đột nhiên gặp trận trận sương mù từ Ngọc Hư Tiên Sơn chỗ sâu tràn ngập mà đến, giống như thủy triều rất nhanh liền đi tới Cửu Thiên Tiên Tôn trước mặt. Sương mù này hình như có chỗ bất phàm, trong đó mơ hồ có thể thấy được từng cái bàn tay đang du động. Nhưng gặp Cửu Thiên Tiên Tôn đứng tại chỗ, sừng sững bất động, tựa như một cây không thể dung chuyển thiên địa trụ cột. Mặc cho cỗ này sương mù đánh tới, nhưng cũng không cách nào chân chính tới gần Cửu Thiên Tiên Tôn, tại quanh người hắn hai trượng bên ngoài liền bị hóa giải đi đến. Mà tại sương mù chỗ sâu, một đạo thân ảnh áo bào tím chậm rãi đi tới. Người này khuôn mặt giàn mua, lại tinh thần sung mãn, đầy mặt hồng nhuận phấn phớt, hai mắt chất chứa huyền cơ chi quang. Vừa xuất hiện, liền khiến cho toàn bộ Ngọc Hư Tiên Sơn đều phóng xuất ra trận trận cổ lão tiên lực tới hô ứng, tựa như tại hoan nghênh chủ nhân của mình. Lão giả mặc tử bào này chính là trước đây không lâu ban cho Chấn Tiên Nguyên Soái Tam Quang Thần Thủy người, cũng là ở trên trời trong ngục thúc đẩy Tề Thiên Yêu Vương cùng cái kia giống nhau như lúc yêu hầu hòa làm một thể người, như là giấu ở tiên đỉnh phía dưới hấp thụ phía sau màn, tại điều khiển lấy tiên đỉnh phong vân biến ảo. Có thể nói, bây giờ tiên đỉnh to lớn biến cố cùng lão giả mặc tử bào này có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nhưng hắn đến tột cùng là ai, đến nay đều không người có thể đem nó bạch trần. Mà bây giờ, thân là tiên đỉnh chi chủ Cựu Thiên Tiên Tôn, lại chủ động tới đến Ngọc này Hư Tiên núi, lại dẫn tới lão giả mặc tử bào này hiện thân gặp nhau. Hai người một cái là tiên đỉnh chi chủ, một cái là tiên đỉnh tồn tại thần bí, hình như có nguồn gốc. Giờ phút này gặp nhau, lẫn nhau trong mắt đều không có vẻ gì ngoài ý muốn. So với Thái Hằng Tiên Tôn, ta vẫn là kém hơn một chút. Cựu Thiên Tiên Tôn ánh mắt nhìn qua lão giả mặc tử bào kia, từ tốn nói. Lão giả mặc tử bào mỉm cười, trong mắt huyền cơ lưu chuyển, như là tinh thần biến hóa, lại tốt giống như nhật nguyệt giao thế. Muốn ta nói, Thái Hằng cùng ngươi so sánh, nhiều hơn một phần chấp niệm, thiếu một phần thoải mái. Nghe nói như thế, Cửu Thiên Tiên Tôn cũng là cười, hướng phía lão giả mặc tử bào kia có chút chắc tay. Tiền bối nói không sai, ta duy nhất so Thái Hằng Tiên Tôn mạnh, cũng chính là tương đối thoải mái. Cái này Tiên Tôn vị trí, nếu là có thể lựa chọn, ta là tuyệt không muốn ngồi tại trên vị trí này. Lão giả mặc tử bào trên mặt cười nhạt không giảm chút nào. Vậy ngươi sao không làm ra lựa chọn? Cửu Thiên Tiên Tôn lắc đầu. Ta không có tư cách làm cái gì lựa chọn, cái này tiên đỉnh tương lai chủ nhân chân chính là ai, chỉ có thể do vị đại nhân kia đến quyết định. Lời vừa nói ra, lão giả mặc tử bào nụ cười trên mặt lập tức liền thu liễm. Một luồng áp lực vô hình, càng là không nói đạo lý hướng phía Cựu Thiên Tiên Tôn nghiền ép mà đến. Đây là đủ để khiến Đại La Kim Tiên Đô khó mà chống đỡ được một lát uy áp to lớn, có thể quét sạch toàn bộ thiên địa, nhưng vẫn như cũng không cách nào ảnh hưởng đến Cựu Thiên Tiên Tôn. Nhậm bằng uy ép như biển gầm, Cựu Thiên Tiên Tôn vẫn đứng chắc tay, tựa như trung lưu kế tiếp, có thể một tay kinh thiên, có thể một chỉ lan giang. Đây cũng là Cựu Thiên Tiên Tôn cảnh giới. Mặc dù Cựu Thiên Tiên Tôn đối với tiên đình duy trì mỏ cá tâm thái, nhưng hắn bản nhân thực lực cũng không thể dùng mỏ cá để hình dung. Người có thể nói hắn lười, nhưng không thể nói hắn đồ ăn. Nếu thật là một cái thái bức, hắn cũng không có khả năng ngồi tại tiên tôn trên bảo tọa nhiều năm như vậy, cũng không có ai có thể dung chuyện. Coi như năm đó hắn là bốc thăm cầm ra tới cầu vận, nhưng điều kiện trước tiên cũng phải có đi tham dự bốc thăm tư các nhà. Có thể bị Đại Mao Thánh Tôn tìm đến bốc thăm, bản thân liền có tiên đình cấp cao nhất thực lực. Điểm này là không thể nghi ngờ. Bình thường thần tiên muốn đi bốc thăm, ngươi nhìn Đại Mao Thánh Tôn có cho hay không ngươi một móng vuốt phiến đến thiên hà bên trong đi. Ngươi có thể lựa chọn cùng bọn ta giắt tay. Lão giả mặc tử bào trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo mấy phần uy hiếp. Người kia có thể cho ngươi, chúng ta có thể cho ngươi càng nhiều. Cựu Thiên Tiên Tôn lắc đầu cười nhạt. Các ngươi đúng là rất lợi hại, vô luận cổ kim, vô luận quá khứ tương lai, các ngươi đều có thể khống chế hết thảy. Nhưng ta cảm thấy đi hay là vị đại nhân kia càng có thủ đoạn. Cựu Thiên Tiên Tôn lời nói, để lão giả mặc tử bào kia lâm vào một lát trầm mặc. Nhưng rất nhanh, lão giả mặc tử bào liền lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Ngươi tín nhiệm người kia, hắn đã thất bại rất nhiều lần. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cựu Thiên Tiên Tôn thu liễm dáng tươi cười, thần sắc trở nên nghiêm túc đứng lên. Một bước phóng ra, bốn bể xương mù đều xua tan. Lại một bước, Tiên Tôn chi uy bỗng nhiên một phát, ngược lại vượt trên lão giả mặc tử bào kia quanh thân uy thế. Cựu Thiên Tiên Tôn bực này cường thế tư thái, ngược lại là lão giả mặc tử bào không có nghĩ tới. Trong lúc nhất thời lại hơi kinh ngạc nhìn xem Cựu Thiên Tiên Tôn. Các ngươi đúng là thành công rất nhiều lần, có thể các ngươi không có một lần chân chính thắng nổi vị đại nhân kia. Ngược lại là vị đại nhân kia, tại các ngươi không gì làm không được thủ đoạn phía dưới, lần lượt bảo lưu lại đến hy vọng. Cựu Thiên Tiên Tôn trầm giọng mở miệng, chữ chữ âm vang, thay đổi hắn ngày xưa tư thái, mà giữa hai người như thế, cũng đại tiến một bước giao phong. Lão giả mặc tử bào hơi híp mắt lại, sau lưng thình lình hiện lên một đạo càn khôn nhật nguyệt hình. Liên đối toàn bộ Ngọc Hư Tiên Sơn, cũng đang không ngừng hiện lên cổ lão tiên lực, tương trợ lão giả mặc tử bào. Khủng bố vô biên như thế, lập tức liền muốn xông ra Ngọc Hư Tiên Sơn, lan đến gần Cửu Trọng Thiên. Nhưng Cửu Thiên Tiên Tôn há lại sẽ để hắn toàn nguyện. Chỉ gặp Cửu Thiên Tiên Tôn vung khẽ ống tay áo, Ngọc Hư Tiên Sơn bên ngoài trống rỗng hiện hiện một tòa tiên trận. Phía trên tiên trận, có tiên địa hai chữ hiện hiện, đem Ngọc Hư Tiên Sơn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra, cũng khiến cho lão giả mặc tử bào uy áp chi lực không thể khuếch tán ra. Bị ngăn ở nơi này, cái gì gọi là hy vọng? Bất quá là hắn lần lượt kéo dài hơi tàn thôi. Lão giả mặc tử bào phát ra cười lạnh một tiếng. Cửu Thiên Tiên Tôn hơi híp mắt lại. Còn xin nói cẩn thận, nếu không hôm nay ngươi đạo phân thân này, sợ là không cách nào còn sống rời đi Ngọc Hư Tiên Sơn. Lão giả mặc tử bào cũng rất tự tin. Ngươi muốn diệt lão phu đạo phân thân này, chỉ sợ cũng không dễ dàng làm đến. Nghe nói như thế, Cửu Thiên Tiên Tôn lại là lộ ra một vòng rào hoạt dáng tươi cười. Diệt ngươi phân thân mà thôi, không chỉ có ta có thể làm được, còn có rất nhiều người đều có thể làm được. Mà lại ngươi lời mới vừa tốt cũng chọc giận tới rất nhiều người. Lão giả mặc tử bào khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Nhưng sau một khắc, lão giả mặc tử bào đột nhiên cũng cảm giác được cái gì, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, hạ giới, Trung Nguyên thập đại cấm địa cùng nhau chấn động, hình như có trùng thiên lửa giận bạo phát đi ra. Mà tại thập đại cấm địa một trong cựu lũ động, nó sâu nhất chỗ cố kia cổ lão đồng quan đột nhiên kịch liệt rung động, nắp quan tài đột nhiên sốc lên, một bộ khô cạn như thi hải thân ảnh phi thân lên, bắt lại đồng quan phía trên treo nhuốm máu thần cung. Mạo phạm thầy ta người, xa đâu cũng giết. Vâng. Sau một khắc, bộ thi hải này đột nhiên kéo ra cái kia nhuốm máu thần công dây cung, Chỉ nghe dây cung kéo động đồng thời, từng đạo như là cổ lão thần minh tiếng kêu rên vang lên theo. Càng có kim ố rên rỉ, từng đạo bàng bạc chi lực như biển cả trào lên bình thường hội tụ tại trên dây cung. Mũi tên ngưng tụ thành hình, thi hải kéo căng thần cung, mũi tên chỉ chỗ chính là Ngọc Hư Tiên Sơn. Giết! Một tiếng rung trời kêu giết, dây cung bung lỏng, mũi tên hóa thành một đạo kinh thiên lưu quang mà ra. Ầm ầm, toàn bộ hạ giới thiên địa chấn động. Vô số người đều trông thấy một đạo quang mang kinh khủng thẳng đến thiên khung mà đi. Một tiếng này, từ hạ giới mà đến, xuyên thủng hạ giới thiên địa, xông phá một tòa lại một tòa tiên vực, bắn thủng cửu thiên thập địa, thẳng đến Ngọc Hư Tiên Sơn. Thế phải bắn giết cái kia nói năng lô mãng lao giả Mặc Tử Bảo. Chương 2404 một tiễn phá Ngọc Hư, chương 2404 một tiễn phá Ngọc Hư, cái này kinh khủng một tiễn, xuyên qua từng tòa tiên vực, xuyên qua cửu trọng thiên, thẳng đến Ngọc Hư Tiên Sơn. Ầm 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 ầm. Nổ thật to âm thanh quét sạch Ngọc Hư Tiên Sơn, càng có một cỗ không thể tưởng tượng phong duệ chi khí cấp tốc tới gần. Cửu Thiên Tiên Tôn lúc này liền là lui qua một bên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem lão giả Mặc Tử Bảo kia. Một bộ việc không liên quan đến mình xem kịch vui dáng vẻ. Mà lão giả Mặc Tử Bảo ánh mắt nhìn chăm chú xa xa phương hướng, đã là thấy được cái kia đạo sông phá trùng điệp thiên địa mà đến khủng bố mũi tên. Người kia đệ tử, đến mức này lại vẫn có thể bắn ra như vậy một tiễn. Đối với một tiễn này đến, lão giả Mặc Tử Bảo cũng là hiện lộ ra kinh ngạc. Không dung chần chờ, lão giả Mặc Tử Bảo lúc này liền là trốn vào Ngọc Hư Tiên Sơn bên trong. Mượn nhờ Ngọc Hư Tiên Sơn lực lượng để ngăn cản một tiễn này. Lão giả Mặc Tử Bảo dù sao không phải bản thể, nếu chỉ lấy phân thân chi lực đến đối kháng, sợ là lực có thua. Cho nên mượn nhờ Ngọc Hư Tiên Sơn để ngăn cản một tiễn này, là lựa chọn sáng suốt nhất. Sau một khắc, mũi tên phá không mà đến, nó uy thế ngay cả Cửu Thiên Tiên Tôn cũng không khỏi đè mắt. Khá lắm nghệ hoàng. Cửu Thiên Tiên Tôn lớn tiếng ca ngợi. Ngày xưa bắn giết chín đại kim ô, trọng thương kim ô tôn giả, bây giờ uy thế không giảm chút nào năm đó. Cửu Thiên Tiên Tôn lúc này phiêu nhiên rời đi Ngọc Hư Tiên Sơn, hắn cũng không muốn bị một tiễn này liên lụy. Sau một khắc, to lớn mũi tên lôi cuốn vô tận chi lực, tựa như quần tinh rơi xuống, lại như cùng liệt dương vỡ nát, hung hăng đâm vào Ngọc Hư Tiên Sơn phía trên. Ầm ầm long, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Ngọc Hư Tiên Sơn kịch liệt rung động. Đã thấy một đạo ánh sáng màu tím hóa thành bình chướng, đem Ngọc Hư Tiên Sơn bao phủ lại, kết lực ngăn cản cái kia mũi tên khổng lồ va chạm chi uy. Màu tím bình chướng cực kỳ kiên cố, ngạnh sinh sinh ngăn trở mũi tên khổng lồ uy lực. Nhưng tiệc vui trong tàn, cái này màu tím bình chướng bèn bèn chỉ là kiên trì thời gian qua một lát, liền phá thành mảnh nhỏ. Mà mũi tên kia uy lực nhưng lại chưa giảm thiếu, trùng điệp đụng phải Ngọc Hư Tiên Sơn. Ầm 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 ầm. Giờ khắc này, mũi tên chi uy cùng Ngọc Hư Tiên Sơn lực lượng điên cuồng đối kháng đứng lên, lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau khuấy động. Có thể nói là thế gian này nhất là cực hạn giao phong. Nó tản mát ra dư uy, đều đủ để trọng thương bình thường thần tiên. Cửu Thiên Tiên Tôn mặt lộ ngưng trọng, lúc này xuất thủ thi triển thần thông, đem mũi tên cùng Ngọc Hư Tiên Sơn và chạm đi ra dư uy đều thu nạp đứng lên, miễn cho quyết tán ra, nguy hiểm cho đến tiên đỉnh. Cùng lúc đó, ở vào đâu xuất cung trung vị kia cưới Châu đạo nhân, cũng tại nhìn Ngọc Hư Tiên Sơn chi địa tình huống. Trong tay của hắn, vuốt ve một cái kim cương trạng, rõ ràng là đang do dự. Cưới Châu lao đạo ánh mắt, không chỉ là đang nhìn Ngọc Hư Tiên Sơn, cũng tại nhìn toàn bộ cửu trọng tiên đỉnh. Những cái kia quét sạch tiên đỉnh phân loạn, Cưới Châu lao đạo đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không xuất thủ. Về phần muốn hay không xuất thủ, hắn muốn nhìn một chút Ngọc Hư Tiên Sơn bên này kết quả như thế nào. Ai thắng ai bại, liền sẽ quyết định Cưới Châu lao đạo xuất thủ suy nghĩ. Ầm 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 ầm. Mũi tên khổng lồ cùng Ngọc Hư Tiên Sơn công thủ còn tại giằng co. Mà thân ở Ngọc Hư Tiên Sơn thể nội lão giả Mặc Tử Bảo, mắt thấy cái kia mũi tên khổng lồ cũng không có thể cấp tốc công phá Ngọc Hư Tiên Sơn, trong lòng cũng là an định lại. Nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt, ngươi một tiễn này không thể công phá núi này, hậu bình liền sẽ dần dần tan đi. Huống chi, ngươi là từ cái kia hạ giới chi địa một tiễn mà đến, cái này trùng điệp thiên địa cách trở, nên tiêu hao ngươi một tiễn này không ít lực lượng. Đáng tiếc, nếu là ngươi thời kỳ toàn thịnh, một tiễn này đủ để diệt lão phu đạo phân thân này. Tiên Sơn bên trong, truyền đến lão giả Mặc Tử Bảo trầm ổn lạnh nhạt thanh âm. Tựa hồ đã nhận định một tiễn này khó mà kiến công. Nhưng vừa dứt lời, đã thấy trong mũi tên kia trong lúc đó hiện ra trùng điểm hậu kình. Uy thế vậy mà so ngay từ đầu càng thêm mãnh liệt kinh người. Trong mơ hồ, có thể thấy được chín đạo kim ô hư ảnh cùng nhau bay lên đi ra, mũi tên chi uy tăng gấp bội. Cái gì? Lão giả Mặc Tử Bảo phát ra một đạo thanh âm kinh hô. Giết! Mà điếc tai nhức óc tiếng hò giết cũng là từ trong mũi tên gào thét mà ra. Vâng! Giờ khắc này, Ngọc Hư Tiên Sơn cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi. Tiên Sơn chi lực khô kiệt hầu như không còn. Lại tiên thể bị mũi tên mãnh liệt va chạm, chia năm xẻ bảy. Đứng sừng sững ở cái này cựu trọng thiên bên ngoài 5 tháng dài đằng đẵng Ngọc Hư Tiên Sơn, cuối cùng vẫn là dưới một tiễn này sụp đổ. Ầm ầm long, Tiên Sơn sụp đổ. Từng đạo còn sót lại tiên lực hướng về bốn phương tám hướng tản mạn khắp nơi, nhưng đều bị Cựu Thiên Tiên Tôn đều thu lấy, biến thành một đạo chùm sáng màu tím, ngưng tụ tại Cựu Thiên Tiên Tôn trong tay trái. Mà không có Ngọc Hư Tiên Sơn che lấp, lão giả Mặc Tử Bảo kia thân hình cũng là một lần nữa bạo lộ ra. Hừ. Lão giả Mặc Tử Bảo hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt rất là khó coi, lúc này muốn bước ra rời đi. Nhưng khi hắn muốn thi triển thần thông thời khắc, lại phát hiện chính mình căn bản là không động được. Chín đạo kim ô xiềng xích gào thét mà tới, đem lão giả Mặc Tử Bảo này thân hình phong tỏa ngay tại chỗ. Hô trướng! Lão giả Mặc Tử Bảo giận dữ. Các ngươi chết tại hắn dưới tên, lại ngược lại giúp đỡ hắn, quả thực là không có thuốc chữa. Nhưng vô luận lão giả Mặc Tử Bảo như thế nào thi triển pháp lực, nhưng cũng không cách nào tránh ra. Cái kia chín đạo kim ô hư ảnh, chính là kim ô chi hồn. lấy kim ô hồn lực đến làm kiềm chế, đủ để phong bế làm phân thân lão giả Mặc Tử Bảo. Sau một khắc, mũi tên tiếp tục đánh tới, trực tiếp đối diện đâm vào lão giả Mặc Tử Bảo trên thân. Lão giả Mặc Tử Bảo không thể ngăn cản, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem một tiễn này đem chính mình hoàn toàn nuốt hết. Ông, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lão giả Mặc Tử Bảo tại mũi tên chi uy bên dưới hồi phi yên diệt. Ngay cả một tia bụi bặm cũng không từng còn sót lại xuống tới, mà mũi tên chi lực cũng cuối cùng tán đi, chín đạo kim ô chi hồn một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đạo hồng quang trở về hạ giới. Nhưng một tiễn này đã làm được đủ nhiều sự tình. Một tiễn bắn giết lão giả Mặc Tử Bảo kia, một tiễn đánh nát Ngọc Hư Tiên Sơn, có thể nói là chấn thiên động địa. Liền ngay cả mắt thấy đây hết thảy Cửu Thiên Tiên Tôn cũng là trong lòng không khỏi rung động. Ngọc Hư Tiên Sơn vỡ nát, mấy người các ngươi lại muốn tiến vào cái này Cửu Thiên thập địa, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Cửu Thiên Tiên Tôn cười nhạt nói ra, thân là Cửu Thiên chi chủ, Cửu Thiên Tiên Tôn tự nhiên minh bạch Ngọc Hư Tiên Sơn là dùng tới làm cái gì. Lão giả Mặc Tử Bảo làm phân thân, có thể không chút kiêng kỵ tiến vào Cửu Thiên thập địa, còn ở nơi này loay hoay phong vân. Chính là bởi vì có Ngọc Hư Tiên Sơn tồn tại. Đây là năm đó ba người kia lưu lại thủ đoạn, có thể mượn trợ Ngọc Hư Tiên Sơn xuất nhập Cửu Thiên thập địa. Mà toàn bộ Cửu Thiên thập địa, có thể đánh nát Ngọc Hư Tiên Sơn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cửu Thiên Tiên Tôn cố nhiên cũng có thể làm đến, nhưng hắn nếu là xuất thủ, liền sẽ có Đâu Xuất Cung vị kia ra mặt ngăn được. Đâu Xuất Cung vị kia thái độ, từ đầu đến cuối mịt mờ không hiểu. Đã không có kiệt lực tương trợ Cửu Thiên thập địa bên ngoài mấy người kia, cũng không có hoàn toàn đảo hướng Cửu Thiên thập địa. Nói trắng ra là chính là cỏ đầu tượng, một mực đung đưa không ngừng. Cho nên Ngọc Hư Tiên Sơn chính là tại loại này ngăn được cùng lôi kéo phía dưới, một mực giữ lại đến nay. Nhưng hạ giới chi địa mấy vị kia mới mặc kệ ngươi những này. Bầu không khí đều đã tới đây, trực tiếp một tiễn liền đem ngươi ngay cả người mang núi hết thảy làm nát. Chương 2405 lão quân lựa chọn chương 2405 lão quân lựa chọn Ngọc Hư Tiên Sơn vỡ nát, lão giả Mặc Tử Bảo đạo phân thân này hồi phi yên diệt. Cửu Thiên Tiên Tôn ngẩng đầu ngóng nhìn một chút Đâu Xuất Cung phương hướng. Sau một khắc, Cửu Thiên Tiên Tôn chính là đi tới Đâu Xuất Cung. Bái kiến Tiên Tôn. Cái kia cưỡi châu đạo nhân lúc này từ thanh lưu trên thân rơi xuống, hướng phía Cửu Thiên Tiên Tôn không người cúi đầu. Lão quân, vừa rồi hết thảy ngươi cũng đều thấy được chưa? Cửu Thiên Tiên Tôn giống như cười mà không phải cười nhìn qua cưỡi châu đạo nhân. Cưỡi châu đạo nhân nhẹ gật đầu. Bần đạo thấy nhất thanh nhị sở. Vậy ngươi bây giờ dự định như thế nào? Cửu Thiên Tiên Tôn hỏi một chút này, cũng là để cưỡi châu đạo nhân ở thời điểm này làm ra lựa chọn. Cưỡi châu đạo nhân cũng chính là thái thượng lão quân cười khổ thở dài. Bần đạo quan sát nhiều năm như vậy, cho đến ngày nay nhưng cũng không biết nên lựa chọn ra sao. Nghe nói như thế, Cửu Thiên Tiên Tôn có chút nhíu mày. Lão già này, đều đến bây giờ thế mà còn muốn làm cỏ đầu tượng. Không phải muốn nhìn gặp phương nào triệt để chiếm thượng phong mới nguyện ý làm ra lựa chọn sao? Quả nhiên là quá giàu hoạt. Tại hiện nay Cửu Thiên Tiên Đình bên trong, Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cửu Thiên Tiên Tôn tự nhiên là cảnh giới này, trừ cái đó ra còn có Giao Chỉ Tây Vương Mẫu, cùng tứ phương đại đế. Trừ mấy vị này bên ngoài, chính là Thái Thượng Lão Quân. So với cổ tiên đình thời kỳ tự nhiên là phải yếu hơn không ít, nhưng mỗi một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên đôn là tu luyện vô số tuế nguyệt, lại nắm giữ đại đạo huyền diệu tồn tại, cực kỳ cứng hãn. Mà Thái Thượng Lão Quân chính là cổ tiên đình thời kỳ thần tiên, lại hắn tồn tại hết sức đặc thù, cũng không phải là hiệu mệnh tại sơ đại tiên tôn, càng không phải là lấy phong thần bảng sắc phong đi lên. Lai lịch của hắn chỉ có Cửu Thiên Tiên Tôn mấy vị Hỗn Nguyên Kim Tiên rõ ràng. Bất quá hôm nay, bần đạo đúng là có thể thay tiên đình xuất thủ một lần. Thái Thượng Lão Quân nói xong, ánh mắt chính là hướng phía Thiên Mục phương hướng nhìn sang. Cửu Thiên Tiên Tôn không khỏi hiếu kỳ. A, Lão Quân muốn xuất thủ, lại không biết là muốn đối phó cái kia Tề Thiên Yêu Vương, hay là Hạo Vô Cực, cũng hoặc là một người khác hoàn toàn. Cái này một người khác hoàn toàn bốn chữ, tự nhiên là có thâm ý Thái Thượng Lão Quân nghe được, nhưng cũng không có để ý Hạo Vô Cực người mang Cửu Cửu Kim Tiên Quyết, mặc dù còn chưa luyện thành, nhưng bần đạo pháp bảo đã rất khó đối với hắn có hiệu quả. Cửu Thiên Tiên Tôn nhẹ gật đầu, hắn đã hiểu Thái Thượng Lão Quân ý tứ. Đã thấy Thái Thượng Lão Quân nâng lên trong tay kim cương trạng, ở trên đó có chút lao lao rồi một chút. Nguyên bản thường thường không có gì lạ kim cương trạng, lập tức bảo quang lấp lóe, ẩn chứa vô biên đại đạo khí tức. Hậu Thiên Đại Đạo Chí Bảo. Thái Thượng Lão Quân cầm trong tay kim cương trạng, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Ngục phương hướng, tùy thời chuẩn bị ném ra bảo vật này. Mà ở trên Thiên Ngục nơi đó, đối mặt quần tiên vây công Tề Thiên Yêu Vương, vẫn như cũng là đứng ở thế bất bại. Mặc dù mấy cái đại la kim tiên chính diện tới giao phong, Tề Thiên Yêu Vương lại càng đánh càng hăng, không có chút nào bại tướng. Bất quá đại la kim tiên trung quy là đại la kim tiên, mặc dù liên thủ chiến bất bại Tề Thiên Yêu Vương, Tề Thiên Yêu Vương cũng không thể giống trước đó như thế tùy ý đem những này đại la kim tiên đánh tan. Một phương ỷ vào thực lực mạnh mẽ, một phương dựa vào người đông thế mạnh, đều hiển lộ ra 10 phần mạnh mẽ tính bền dẻo. Về phần Dương Đỉnh Thiên, cùng Nhị Lang Chân Quân đại chiến một phen, làm cho Nhị Lang Chân Quân thủ đoạn ra hết hay là không có cách nào trấn trụ Dương Đỉnh Thiên. Ngược lại là chính mình Hạo Thiên Khuyển bị Dương Đỉnh Thiên đánh cho chân chó đều què, giờ phút này đã sớm trốn chẳng biết đi đâu. Ba con mắt, chó của ngươi cùng ngươi người này một dạng, đều không được nha. Bản đại gia cũng còn không có phát lực, liền chạy đến không còn hình bóng. Tới tới tới, để bản đại gia nhìn một cái ngươi ba con mắt này còn có cái gì bản sự. Dương Đỉnh Thiên một bên bọn tới phóng đi, trong miệng còn tại líu lo không ngừng. Đem Nhị Lang Chân Quân khí ba con mắt đều đỏ, nổi giận đùng đùng. Thế phải chém Dương Đỉnh Thiên, đưa nó đầu lưỡi cắt bỏ. Có thể chiến hướng rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Hạ Vô Cực đánh nát Thiên Ngục, thả ra trong đó rất nhiều phản thần, những bộ hạ cũ này cùng Hạ Vô Cực tụ hợp đằng sau, lập tức liền đối với ở đây thần tiên phát động thế công. Tề Thiên Yêu Vương, Dương Đỉnh Thiên cũng là thừa cơ mà lên, lập tức liền quay vòng vo cục diện. Tiên đình các thần tiên nhao nhao bại lui, không cách nào ngăn cản. Tiên tôn đại nhân vì sao còn không hiện thân a? Cứ tiếp như thế, tiên đình nguy rồi. Tiên tôn chưa từng hiện thân, tứ phương đại đế vì sao cũng chậm trễ không đến? Theo Hạo Vô Cực xuất thủ, chúng tiên là triệt để ngăn cản không nổi. Trong khoảnh khắc tứ tán tan tác, không cần đuổi theo. Mắt thấy người thủ hạ của chính mình hưng phấn muốn đi đuổi theo những cái kia tan tác thần tiên, Hạo Vô Cực lúc này mở miệng ngăn cản. Thiếu chủ, vì sao không thừa thắng xông lên nha? Một vị phản thần nghi hoặc hỏi. Hạo Vô Cực ánh mắt ngóng nhìn Di La Cung. Chúng ta mục tiêu chính là Cửu Thiên Tiên Tôn, không cần trên thân người khác lãng phí thời gian. Nghe nói như thế, một đám phản các thần nhao nhao gật đầu. Mà lúc này, Tề Thiên Yêu Vương đã là dẫn đầu hướng phía Di La Cung vị trí bay đi. Một màn này làm cho Hạo Vô Cực cũng là cảm thấy nghi hoặc. Hắn đến cùng phải hay không Lục Nhĩ Mi Hầu? Tại sao lại trở nên mạnh như vậy? Hạo Vô Cực ngày xưa dưới trướng có một thành viên chiến tướng tên là Lục Nhĩ Mi Hầu, đến từ một tòa tiên vực, thiên phú dị bẩm, thực lực phi thường cường hãn. Chỉ là bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng còn xa so Hạo Vô Cực chỗ nhận biết Lục Nhĩ Mi Hầu càng thêm cường đại. Nhất là nó quanh thân một mực tồn tại đạo hắc quan kia, càng làm cho Hạo Vô Cực mười phần để ý mặc kệ, hắn hẳn là sẽ không trở thành chúng ta trở ngại, càng là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ cần có thể giúp chúng ta thành tựu đại sự liền có thể. Hạo Vô Cực mang theo một đám phản thần thẳng đến Di La Cung mà đi. Chờ chút bản đại gia nha. Dương Đính Tiên gặp người đều chạy, mình tại nơi này mà cũng rất không có ý nghĩa, lúc này cũng là chạy tới. Cùng lúc đó, tứ trọng thiên khổ trong rừng trúc, Diệp Thanh Vân chính chắp tay sau lưng cau mày, ở trong rừng đi qua đi lại. Một bên Chấn Thiên Nguyên Soái nhìn xem Diệp Thanh Vân nôn nóng bất an bộ dáng, trong đầu cũng là vô cùng gấp gáp. Hạo Vô Cực ra ngoài đánh nhau, Chấn Thiên Nguyên Soái tự nhiên là không dám đi cùng, liền nút ở khổ trong rừng trúc. Ngay tại vừa mới, Chấn Thiên Nguyên Soái tâm tư khẽ động, liền dùng ngọc truyền tin giản liên hệ ngoại giới. Để các lộ thần tiên thừa dịp Hạo Vô Cực không ở chỗ này công phu, trước tiên đem cái này khổ rừng trúc bắt lại, đem chính mình cứu ra ngoài. Cho nên Chấn Thiên Nguyên Soái lúc này tương đương khẩn trương tâm thần bất định, không biết phía ngoài thần tiên lúc nào có thể đến, càng không biết chính mình có thể hay không được cứu ra ngoài. Cái này nếu là Hạo Vô Cực đột nhiên trở về, vậy mình kế hoạch coi như xong con bê. Tuệ không thế nào vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ lại là tiên đỉnh quá lớn, gia hỏa này lạc đường sao? Diệp Thanh Vân lòng nóng như lửa đốt, liền đợi đến Tuệ không sau khi trở về cùng một chỗ chạy trốn. Có thể đợi trái đợi phải, chính là đợi không được Tuệ không trở về. Gấp đến độ Diệp Thanh Vân đều muốn phát hỏa, hắn cũng có thể một mình thoát đi tiên đỉnh. Dù sao trong tay hắn có Đại Hoang Tiên Lệnh, còn có Địa Tạng Châu, có thể đi Đại Hoang Tiên Vực, cũng có thể đi U Minh Giới. Chỉ là Tuệ không một mực không trở lại, Diệp Thanh Vân cũng không tốt chính mình chạy trốn. Muốn chạy liền cùng một chỗ chạy. Đây là Diệp Thanh Vân chạy trốn ranh giới cuối cùng. Nhất là Tuệ không, mình tuyệt đối không thể đem một mình hắn lưu tại tiên đỉnh. Giết. Ngay tại Diệp Thanh Vân còn tại lo lắng thời điểm, đột nhiên bốn phía tiếng la giết lên. Một bên Chấn Thiên Nguyên Soái kích động trực tiếp liền nhảy dựng lên. Đến rồi đến rồi. Chính mình rời cứu binh cuối cùng là tới. Có thể chạy ra cái này đáng chết khổ rừng trúc. Diệp Thanh Vân một mặt ngộp bức, còn không có kịp phản ứng thời điểm, một đoàn hung thần ác sát gia hỏa đã là vọt tới phụ cận. Bắt hắn. Người này cùng Hạo Vô Cực là một đám. Chấn Thiên Nguyên Soái lập tức chỉ vào Diệp Thanh Vân quát to lên, mình ngược lại là hướng một bên chạy đi. Hừ, nguyên lai là những cái kia phản thần đồng bọn. Chỉ thấy cầm đầu một cái thiết truy chiến tướng, huy động trong tay chùy sắt lớn, đối với Diệp Thanh Vân đầu đập tới. Chương 2406 Lôi Công Điện Mẫu, chương 2406 Lôi Công Điện Mẫu a. Ai u ngoại đảo, chán nhỏ mẹ ruột lặc. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta pháp bảo bị ngươi đá văng tuyến. Khổ trong rừng trúc. Theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một trận cũng không làm sao đại chiến kịch liệt cứ như vậy kết thúc. Vừa mới đánh vào khổ rừng trúc một đám thần tiên, giờ phút này tất cả đều ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, từng cái kêu rên kêu thảm, hoàn toàn không đứng dậy được. Liền ngay cả cái kia cầm đầu đồng truy chiến tướng, giờ phút này cũng là như con chó chết một dạng nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, hai cái đại đồng truy đều bị đánh vỡ. Mà tại những này thần tiên đối diện, Diệp Thanh Vân một mặt bất đắc dĩ nhìn xem bọn hắn. Tay trái của hắn mang theo một đoạn nhánh cây, tay phải nắm lao tam dạng một trong truy. Cứ như vậy tả hữu khai cùng, một trận lốt buốt, đem những này xông vào khổ rừng trúc các thần tiên từng cái đổ nhào trên mặt đất. Rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Diệp Thanh Vân nguyên bản cũng không muốn động thủ, còn muốn cùng những này thần tiên thật dễ nói chuyện. Kết quả cái này mẹ nó đi lên liền mang theo truy phải cho ta Diệp Mỗ đầu người u đầu sức chán. Cái này còn nói cái dám nha. Ngươi phải cho ta u đầu sức chán. Vậy ta trước tiên đem người cho mở. Diệp Thanh Vân đã sớm không phải lấy trước kia cái đánh đỡ liền nghĩ chạy trốn Diệp Thanh Vân. Hắn hiện tại là có thể đánh liền đánh. Chân thực tại là đánh không lại mới có thể cân nhắc chạy trốn. Này một đám thần tiên tại Diệp Thanh Vân trong mắt, thật đúng là có điểm không đáng chú ý, bọn hắn hết thảy thế công rơi xuống Diệp Thanh Vân trên thân, đều sẽ bị quanh người hắn cổ lao ánh sáng ngăn lại cản. Mà Diệp Thanh Vân trong tay nhánh cây quật đi qua, liền có thể khiến cái này pháp lực khó mà vận dụng. Sau đó thừa dịp bọn hắn vận chuyển không được pháp lực thời điểm, một cái búa liền gõ đi lên. Thiên cơ trầm mặc, một cái nữa truy bạo kích, đánh một cái chắc, nhanh gọn đem bọn hắn đều cho đánh ngã. Về phần Diệp Thanh Vân chính mình, đó là một chút thương đều không có thụ. Thật đúng là để Diệp Thanh Vân có một loại ta giống như có chút vô địch cảm giác. Nhìn xem những này trên mặt đất không bò dậy nổi các thần tiên, Diệp Thanh Vân lộ ra mấy phần vẻ ấy nấy. Các ngươi cái này từng cái đi lên liền không nói đạo lý muốn động thủ với ta, vậy ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể đem các ngươi đều đánh ngã. Xin lỗi đi. Diệp Thanh Vân cái này thành khẩn lời nói, làm cho trên đất các thần tiên cả đám đều kém chút tức mất đi. Khá lắm. đem chúng ta đánh cho cờ cờ ý tờ tê tê ba gọi bậy, sau đó ngươi còn một mặt ngượng ngùng cùng chúng ta xin lỗi. Ngươi người còn trách tốt lặng. Thật lễ phép. A Diệp Thanh Vân ánh mắt vừa nhìn về phía cách đó không xa ngay tại điên cuồng chạy trốn Chấn Tiên Nguyên đẹp trai, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn đã biết, những này thần tiên chính là mập mạp chết bầm này kêu đến. Mãi mãi, ta chỗ này chính nhìn muốn chết, mập mạp chết bầm này còn cho lão tử thêm phiền. Thật sự không nên đem hắn lưu tại nơi này. Lão tỷ, đem mập mạp chết bầm kia bắt trở lại. Nếu là bắt không trở lại, liền cùng ta hung hăng đánh hắn. Tuân mệnh. Sau một khắc, truy liền từ Diệp Thanh Vân trong tay bay ra ngoài, Trần Vân Hương thân ảnh cũng đã lâu xuất hiện ở truy phía trên, thẳng đến cái kia chạy trốn Chấn Tiên Nguyên đẹp trai. Mà nằm dạp trên mặt đất các thần tiên trông thấy Diệp Thanh Vân thế mà đem món kia cổ quái truy ném ra ngoài, trong lòng lập tức vui mừng. Người này chính là ỷ vào trong tay pháp bảo lợi hại, bây giờ mất đi một bảo, liền tương đương mất đi một tay. Chúng ta liền có thể đem nó bắt. Chỉ thấy những người này từng cái như là sống lại khiến cho, từ dưới đất nhảy dựng lên, lại lần nữa công về phía Diệp Thanh Vân. Con mẹ hắn đến. Diệp Thanh Vân mắng to một tiếng, xoay tay một cái liền đem cục gạch cho móc ra. Sau đó lại là một bộ quen thuộc liên chiêu. Phanh 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 phanh. Lại lần nữa đem những này hai độ khiêu chiến các thần tiên đánh cho người ngã ngửa đổ. Lần này bọn hắn là triệt để không bò dậy nổi. Từng cái chỉ cảm thấy tiên thể gần như sụp đổ, toàn thân pháp lực đều khó mà vận chuyển. Diệp Thanh Vân móc ra khốn tiên thẳng, đem những này các thần tiên toàn bộ đều trói ở cùng nhau. Còn 10 phần thân mật cho bọn hắn trên thân đều dán lên phong tiên ấn. Lần này tốt, hơn 30 thần tiên toàn bộ đều bị Diệp Thanh Vân cho bắt làm tù binh, mà đổi thành một bên. Chấn Tiên Nguyên đẹp trai đã là thương hoàng trốn ra khổ rừng trúc, tranh thủ thời gian thi triển thần thông hướng phía nơi xa bay đi. Cuối cùng là trốn ra được. Không nghĩ tới họ Diệp kia lợi hại như vậy, nhiều như vậy thần tiên đều không phải là đối thủ của hắn. May mắn bản soái cơ trí, kịp thời chạy trốn, nếu không lần này chỉ sợ cũng khó có thể chạy ra. Chấn Tiên Nguyên đẹp trai xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một thanh truy ngay tại phía sau mình đi theo, đồng thời còn có một cái nữ tử váy đen ánh mắt nhìn chòng chọc vào nàng. "Mẹ a." Chấn Tiên Nguyên đẹp trai giật nảy mình, kém chút không có đem chính mình té xuống. Trần Vân Hương một trường đánh tới, trận trận u minh tiên lực như là bảng bạc sóng lớn, hung hăng khuynh tả tại Chấn Tiên Nguyên đẹp trai trên thân thể. Chấn Tiên Nguyên đẹp trai chợt cảm thấy tiên thể đau nhức kịch liệt, từng luồng lạnh lẽo tận xương tiên khí xông vào trong cơ thể của hắn. Đau đến Chấn Tiên Nguyên đẹp trai ở giữa không trung thẳng co giật, toàn thân thịt mỡ run rẩy. Ngươi là u minh giới thần tiên. Chấn Tiên Nguyên đẹp trai kinh hô không thôi. Thân là đại la kim tiên, Chấn Tiên Nguyên đẹp trai tự nhiên có thể cảm nhận được Trần Vân Hương trên người lực lượng cực kỳ đặc thù. Toàn bộ Cửu Thiên Tiên Đỉnh, chỉ có u minh giới thần tiên mới có bực này thuần chính u minh tiên lực, mà lại tuyệt đối là đạt đến đại la kim tiên cấp độ. Nếu không chính mình thân là đại la kim tiên, tuyệt không về phần sẽ như vậy khó chịu. Cái kia Diệp Thanh Vân rốt cuộc là ai? Trong tay pháp bảo lợi hại như vậy thì cũng thôi đi, làm sao còn sẽ có u minh giới thần tiên vì đó hiệu mệnh? Chấn Tiên Nguyên đẹp trai cũng không kịp suy nghĩ nhiều, giờ phút này hắn chỉ mong lấy có thể chạy ra tứ trọng thiên, càng hy vọng có thần tiên có thể tới tiếp ứng một chút chính mình. Định. Mắt thấy Chấn Tiên Nguyên đẹp trai hung hăng chạy như điên, căn bản không cùng chính mình giao thủ, Trần Vân Hương trực tiếp thi triển thần thông, Chu Thiên Chi lực của tới, định trụ Chấn Tiên Nguyên đẹp trai. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, nhưng cũng đầy đủ Trần Vân Hương đuổi kịp hắn. Phanh! Một trường hung hăng đánh vào Chấn Tiên Nguyên đẹp trai trên trán, lập tức liền để Chấn Tiên Nguyên đẹp trai thân hình rơi xuống dưới. Ngay sau đó, chú ý gào thét mà tới, tại Chấn Tiên Nguyên đẹp trai sau gót thân thiết tới một chút. Lần này, trực tiếp liền đem Chấn Tiên Nguyên đẹp trai đánh cho tại chỗ mắt tối sầm lại, nguyên thần cơ hồ lý thể. Trần Vân Hương bắt lại Chấn Tiên Nguyên đẹp trai, cùng truy cùng một chỗ hướng khổ rừng chút mà đi. Lại tại lúc này, ở Mầm Long, trên bầu trời trong lúc đó kinh lôi nổ vang, tương đạo thiểm điện càng là cấp tốc rơi xuống, hung hăng đánh vào Trần Vân Hương trên thân thể. Trần Vân Hương biến sắc, lập tức phóng thích tiên lực ngăn cản. Nhưng này thiểm điện lại đối với nàng u minh tiên lực có chỗ khắc chế, khiến cho Trần Vân Hương quanh thân tiên lực tán loạn hơn phân nửa. Người nào? Trần Vân Hương đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên bầu trời đứng đấy hai bóng người, một con chim mặt lôi có miệng, phía sau một đôi cánh, cầm trong tay một đôi cái đủ. Một người khác tóc bạc kim diện, hai mắt uy nghiêm, cầm trong tay hai mặt gương bạc. Trận trận lôi minh, đạo đạo thiểm điện, từ trên người hai người này không ngừng hiện ra đến. Chúng ta chính là Lôi Công Điện Mẫu. Ngươi cái này phản thần đồng đảng, gặp chúng ta còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Lôi Công Điện Mẫu, Tiên Đình Lôi Bộ hai đại chính thần, mặc dù cũng không phải là Lôi Bộ mạnh nhất tồn tại, nhưng cũng coi là Lôi Bộ nổi danh nhất thần tiên. Chính là tiếng sấm phổ hóa thiên tôn dưới trướng trọng yếu tướng tài đắc lực. Giờ phút này, Lôi Công Điện Mẫu lại xuất hiện ở cái này tứ trọng thiên chi địa, lại vừa vặn đối mặt đang muốn trở về khổ rừng trúc Trần Vân Hương. Tại nhìn thấy Lôi Công Điện Mẫu thời điểm, Trần Vân Hương trong lòng liền không khỏi trầm xuống. Nếu bàn về cảnh giới, chính mình hoàn toàn không giả cái này Lôi Công Điện Mẫu. Nhưng Lôi Công Điện Mẫu có tiên lôi chi lực, lại là đối Trần Vân Hương có chút khắc chế. Dù sao Trần Vân Hương chính là quỷ hồn xuất thân, một đường tu luyện đến nay mặc dù đã thành tiên, nhưng nó theo hầu xuất thân cuối cùng vẫn là u minh giới. Mà thân là u minh giới thần tiên, tự nhiên vẫn còn có chút e ngại tiên lôi. Nhất là giống Lôi Công Điện Mẫu dạng này Lôi Bộ chính thần, đối với tiên lôi tạo nghệ càng là tiên nhân tầm thường hoàn toàn không thể so được. Bọn hắn tiên lôi chi uy, đủ để chấn nhiếp cửu thiên thập địa các lộ âm tà đạo trích. Nhưng phàm là tiếng sấm lên, đám đạo trích kia tà túy đều chỉ có thể co đầu rút cổ đứng lên không dám thò đầu ra. Mà dưới mắt, Trần Vân Hương đối mặt chính là Lôi Công Điện Mẫu bản tôn. Áp lực có thể nghĩ. Bất quá Trần Vân Hương cũng không phải là bình thường u minh giới thần tiên, nàng lâu theo Diệp Thanh Vân tà hữu, từ lúc mới bắt đầu cô hồn dã quỷ, một đường trưởng thành là bây giờ đại la minh tiên. Thực lực của nàng cũng không phải là bình thường u minh giới thần tiên có thể so sánh. Ta cũng không phải là phản thần đồng đảng. Trần Vân Hương mở miệng nói ra.
Thử. Đừng muốn hồ ngôn, ngươi đối với Chấn Thiên Nguyên đẹp trai xuất thủ, chẳng lẽ còn không phải phản thần đồng đảng sao?
Điện mẫu quát chói hai một tiếng, trong đôi mắt lóe ra màu bạc lôi mang. Buông xuống Chấn Thiên Nguyên đẹp trai, thúc thủ chịu chói, tiên đình uy nghiêm ở trên, sẽ đối với ngươi sẽ khoan hồng xử trí. Như kháng cự không theo, thiên uy phía dưới, làm cho mà thân hình câu diện. Điện mẫu nói như vậy, đinh hai nhức óc. Mỗi một câu nói, đều sẽ có trận trận lôi minh nương theo vang lên. Đây chính là lôi bộ chính thần uy thế. Cho dù là nói chuyện, cũng có thể ẩn chứa lôi đỉnh chi uy, chấn nhiếp tâm thần. Trần Vân Hương có chút nhíu mày, mà trong tay nàng mang theo Chấn Thiên Nguyên đẹp trai giờ phút này thức tỉnh, nhìn thấy lôi công điện mẫu tại cách đó không xa, đội vàng quát to lên. Tiên hữu cứu ta a, mau mau cứu ta. Trần Vân Hương trực tiếp nắm chặt truy, đối với Chấn Thiên Nguyên đẹp trai đầu lại tới một chút. Phanh. Chấn Thiên Nguyên đẹp trai lại lần nữa bị đánh cho bất tỉnh đi qua. Mơ hồ có thể thấy được trong mi tâm của hắn hiện ra đại la đạo quả ân ký, đã làm mười phần mở đi. Đoán chừng lại đến một cái bữa, cái này Chấn Thiên Nguyên đẹp trai lại phải tổn thất một viên đại la đạo quả. Khá lắm phản thần địch đảng. Chúng ta ở đây còn dám làm giữ. Lôi công tức giận quát tháo, lúc này cũng sẽ không tiếp tục cùng Trần Vân Hương nhiều lời, trực tiếp nắm chặt trong tay lôi công tạc, đối với Trần Vân Hương chính là một đạo tiên lôi rơi xuống. Đã thấy Trần Vân Hương sừng sững bất động, trong đôi mắt hiện ra màu đen kịt. Quanh thân càng là hiện ra lôi đỉnh màu đen. Oeng. Hai cỗ lôi đỉnh chạm vào nhau, lại là không phân cao thấp. Cái gì? Lôi công, điện mẫu đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi lại cũng có thể thi triển tiên lôi? Trần Vân Hương không có trả lời, quanh thân lôi đỉnh màu đen hóa thành một đạo đạo dữ tợn quỷ ảnh, phô thiên cái địa tuần hướng lôi công điện mẫu. Lôi công điện mẫu thu liễm kinh thị, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ gặp lôi công đánh lôi công tạc, điện mẫu huy động trong tay ngân lôi kính. Trong lúc nhất thời, sấm sét vang dội, đạo đạo tiên lôi bàng bạc mà ra, tựa như gió táp mưa rào bình thường, cùng cái kia đánh tới hắc lôi đâm vào một chỗ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tứ trọng thiên đều là bị đinh thai nhức góc gầm thanh sấm sét nơi bao bọc. Cả kinh toàn bộ tứ trọng thiên thần tiên đều là tâm thần rung động. Liền ngay cả khổ trong rừng trúc Diệp Thanh Vân, nguyên bản ngay tại trong nhà xí suy suyệt, kết quả trận trận kinh lôi vang lên, dọa đến Diệp Thanh Vân trực tiếp tiểu tại trên bàn chân của chính mình. Ngoa tạo, cái này lôi liền ni mã không hợp thói thường. Diệp Thanh Vân mắng một tiếng, đã thấy trên bầu trời một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở lôi công điện mâu sau lưng. Người mặc tử kim giáp, đầu đội hắc kim nón trụ, tòa hạ mực kỳ lân, cầm trong tay thư hùng song tiên, chán sinh hoành mục, uy nghiêm thâm trầm. Rõ ràng là lôi bộ chi chủ Cựu Thiên Ứng Nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Đại nhân. Nhìn thấy tiếng sấm phổ hoa thiên tôn đột nhiên xuất hiện, lôi công điện mẫu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đã thấy vị này lôi bộ chi chủ nhìn hằm hằm chính mình hai cái tướng tài đắc lực, sau đó vung lên đại thủ, đùng đùng, chính là hai bạn thai mạnh, trực tiếp liền đem lôi công điện mẫu tại chỗ phiến động. Hai người đều là bộ mặt bảng, không biết làm sao nhìn xem chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Tiếng sấm phổ hoa thiên tôn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng cũng là cẩn thận từng ly từng tí hướng phía khổ hướng rừng trúc nhìn thoáng qua. Hai cái này không bất lo đồ vật, kém chút không cho lão phu rước lấy di thiên đại họa. Chương 2407 lôi tôn chi nộ, chương 2407 lôi tôn chi nộ, lôi công điện mẫu rất bị khuất. Rõ ràng hai người bọn họ là nhận được tin tức, nói là nơi đây có cái kia bạn thần hạo vô cực đồng đảng, lúc này mới chạy tới. Dù sao bọn hắn không có đảm lượng đi đối phó bạn thần hạo vô cực, nhưng đối phó với một chút hạo vô cực đồng đảng hay là không có gì vấn đề. Bắt mấy cái đồng đảng, lập xuống mấy cái công lao, đến lúc đó không phải cũng là ta lôi bộ thần tiên quang binh sao? Có thể lôi công điện mẫu không rõ, vì sao lôi tôn đại nhân lại đột nhiên lại tới đây, mà lại không nói lời gì, cho hắn hai một người một bàn tay. Ngươi biết cái này một cái lớn bước đấu, đối với chúng ta những này thần tiên tâm linh là lớn cỡ nào tổn thương sao? Đại nhân, đây là vì gì a? Điện mẫu có chút không phục, nhìn không được nói một câu. Đúng. Lôi tôn cũng là không khách khí, trở tay lại cho điện mẫu một bàn tay. Một tát này nhưng so sánh vừa rồi bỗng chốc kia còn nặng nhiều. Đánh cho điện mẫu mắt nổi đom đóm, kém chút không có bay ra ngoài. Lôi công thấy thế, tranh thủ thời gian hướng phía lôi tôn không mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi kính sợ. Đại nhân bất giận. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, đến đây nơi đây đổi bắt hạ vô cực địch đảng, cũng không có cái gì sai lầm nha. Lôi tôn lạnh lùng nhìn lôi công một chút, dọa đến lôi công toàn thân run lên, trên đỉnh đầu càng là từng đợt đổ mồ hôi lạnh. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy lôi tôn đại nhân như thế nổi nóng. Có thể mấu chốt hắn cùng điện mẫu cũng không biết hai người mình chỗ nào để lôi tôn đại nhân tức giận. Hoàn toàn không hiểu ra sao nha. Nơi đây không có cái gì nghịch đảng. Lôi tôn trầm giọng nói ra. Thế nhưng là, nữ nhân kia bắt Chấn Thiên Nguyên Soái, Chấn Thiên Nguyên Soái. Lôi tôn liếc qua cách đó không xa bị Trần Vân Hương xách trong tay Chấn Thiên Nguyên Soái, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, căn bản không có chút nào để ý phảng phất tại lôi tôn trong mắt, cái này cái gọi là Chấn Thiên Nguyên Soái căn bản chính là một cái không quan trọng gì ra hỏa thôi. Sự thật cũng đúng là như thế. Thân là tiên đình lôi bộ tôn sư, thống ngự lôi bộ hết thảy lớn nhỏ thần tiên, trưởng quản cửu thiên tiên lôi, uy chấn cửu thiên thập địa tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, há lại sẽ đem một cái Chấn Thiên Nguyên Soái để vào mắt? Chấn Thiên Điện bản thân liền kém xa lôi bộ nội tình thâm hậu, Chấn Thiên Nguyên Soái bản nhân nhìn như ngày bình thường diễu võ dương oai, nhưng trên thực tế chính là một cái dựa vào leo lên đại nhân vật mới đứng lên kẻ may mắn thôi. Ngày bình thường Chấn Thiên Nguyên Soái cũng khó khăn đến có cơ hội nhìn thấy lôi tôn. Nếu có thể nhìn thấy, Chấn Thiên Nguyên Soái còn nhất định phải một mực cung kính hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Huống chi, hiện tại Chấn Thiên Điện đã chỉ còn trên danh nghĩa. Trấn Thiên Nguyên Soái từ lâu không phải lúc trước thân phận địa vị, tự nhiên càng thêm sẽ không bị Lôi Tôn để vào mắt. Nơi này không có cái gì Trấn Thiên Nguyên Soái, cũng không có cái gì Hạo Vô Cực Nghịch Đảng. Lôi Tôn từ tổ nói:
"A, Lôi công, điện mẫu đều mở bức. Đó là cái tình huống như thế nào?"
Rõ ràng Trấn Thiên Nguyên Soái ngay tại nữ nhân kia trong tay, mà lại Nghịch Đảng tin tức cũng là Trấn Thiên Nguyên Soái chính mình phát ra tới. Vì sao Lôi Tôn muốn nói như vậy? "Nơi này không có chuyện của các ngươi, mau mau rời đi nơi đây." Lôi Tôn cũng lười cùng bọn hắn hơn hai nói nhảm, lúc này thúc giục bọn hắn rời đi. Lôi công điện mẫu hai mặt nhìn nhau, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Mặc dù trong đầu hay là não không rõ, nhưng nếu là Lôi Tôn phân phó, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể là làm theo.
Thuộc hạ cáo tử.
Hai người vừa mới dứt lời, đang muốn rời đi. Nhưng sau một khắc, Lôi công điện mẫu lại là cùng nhau cứ thế ngay tại chỗ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Lôi Tôn.
"Ân,
các ngươi vì sao còn không rời đi?" Lôi Tôn lập tức trừng ánh mắt lên. "Hẳn là các ngươi muốn chống lại bản tọa chi mệnh sao?" Lôi công điện mẫu liên tục khoát tay, cùng nhau chỉ vào Lôi Tôn. Chuẩn xác mà nói, là Lôi Tôn sau lưng.
"Đại nhân, ngài phía sau ta phía sau."
Lôi Tôn khẽ giật mình, lập tức đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy một cái mặt to ngay tại phía sau mình, chữ câu câu nhìn mình chằm chằm. Vừa quay đầu lại này, vừa lúc tới cái bốn mắt nhìn nhau. Đem Lôi Tôn dọa đến trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Lập tức cả người liên tiếp lui về phía sau. "Hắn là khi nào đi vào đằng sau ta?" Lôi Tôn trong lòng một trận cuồng loạn, không còn dám đi nhìn thẳng người đối diện, đội vàng cúi đầu. Cái này đột nhiên xuất hiện tại Lôi Tôn sau lưng, lại đem Lôi Tôn giật nảy mình người, chính là mới vừa rồi bị tiếng sấm giật mình, đem đi tiểu tại chân mình trên mặt Diệp Đại Tiên người. Trên trời động tĩnh huyên náo lớn như vậy, đi tiểu mu bàn chân Diệp Thanh Vân trong lòng rất giận. Đổi giày đằng sau liền đội vàng bay lên nhìn xem tình huống. Vừa bạn liền nhìn thấy Lôi Tôn răn dạy Lôi công điện mẫu tình hình, tò mò hắn liền bay đến Lôi Tôn phía sau. Kết quả chẳng biết tại sao, giống như không có người phát hiện chính mình. Thế là Diệp Thanh Vân liền càng bay càng gần, thẳng đến đã cách cái kia Lôi Tôn không đến 3 bước xa. Lúc này mới bị Lôi công điện mẫu nhìn thấy.
"Công tử."
Trần Vân Hương mang theo Trấn Tiên Nguyên Soái lúc này đi tới Diệp Thanh Vân sau lưng, đối với Diệp Thanh Vân cung kính hành lễ. Thấy vậy một màn, Lôi công điện mẫu đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nữ tử này chính là Đại La Minh Tiên, thực lực phi thường cao cường, nhưng vì sao muốn đối với như thế một cái nhìn tu vi bình bình giá hỏa cung kính như thế? Mà lại người này mới vừa rồi còn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Lôi Tôn sau lưng, Lôi Tôn đại nhân tựa hồ cũng chưa từng phát giác được hắn tồn tại. Cái này có chút khó tin. Người này đến cùng là ai? Tình huống như thế nào? Bắt cái mập mạp chết bầm ngươi thế nào cùng người ta đánh nhau? Diệp Thanh Vân nhíu mày hỏi. Trần Vân Hương mặt lộ hổ thẹn. "Là Vân Hương làm việc bất lợi, còn xin công tử trách phạt." "Diệp Thanh Vân, chú ý cho ta, mập mạp chết bầm này ngươi trước đưa đến Lâm Tử Lý đi, thuận tiện nhìn xem Lâm Tử Lý những tên kia. Nơi này ta đến ứng phó."
Vân Hương tuân mệnh.
Ngay sau đó, Trần Vân Hương liền đem truy giao cho Diệp Thanh Vân, chính mình mang theo Trấn Thiên Nguyên Soái bay vào khổ trong rừng trúc. Lôi công điện mẫu vừa định tiến đến đuổi theo, Lôi Tôn lại là hung hăng lườm bọn họ một cái. Hai người tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Diệp Thanh Vân cũng tại nhìn thấy Lôi công điện mẫu, xem xét hai người này dáng vẻ, Diệp Thanh Vân liền đoán được thân phận của bọn hắn. Chỉ là Lôi Tôn thân phận, Diệp Thanh Vân còn không dám xác định. Bất quá nhìn Lôi Tôn cái kia uy vũ dáng vẻ, cùng tọa hạ mặc kỳ lân, Diệp Thanh Vân trong đầu tự nhiên cũng có mấy phần suy đoán. Vị lao ca này, lại không biết là Lôi bộ vị nào đại tiên. Diệp Thanh Vân cũng lười đoán, trực tiếp mở miệng hỏi. Lôi Tôn còn chưa kịp nói chuyện, Lôi công điện mẫu lại là giận dữ.
"Làm càn,
dám đối với Lôi Tôn đại nhân bất kính." Hai người này há miệng, nhưng làm Lôi Tôn dọa đến quá sức.
"Im miệng cho ta."
Lôi Tôn gấp đến độ kém chút không có từ mặc kỳ lân trên lưng nhảy dựng lên. Lôi công điện mẫu triệt để mở miệng. "Lôi Tôn đại nhân hôm nay đến cùng là thế nào? Làm sao hai ta nói cái gì làm cái gì, giống như đều là sai. Có thể ra hỏa này rõ ràng là như vậy bất kính nha. Nào có xưng hô đường đường Lôi Tôn là lão ca. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng xưng hô Lôi Tôn đại nhân là lão ca. Hai người các ngươi còn dám tự tiện mở miệng, bản tọa liền đem các ngươi đánh vào thế gian."
Lôi Tôn tức giận quát.
Khiển trách Lôi công điện mẫu, Lôi Tôn bắt đầu từ mặc kỳ lân trên thân bay xuống tới. Tại Lôi công điện mẫu chấn động vô cùng ánh mắt phía dưới, Lôi Tôn mười phần cung kính đối với Diệp Thanh Vân không người cúi đầu.
"Tiểu tiên văn trọng, bái kiến tiền bối."
Chương 2408 lộ ra một đâu đâu là được, chương 2408 lộ ra một đâu đâu là được. Một màn kinh người này, để Lôi công điện mẫu chỉ cảm thấy ngũ lôi manh đỉnh, hai người biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt đầu bay ra ngoài. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Đường đường Lôi Tôn đại nhân, tại tiên đỉnh quyền cao chức trọng đại tiên, thế mà đối với như thế một cái thường thường không có gì lạ người cung kính như thế. Còn gọi thẳng tiền bối,
lao thiên gia của ta.
Đây quả thực quá bất hợp lý. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Lôi công điện mẫu căn bản cũng không tin tưởng sẽ có loại chuyện này phát sinh.
Người kêu ta cái gì?
Diệp Thanh Vân cũng ngộng. Đối diện cái này nhìn rất uy mãnh lao đầu nhì, vẫn thật là vị kia đại danh đỉnh đỉnh tiếng sấm phổ hóa thiên tôn văn trọng. Có thể dạng này đại thần tiên, làm sao còn gọi ta tiền bối? Ta kém chút đều quỳ xuống đến bái đại tiên.
Ngươi một tiếng này tiền bối, đem ta Diệp mỗ nhân cho làm mơ hồ.
Ở đây trong bốn người, duy nhất không ngộng bức chính là Lôi Tôn chính hắn. Bởi vì Lôi Tôn là tiên đình bên trong, một số nhỏ biết Diệp Thanh Vân thân phận chân chính người. Cho nên tại Diệp Thanh Vân trước mặt, Lôi Tôn cũng không dám tự xưng cái gì đại tiên, lại không dám có nửa điểm cuồng ngạo. Nhất định phải bảo trì khiêm tốn, đồng thời muốn lấy tiểu tiên, vạn bối đến từ ở tiền bối. Lôi Tôn lại lặp lại một tiếng, lại ngữ khí vẫn như cũng là cùng kính phi thường. ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn nhiều Diệp Thanh Vân, từ đầu đến cuối đều là hơi cúi đầu. Khu khu cụ. Diệp Thanh Vân có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Này làm sao nói sao, chúng ta cũng coi là lần đầu gặp mặt, ngươi cái này gọi ta tiền bối có chút không quá phù hợp đi. Lôi Tôn lại là lắc đầu liên tục. Tiền bối chính là tiền bối, mặc kệ đến khi nào, mặc kệ đến chỗ nào, tiểu tiên đô tôn kính phát ra từ nội tâm tiền bối, không dám có nửa điểm vượt qua. Nói xong, lại là đối với Diệp Thanh Vân thật sâu cúi đầu. Mà Lôi Tôn sau lưng Lôi Công Điện Mẫu lúc này cũng luống cuống. Cái này làm thế nào a? Chính mình hai lão đại đều đối với người này cung kính như thế, vậy hắn hai còn có thể làm xử lấy sao? Đương nhiên là phải nhanh cùng theo một lúc hành lễ. Kết quả là, Lôi Công Điện Mẫu cũng là đối với Diệp Thanh Vân thật sâu cúi đầu, chỉ là bọn hắn trong đầu càng nổi lên nghi ngờ. Người này đến cùng là ai vậy? Có thể làm cho Lôi Tôn cung kính như vậy đối đãi, lai lịch tất nhiên là cực lớn. Có thể phóng nhãn toàn bộ Cửu Thiên Tiên Đỉnh, cho dù là Cửu Thiên Tiên Tôn tới, Lôi Tôn cũng không cần thiết cung kính đến mức độ này đi. Chẳng lẽ lai lịch của người nọ còn tại Cửu Thiên Tiên Tôn phía trên? Vậy cũng chỉ có thể là cổ tiên đỉnh thời kỳ để lại lão quái vật. Chẳng lẽ lại cái này nhìn thường thường không có gì lạ ra hỏa, sẽ là một tôn cổ tiên đỉnh thời kỳ lão quái vật? Nếu là lời như vậy, cái kia ngược lại là có thể nói đến không? Nghĩ đến đây, Lôi Công Điện Mẫu không khỏi lặng lẽ liếc nhau một cái. Trong lòng âm thầm hãi nhiên, hai người bọn hắn đã nhận định, đối diện người trẻ tuổi kia tuyệt đối là cổ tiên đỉnh thời kỳ tồn tại. Mà bọn hắn vừa rồi thế mà còn dám đối với bực này lão quái vật quát tháo, đơn giản chính là tìm đường chết. Ta cũng may mắn vị này cổ tiên đỉnh lão tiền bối tựa hồ tính tình cũng không tệ lắm, cũng không cùng bọn hắn so đo cái gì. Nếu không, hai người bọn hắn tại chỗ bị phế sạch tiên vị đánh xuống thế gian đều xem như sẽ khoan hồng xử trí. Diệp Thanh Vân không nói gì, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Lôi Tôn, trong lòng không khỏi nghĩ đến liên quan tới chính mình trên người rất nhiều bí ẩn. Lôi Tôn một tiếng này tiền bối để Diệp Thanh Vân hướng càng thêm lớn gan phương hướng đi suy đoán. Cùng nhau đi tới, Diệp Thanh Vân từ lúc mới bắt đầu u mê, chuẩn xác mà nói là khờ phê, cũng dần dần bắt đầu phát hiện một chút dấu vết để lại. Nhất là tại đã trải qua máu quan âm chi loạn, cùng đi một chuyến Thánh Thủy Sơn đằng sau, Diệp Thanh Vân liền ý thức đến trong cơ thể của mình khả năng còn có một đạo ý thức. Mà kia ý thức này, 89 phần 10 chính là mình kiếp trước. Chính mình qua lại gặp được rất nhiều nguy nan, có lẽ đều là đạo này kiếp trước ý thức thay mình giải quyết. Nhưng mình kiếp trước đến tột cùng là dạng gì tồn tại, Diệp Thanh Vân cũng vẫn luôn không làm rõ ràng được. Vốn cho rằng đi vào cái này Cửu Thiên Tiên Đỉnh, liền có thể biết càng nhiều, nhưng từ đầu đến cuối đều không có thu hoạch. Mà giờ khắc này, Lôi Tôn một tiếng tiền bối tự nhiên để Diệp Thanh Vân ý thức được cái này tất nhiên cùng mình một mực tìm kiếm kiếp trước bí mật có quan hệ. Mẹ ta ơi, chẳng lẽ ta kiếp trước như bức như vậy sao? Ngay cả tiếng sấm phổ hóa thiên tôn đều muốn xưng hô ta tiền bối. Làm sao ta một thế này tuổi như thế nha? Diệp Thanh Vân ngạc nhiên đồng thời cũng có chút phiền muộn. Cái này nếu là kiếp trước như bức ầm ầm, nói thế nào chuyển thế đằng sau cũng có thể giữ lại một chút thực lực nha. Ta Diệp Mô Nhân muốn cũng không nhiều, có thể bảo tồn cái một hai thành ta liền cảm tạ tám đời tổ tông. Có thể làm sao kiếp trước như bức, tại trên người của ta một chút cũng không có còn lại đâu. Để cho ta Diệp Mô Nhân làm lâu như vậy thái bức. Tất cả mọi người là cùng là một người, không cần thiết kiếp trước kiếp này như vậy khác nhau đối lại đi. Lúc này Diệp Thanh Vân rất muốn móc ra cục gạch cho mình trên đầu đến một chút, để cho mình kiếp trước ý thức đi ra giải thích giải thích. Chán, ngươi biết ta là ai? Diệp Thanh Vân lúc này liền hướng Lôi Tôn hỏi thăm về đến. Thật vất vả gặp được một cái, Diệp Thanh Vân đương nhiên là phải bắt được cơ hội, có thể hỏi một chút là một chút. Biết. Lôi Tôn nhẹ gật đầu, thần sắc có chút lấp lóe. Hắn đã đoán được Diệp Thanh Vân sau đó phải hỏi cái gì. Cái kia làm phiền cáo chi, ta Diệp Thanh Vân đến cùng có lai lịch gì? Trên người của ta đến tột cùng có bí mật gì? Quả nhiên, không ra Lôi Tôn sở liệu, Diệp Thanh Vân hỏi chính là liên quan tới chính hắn sự tình. Lôi Tôn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt kính ý nhìn xem Diệp Thanh Vân. Tiền bối sự tình, tiểu tiên không dám nhiều lời. Thứ độ gì? Diệp Thanh Vân lập tức liền có chút tức giận. Cái này ni mã ta đều đã hỏi phân thượng này, ngươi liền không thể thống thống khoái khoái nói cho ta biết không? Chẳng lẽ nói đi ra, ngươi vị này tiếng sấm phổ hóa thiên tôn liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử sao? Không phải, ngươi nếu gọi ta tiền bối, vậy ta hiện tại để cho ngươi nói chút chuyện, ngươi thế nào còn không thể nói sao? Có cần thiết này sao? Ngươi nếu là nói ra lại sẽ tiểu gì đâu? Diệp Thanh Vân ngữ khí cổ quái nói. Nói ra sẽ tiểu gì? Lôi Tôn một trận trầm mặc, sắc mặt tương đương nghiêm trọng. Bây giờ căn bản không phải ta có thể hay không nói vấn đề, là ta nếu thật là kiên trì nói ra, cái kia bảo đảm là lập tức hồi phi yên diệt. Không chỉ có là chính mình, liên đối cái này Cửu Thiên Tiên Đỉnh, thậm chí cái này toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa đều sẽ biến thành không cách nào tưởng tượng bộ dáng. Bởi vì còn chưa tới lúc kia. Một khi sớm, liên hỏng vị đại nhân này năm đó an bài, cao hứng nhưng chính là ngoài Cửu Thiên mấy người kia. Lôi Tôn cũng là cổ tiên đỉnh thời kỳ thần tiên, bất quá hắn cũng không phải là cùng sơ đại tiên tôn kể vai chiến đấu đại năng, mà là sơ đại tiên tôn lấy phong thần bảng sắc phong đi lên thần tiên. Nhưng cũng hiểu biết năm đó rất nhiều sự tình. Mà Diệp Thanh Vân thân phận, cùng hắn năm đó hết thảy an bài, chính là cổ tiên đỉnh lớn nhất cấm kỵ. Tiền bối chớ trách, tiểu tiên một khi nói ra, hậu quả khó mà lường được. Lôi Tôn chỉ có thể như vậy đáp lại. Diệp Thanh Vân, hắn cũng không có từ bỏ, tiếp tục thăm dò tính truy vấn. Cái kia như thế nhỏ, ngươi hơi cho ta lộ ra một đâu đâu. Liền một đâu đâu có thể chứ? Yên tâm, ta Diệp Mô Nhân luôn luôn nói được thì làm được, chỉ cần ngươi hơi lộ ra tí xíu, ta liền không lại hỏi nhiều. Lôi Tôn do dự mãi, quay đầu nhìn về hướng Lôi Công Điện Mẫu. Hai người các ngươi, lập tức rời đi nơi đây. Chán, là. Hai người cuối cùng vẫn là đi, mặc dù bọn hắn cũng rất muốn nghe một chút những bí ẩn này, nhưng cũng sợ sau khi nghe, mang đến cho mình phiền phức. Hiện tại không có người khác, ngươi liền hơi lộ ra một chút điểm. Nếu có thể nhiều lời điểm thì tốt hơn. Diệp Thanh Vân đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lôi Tôn. Lôi Tôn thần sắc xoắn xuýt, tựa hồ đang cân nhắc có cái gì là bây giờ có thể nói. Suy tư liên tục, Lôi Tôn rốt cục vẫn là mở miệng. Hạ giới thập đại cấm địa, tiền bối hẳn là đi qua. Chán, đi muốn đi qua, bất quá không có đi đầy đủ, còn kém mấy cái đâu. Thập đại trong cấm địa, liền có cùng tiền bối tương quan bí ẩn, có thể từng cái để lộ. Lại thập đại cấm địa tồn tại, cũng cùng năm đó cổ tiên đỉnh có quan hệ. Chính là sơ đại tiên tôn thủ bút. Chương 2409 thái tử ra. Chương 2409 thái tử ra. Sơ đại tiên tôn thủ bút. Diệp Thanh Vân nghe nói như thế, trong đầu càng là hung hăng giật mình. Ngoan ngoãn, ta Diệp Mỗ người kiếp trước, lại có thể cùng sơ đại tiên tôn dính líu quan hệ. Ta đã tận khả năng đem chính mình kiếp trước tưởng tượng rất nhiều, không nghĩ tới so ta tưởng tượng còn muốn trâu. Nhưng làm ta Diệp Mỗ người như bức hỏng. Xin một lát eo. Lôi Tôn sau khi nói xong, còn hết sức cẩn thận nhìn một chút Diệp Thanh Vân cùng bốn phía phản ứng. Gặp bốn phía vô sự phát sinh, Diệp Thanh Vân cũng không có cái gì biến hóa, Lôi Tôn trong đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, chính mình nói cũng đều là ngay sau đó có thể nói, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nhưng sau một khắc, Diệp Thanh Vân lời nói liền để Lôi Tôn tại chỗ không kiềm được. Ta chẳng lẽ chính là sơ đại tiên tôn chuyển thế? Diệp Thanh Vân đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lôi Tôn, tựa hồ muốn có được Lôi Tôn khẳng định trả lời. Lôi Tôn trầm mặc. Ngay sau đó, tại Diệp Thanh Vân ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Lôi Tôn một ngụm máu tươi phun tới, cả người như gặp phải trọng kích. A! Lôi Tôn phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trong miệng còn tại không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu, dọa đến Diệp Thanh Vân tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Sợ lão đầu nhi này đem máu phun đến trên người mình. Không đợi Diệp Thanh Vân hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu, Lôi Tôn chính là bưng bít lấy chính mình trào máu miệng, chật vật không chịu nổi bay mất. Đợi lát nữa a, ta còn không có hỏi xong đâu. Diệp Thanh Vân vội vàng đuổi theo, đã thấy Lôi Tôn trực tiếp hóa thành một đạo ngân mang, tựa như chớp giật trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Diệp Thanh Vân tại nguyên chỗ mắt trợn tròn sững sờ. Này làm sao đang yên đang lành tốt thổ huyết, cảm giác có chút không thích hợp a. Nhìn qua Lôi Tôn biến mất phương hướng, Diệp Thanh Vân trong đầu có chút hồ nghi. Hắn có chút hoài nghi, cái này Lôi Tôn lão đầu nhi có phải hay không cố ý giả ra thổ huyết dáng vẻ, sau đó trực tiếp trốn đi. Nếu không, cái này Lôi Tôn thế nào sẽ chạy nhanh như vậy? Coi như ngươi thổ huyết, cũng không trở thành ngay cả một câu đều nói không ra đi. Thập đại trong cấm địa, có quan hệ với ta bí ẩn, toàn bộ thăm dò đằng sau đoán chừng liền có thể biết trên người ta bí mật. Mà lại thập đại cấm địa là sơ đại tiên tôn thủ bút. Ta coi như không phải sơ đại tiên tôn chuyển thế, hẳn là cũng cùng sơ đại tiên tôn có lớn lao nguồn gốc. Ta rõ ràng là xuyên qua tới, năm đó còn có hệ thống tại thân đâu, như thế nào lại là đại năng chuyển thế đâu? Ta trên thân này bí mật cũng quá phức tạp. Tuy nói từ Lôi Tôn nơi này biết một chút đồ vật, nhưng đồ vật cũng không nhiều, thật sự chỉ có một đâu. Cũng may manh mối vẫn như cũng là ở đó, chính là thập đại cấm địa. Chỉ cần cái này thập đại cấm địa tồn tại ở hạ giới, cái kia Diệp Thanh Vân tùy thời đều có thể đi tiếp tục thăm dò, từ đó đào móc ra bản thân trên thân nhiều bí mật hơn. Ngay tại Diệp Thanh Vân muốn bay trở về khổ rừng chút thời điểm, một bóng người từ nơi không xa bay tới. Chính là nhiều ngày không thấy Vô Ưu đại tiên. Không lo tiên hữu. Diệp Thanh Vân nhìn thấy Vô Ưu đại tiên bay tới, thoáng có chút kinh ngạc. Mà Vô Ưu đại tiên thì là mặt mũi tràn đầy cung kính đi vào Diệp Thanh Vân phụ cận, đối với Diệp Thanh Vân liên tục không người. Điểm này đầu túi người cung kính bộ dáng, để Diệp Thanh Vân một lần hoài nghi cái này Vô Ưu đại tiên có phải hay không còn có khi hoạn quan tiềm chất. Cái này thế nào cười lên như vậy giống cái lão thái giám đâu. Vô Ưu đại tiên sở dĩ lại đột nhiên đến, là bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy Lôi Tôn hướng Diệp Thanh Vân ôm quyền hành lễ một màn. Cái này khiến Vô Ưu đại tiên càng nhận định, Diệp Thanh Vân tất nhiên chính là tiên tôn chi tử. Ngươi nhìn một cái, nếu không phải tiên tôn nhi tử, thân là Lôi bộ chi chủ Lôi Tôn đại nhân, sao lại đối với Diệp Thanh Vân cung kính như vậy? Hiện tại tiên đình đại loạn, phía trên mấy trọng thiên đánh cho hào hào, thiên hà vỡ đê khắp nơi dòng nước mãnh liệt. Vô Ưu đại tiên bén nhạy phát giác được, cái này có lẽ chính là tiên đình muốn thay đổi địa vị thời điểm. Cửu Thiên Tiên Tôn sắp thoái vị, trước mắt vị này đoán chừng liền muốn tiếp trưởng tiên tôn vị trí. Như vậy thời cơ, chính mình há có thể bỏ lỡ? Khẳng định là muốn thật chặt định bợ tại Diệp Thanh Vân tả hưu, dốc hết toàn lực tương trợ vị này ngồi lên tiên tôn bảo tọa. Nói như vậy, chính mình là Tòng Long chi thần, tương lai tất nhiên là quyền cao chức trọng, đủ thân ở cửu trọng tiên. Cho nên Vô Ưu đại tiên lúc này liền đến. Hắn muốn chân chính hướng Diệp Thanh Vân biểu lộ chính mình hiệu trung quyết tâm. Mặc kệ sau đó phải như thế nào, thái độ của mình nhất định phải là muốn để Diệp Thanh Vân nhìn thấy. Đại tiên, ngươi đây là làm gì? Nhìn trước mắt đối với mình tất cung tất kính, thậm chí muốn quỳ xuống Vô Ưu đại tiên, Diệp Thanh Vân một mặt mộc mạc, tranh thủ thời gian ngăn cản. Đã thấy Vô Ưu đại tiên một mặt vẻ kiên định, trong ánh mắt thậm chí có một vòng chân thành nước mắt. Tiểu tiên không lo, nguyện vì thái tử ra ra sức châu ngựa. Vô luận núi đao biển lửa, chỉ cần thái tử ra một tiếng phân phó, tiểu tiên tất nhiên anh dũng hướng về phía trước, tuyệt không lười biếng. Nói xong, Vô Ưu đại tiên chính là lăng không quỳ xuống, đối với Diệp Thanh Vân cuống quýt dập đầu. Mà Diệp Thanh Vân thì là một mặt mờ mịt nhìn xem Vô Ưu đại tiên. Thái tử gia? Ai là thái tử gia? Hắn là nói ta sao? Ta Diệp Mỗ người lúc nào thành thái tử gia? Chúng ta làm sao không biết? Mắt thấy Vô Ưu đại tiên còn tại liễu lo không ngừng biểu trung tâm, Diệp Thanh Vân vội vàng mở miệng đánh gãy. Người trước chờ đã mà. Diệp Thanh Vân một mặt cổ quái nhìn xem Vô Ưu đại tiên. Ai nói ta là thái tử gia? Vô Ưu đại tiên nghĩ thầm cái này không bày rõ ra sao? Còn cần người nói sao? Ta đã sớm nhìn ra đi. Thái tử gia, chuyện cho tới bây giờ ngài cũng không cần giấu giếm tiểu tiên. Vô Ưu đại tiên lộ ra định nọ chi sắc. Tiểu tiên cũng sớm đã nhìn ra thái tử gia ngài đủ loại bất phàm, nhất định là có lai lịch lớn. Thú hồ vừa rồi vị kia Lôi Tôn đại tiên đều đối với thái tử gia ngài cùng kính như thế. Bây giờ tiên đình đại loạn, tiên tôn đại nhân thật lâu không ra mặt, cái này tất nhiên là muốn để thái tử gia ngài đi thu thập bực này cục diện, làm tốt thái tử gia ngài tương lai leo lên tiên tôn vị trí làm nền a. Tiểu tiên rõ ràng cũng nguyện ý thông suốt dốc hết toàn lực tương trợ thái tử gia. Cầu thái tử gia thành toàn, để tiểu tiên tại thái tử gia bên người tận tâm tận lực. Diệp Thanh Vân, cái này đều cái quỷ gì a? Ngươi đây là từ nơi nào nhìn ra ta giống như là cựu thiên tiên tôn con của hắn? Khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý. Ngay cả Diệp Thanh Vân như thế một cái chịu tượng người, giờ phút này đều cảm thấy cái này Vô Ưu đại tiên đặc biệt chịu tượng. Khu khu, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm. Diệp Thanh Vân rất là xấu hổ. Ta không phải cái gì thái tử gia, cùng tiên tôn lão nhân gia ông ta không có gì quan hệ. Vô Ưu đại tiên khẽ giật mình, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Minh bạch minh bạch, tiểu tiên minh bạch. Hiện tại còn không phải công bố chuyện này thời điểm, tiểu tiên cũng sẽ ra vẻ như không biết, tuyệt đối sẽ không hướng mặt khác thần tiên lộ ra. Diệp Thanh Vân, gia hỏa này có phải hay không mạch não có chút vấn đề nha? Cứ như vậy tin tưởng không nghi ngờ sao? Diệp Thanh Vân muốn định lại giải thích, nhưng nghĩ lại ta giải thích cái giám nha. Phí cái kia sức lực làm gì? Còn không bằng đâm lao phải theo lao, để cái này Vô Ưu đại tiên giúp mình làm chút chuyện đâu. Khu khu, vậy ngươi nếu muốn hiệu chung với ta, không bằng trước hết giúp ta một chuyện. Diệp Thanh Vân nghiêm trang nói. Vô Ưu đại tiên cũng hỉ. Thái tử gia cứ việc phân phó chính là, tiểu tiên tất nhiên kiệt lực mà vì. Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Làm phiền ngươi đi một chuyến giao trì tiên cảnh, hỗ trợ hỏi thăm một chút một cái gọi tháng gáy hà nữ tử, nếu là có thể lời nói, tốt nhất là có thể an bài ta cùng nàng gặp mặt một lần. Nghe nói như thế, Vô Ưu đại tiên đầu tiên là ngơ ngác một chút, lập tức lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Tháng gáy hà giống như trước đây không lâu vị kia tân nhiệm thái âm tinh quân, liền gọi cái tên này nha. Tê hẳn là vị này mới thái âm tinh quân, cũng là thái tử gia nhân tình sao? Chương 2410 Quảng Hàn cung phiền phức, chương 2410 Quảng Hàn cung phiền phức. Vô Ưu đại tiên tại sao phải dùng cũng chữ này đâu? Bởi vì trước đây không lâu, Vô Ưu đại tiên ngay tại Khổ Trúc Lâm trông được gặp Quảng Hàn tiên tử thiếp thân quần áo. Đoán chừng quần áo này hiện tại cũng còn tại Diệp Thanh Vân nơi đó. Lúc đó Vô Ưu đại tiên liền suy đoán lớn mật, khẳng định là Quảng Hàn tiên tử trong âm thầm bụng trộm đến Khổ Trúc Lâm cùng Diệp Thanh Vân hẹn hò. Còn để lại món kia thiếp thân quần áo. Về phần tại sao lại lưu lại thiếp thân quần áo hiểu đều hiểu. Chỉ là Vô Ưu đại tiên không nghĩ tới, vị thái tử này ra thế mà còn đánh lên tân nhiệm thái âm tinh quân chủ ý. Chẳng lẽ lại vị gia này khẩu vị chính là như thế một lòng, liền nữa thích Quảng Hàn cung nữ nhân. Mặc dù trong đầu âm thầm suy đoán, nhưng Vô Ưu đại tiên cũng không dám nói thêm cái gì. Đại nhân mà thôi, có chút kỳ kỳ quái quái yêu thích cũng rất bình thường. Hắn còn nghe nói bắt trọng thiên vị nào đại tiên, giống như đối với nam tính tiên hữu đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thậm chí rất nhiều nam tiên nhìn thấy vị này đại tiên đều muốn đi vòng qua. Thái tử gia yên tâm, việc này liền giao cho tiểu tiên đi. Vô Ưu đại tiên lúc này liền là đồng ý ân, ngươi nếu là có thể nhìn thấy cái kia Nguyệt Đề Hạ, liền nói cho nàng ta ở chỗ này, nếu là có thể đến liền mang nàng tới. Tới không được lời nói, liền cho nàng một viên tiết lệnh, để cho ta cùng nàng có thể đưa tin. Diệp Thanh Vân lại dặn dò một phen. Tiểu tiên minh bạch. Vô Ưu đại tiên lúc này lĩnh mệnh mà đi, một bộ rất có dáng vẻ tự tin. Trên thực tế, Vô Ưu đại tiên trong đầu hay là rất không chắc. Ngoài miệng nói muốn vì Diệp Thanh Vân xông pha khói lửa, thế nhưng muốn nhìn sự tình gì. Nếu có thể lực đi tới sự tình, đó là đương nhiên là xông pha khói lửa không chối từ, một chút vấn đề không có. Nhưng nếu là chính mình làm không được sự tình, vậy liền coi là chuyện khác. Cũng tỉ như đi tìm Nguyệt Đề Hà chuyện này, tại Vô Ưu đại tiên xem ra liền có chút siêu việt năng lực của mình phạm vi. Giao chỉ tiên cảnh chỗ kia cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đi. Nơi đó đều là nữ tiên, tiên đình bên trong nam tiên là không thể tùy tiện đến gần. Nếu là trêu đến giao chỉ bên trong đám nữ tiên không nhanh, tại chỗ bắt vào đi đều là có khả năng. Vô Ưu đại tiên nhưng cho tới bây giờ liền không có đi qua giao chỉ tiên cảnh, dù sao hắn trước kia cũng bất quá chính là lục trọng thiên thần tiên mà thôi, nào dám đi giao chỉ tiên cảnh lăng lư. Chớ nói chi là bây giờ bị cách chức, chỉ là chính mình cũng đáp ứng, nếu là không làm việc lời nói, chẳng phải là sẽ để cho Diệp Thanh Vân thất vọng. Cái này không thể được. Thật vất vả mới bợ đỡ được đại nhân vật, liền trông cậy vào có thể một bước lên trời đâu. Há có thể bởi vì sự tình khó làm liền lùi bước. Khó làm. Vậy liền kiên trì đi làm. Chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp liền so khó khăn nhiều. Kết quả là, Vô Ưu đại tiên tại một phen nghĩ sâu tính kỹ sau khi nghiên cứu, quyết định không đi giao chỉ tiên cảnh. Thẳng đến Quảng Hàn cung. Như bị kia tân nhiệm thái âm tinh quân, thật sự là Diệp Thanh Vân muốn tìm người, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, tránh khỏi chính mình đi giao chỉ tiên cảnh mạo hiểm. Nếu như không phải nói, vậy mình lại nghĩ biện pháp đi một chuyến giao chỉ tiên cảnh cũng chưa hẳn không thể. Dù sao tại tiên đình loại địa phương này, chỉ cần ngươi có quan hệ có nhân mạch, rất nhiều chuyện đều vẫn là có thể làm thành. Đối với khối này mà, Vô Ưu đại tiên trước tiên là không thế nào lành nghề. Nhưng bị giáng chức đằng sau hắn, xem như triệt để khai thiếu. Tiên đình bên trong những này nhân tình lối lời, hắn xem như đã hiểu thấu đáo. Đặt đến cảnh giới cực cao. So với hắn tu vi đều cao loại kia. Vô Ưu đại tiên bay ra tứ trọng tiên, trực tiếp hướng Quảng Hàn cung mà đến. Quảng Hàn cung ở vào bát trọng tiên phía trên, nhưng cũng không đến cửu trọng tiên. Thuộc về rời rạc tại cửu trọng tiên đình bên ngoài một nơi. Vô Ưu đại tiên trước kia cũng chưa từng tới, lần này vì hoàn thành Diệp Thanh Vân lời nhắn nhủ sự tình, cũng là một đường lục lọi đi lên. Quét sạch muốn đi Quảng Hàn cung đoạn đường này, đều để Vô Ưu đại tiên đi dị thường gian nan. Đầu tiên chính là tàn phá bừa bãi các nơi thiên hà chi thủy, để Vô Ưu đại tiên nhất định phải tránh đi. Thứ yếu chính là từ trên trời trong ngục trốn tới những cái kia phản thần. Mặc dù có tương đương một bộ phận phản thần đuổi theo theo Hạo Vô Cực, nhưng cũng có một phần nhỏ thần tiên trốn tới đằng sau, liền nghĩ có thể thoát đi tiên đỉnh. Cho nên những này phản bội chạy trốn thần tiên, cũng thành tiên đỉnh các nơi lùng bắt mục tiêu. Vô Ưu đại tiên cũng không muốn đụng tới những này phản bội chạy trốn thần tiên, càng không muốn bị xem như phản bội chạy trốn thần tiên bắt lại. Hiện tại lúc này, chỉ cần ngươi nhìn có hiểm nghi, một mực đều sẽ bị bắt đi. Chớ nói chi là Vô Ưu đại tiên loại này tự tiện rời đi tứ trọng thiên hành vi, vốn là không thế nào sạch sẽ. Bị bắt được liền rất phiền toái. Cũng không biết là vận khí tốt, hay là chính mình đầy đủ cẩn thận, Vô Ưu đại tiên đoạn đường này vẫn thật là tránh đi mấy phát rối loạn. Hữu Kinh vô hiểm bay đến bắt trọng thiên, lập tức tới ngay Quảng Hàn cung, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Vô Ưu đại tiên thầm nghĩ lấy, vẫn như cũng là duy trì cẩn thận hướng Quảng Hàn cung phương hướng bay đi. Khi hắn xa xa trông thấy Quảng Hàn cung thời điểm, đã thấy Quảng Hàn cung bên ngoài lặng không đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh. Ân, giống như có điểm gì là lạ. Vô Ưu đại tiên trong lòng siết chặt, không còn dám tùy ý tới gần, vội vàng ẩn nấp thân hình cùng khí tức từ một nơi bí mật gần đó trốn. Trước xem tình huống một chút lại nói. Quảng Hàn cung phía trên, Nguyệt Đề Hà một thân xanh đậm váy dài, khuôn mặt thanh lãnh, hai mắt lạnh lẽo nhìn lấy cách đó không xa hơn 10 đạo thân ảnh. Ngọc Thỏ hóa thành thiếu nữ, đứng tại Nguyệt Đề Hà sau lưng, đồng dạng đối với cách đó không xa những người kia trợn mắt nhìn. Ta nói lại lần nữa xem, mau mau rời đi, chớ có ở chỗ này sinh sự. Nguyệt Đề Hà trong thanh âm ẩn hàm uy hiếp, nàng còn cực ít sẽ có tức giận thời điểm. Liền ngay cả Diệp Thanh Vân ấn tượng bên trong, đều không có Nguyệt Đề Hà sinh khí tức giận dáng vẻ. Phản phất nàng vẫn luôn là cái kia dịu dàng ngây thơ thụ yêu thiếu nữ. Nhưng hiện tại Nguyệt Đề Hà đã trải qua nhiều chuyện như vậy đằng sau, lại thân là Thái Âm Tinh Quân, tự nhiên cũng nhiều một phần uy nghiêm. Cái kia mười mấy người không nói gì, từng đôi ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Nguyệt Đề Hà. Cũng không biết là thèm thân thể của nàng, hay là có mưu đồ khác. Tóm lại mười mấy người này đều không giống như là đồ chơi hay. Động thủ. Không có dư thừa nói nhảm, mười mấy người này cùng nhau phun trào tiên khí, hướng phía Nguyệt Đề Hà chạy nhanh đến. Trong mười mấy người, thình lình còn có hai cái đại la kim tiên, mặt khác đều là thái ớt chi cảnh tiên nhân. Chiến trận không thể bảo là không mạnh. Ngọc Thỏ mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám lên trước đối kháng. Mà Nguyệt Đề Hà ngược lại là không có bất kỳ cái gì e ngại, trong mi tâm quang mang khẽ động. Ông. Ở sau lưng nó, thình lình nổi lên một gốc đại thụ che trời thân ảnh. Kinh khủng đại la tiên khí cũng từ gốc này đại thụ che trời bên trong bạo phát đi ra. Xiu 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 xiu. Từng đạo màu xanh biết cây mây, tựa như thương long ra biển, trong nháy mắt liền đem cái kia đánh tới hơn 10 người đều cuốn lấy. Trừ hai cái đại la kim tiên thoát khốn bên ngoài, những người khác khó mà tránh thoát. Cái kia hai cái đại la kim tiên thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở Nguyệt Đề Hà tà hữu. Chỉ có mấy bước xa, núp trong bóng tối Vô Ưu đại tiên thấy vậy một màn, đều là không khỏi lo lắng. Nhưng Nguyệt Đề Hà tựa như hoàn toàn không nhìn thấy hai người này tới gần, thần sắc không có biến hóa chút nào, càng thêm không có muốn tránh lui ý tứ. Cái kia hai cái đại la kim tiên mặt lộ cười lạnh, coi là sắp đắc thủ. Nhưng ngạc nhiên một màn xuất hiện, Nguyệt Đề Hà bên cạnh trong lúc đó xuất hiện hai gốc đóa hoa màu vàng nóng. Không đợi cái kia hai cái đại la kim tiên kịp phản ứng, hai người bọn họ liền bị cái này hai gốc đóa hoa màu vàng nóng trực tiếp nuốt vào. Đây là thần thông gì? Vì sao tiên lực của ta bị rút đi? Hai cái bị vây ở đóa hoa màu vàng nóng bên trong đại la kim tiên trong lòng kinh hãi không thôi. Thân ở đóa hoa bên trong, toàn thân tiên lực đều đang nhanh chóng tản mạn khắp nơi, tựa hồ là bị cái này hai gốc đóa hoa màu vàng nóng cho rút đi. Phải biết hai người bọn họ đều là đường đường chính chính đại la kim tiên, mặc dù chỉ là đại la nhất trọng tiên, nhưng này cũng là hàng thật giá thật đại la chi cảnh. Bình thường thủ đoạn đã sớm đối với đại la kim tiên vô dụng, mà lại bọn hắn đều rõ ràng, cái này tân nhiệm Thái Âm Tinh Quân cũng bất quá mới vào đại la chi cảnh mà thôi. Luận cảnh giới, còn muốn hơi kém hai người bọn họ nửa bậc. Nhưng bây giờ ngược lại là Nguyệt Đề Hà nắm giữ cục diện, lập tức liền đem bọn hắn hai cái cho khống trụ. Ngay cả mỗi người bọn họ đại la tiên lực đều là nhận lấy cực lớn hạn chế, nhất định phải tránh ra mới được. Hai cái đại la kim tiên trong lòng biết không ổn, lúc này riêng phần mình thi triển thủ đoạn cuối cùng. Ầm ầm, nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, đóa hoa màu vàng nóng vỡ nát ra, hai cái này đại la kim tiên cùng nhau bay ra. Nhưng còn không đợi hai người bọn họ cao hứng, chỉ thấy một đạo nguyệt luân chi ấn chống rông hiện lên ở phía sau bọn hắn. Rầm rầm, Thái Âm Nguyệt Hoa chi lực biến thành phong ấn, trực tiếp rơi xuống hai người bọn họ trên thân, đem hai người này ngạnh sinh sinh lôi kéo đến Nguyệt Đề Hà trước mặt. Đáng giận, hai người vừa kinh vừa sợ, ra sức chống cự. Sau đó, lại bị hai gốc đóa hoa màu vàng nóng cho bao vây lại, tiếp tục điên cuồng nghiền ép trong cơ thể của bọn hắn tiên lực. Hai cái này đại la kim tiên quả nhiên là biệt khuất cực kỳ. Rõ ràng một thân bản lĩnh, lại là căn bản không có phát huy chỗ trống, hoàn toàn bị Nguyệt Đề Hà đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lại Nguyệt Đề Hà thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị, tựa hồ nắm giữ lấy khác biệt đại đạo chi lực, hơn nữa có thể vận chuyển tự nhiên, biến hóa khó lường. Hai cái này đại la kim tiên hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao, cho nên vừa đối mặt liền bị thiệt lớn. Lại thêm tiên lực liên tiếp sói mòn, còn muốn chuyển bại thành thắng đã là không có cơ hội. Cái kia 10 cái thái ớt kim tiên tiên lực, rất nhanh liền bị Nguyệt Đề Hà rút không còn một mảnh. Mười mấy người cùng nhau hướng phía nơi xa rơi xuống. Bất quá chết ngược lại là không có chết, dù sao đều là thái ớt kim tiên, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Nguyệt Đề Hà cũng không phải là không có năng lực giết chết cái này 10 cái thái ớt kim tiên. Thực lực của nàng bây giờ, hoàn toàn có thể trực tiếp xóa đi những này thái ớt kim tiên đại đạo mệnh số, để bọn hắn sau khi chết đi không thể sống lại. Về phần cái kia hai cái đại la kim tiên, Nguyệt Đề Hà mới là thật không cách nào giết chết, chỉ có thể là tận khả năng cắt giảm lực lượng của bọn hắn, sau đó ngăn chặn hai người bọn họ. nhưng cái này cũng đầy đủ. Chỉ cần để hai cái này đại la kim tiên vô lực hoàn thủ, trang diện kia vẫn là Nguyệt Đề Hà nắm trong tay. Mắt thấy tình huống hướng tới ổn định, Vô Ưu đại tiên lúc này mới tranh thủ thời gian bay tới. Tinh quân, ta chính là Vô Ưu đại tiên vừa định nói chuyện, một cây cây mây trực tiếp gào thét mà đến, đùng một chút đem Vô Ưu đại tiên rút mắt tối sầm lại, cơ hồ ngất đi. Ân. Cũng may Nguyệt Đề Hà đã nhận ra Vô Ưu đại tiên trên thân hình như có một chút hơi thở thân quen, lúc này mới thu tay lại. Cây mây nhẹ nhàng bao lấy Vô Ưu đại tiên, một tia khí tức lưu chuyển, Vô Ưu đại tiên thương thế trên người khoảnh khắc liền khỏi hẳn. Đây chính là Nguyệt Đề Hà như vậy thực lực, có thể đem ngươi đánh chết, cũng có thể đem ngươi cứu sống. Để cho ngươi chết đi sống lại, có thể xưng tiên đỉnh tra tấn đại vương. Vô Ưu đại tiên tỉnh táo lại, trong lòng một trận hoảng sợ. Cái này nếu như bị Nguyệt Đề Hà đánh chết, vậy mình cũng không tránh khỏi chết quá oan uổng. Ngươi là người phương nào? Nguyệt Đề Hà bay đến phụ cận, ánh mắt nghi hoặc nhìn Vô Ưu đại tiên. Cách rất gần, nàng càng phát ra cảm giác được Vô Ưu đại tiên trên thân đúng là có khí tức quen thuộc, nhưng cũng không rõ ràng, cho nên nàng còn cần xác nhận một phen. Tiểu tiên không lo, đến từ tứ trọng tiên. Vô Ưu đại tiên vội vàng mở miệng, ta là phụng thái tử gia chi mệnh, đến đây tiếp Thái Âm tinh quân. Thái tử gia? Nguyệt Đề Hà mặt lộ mở miệng, lắc đầu, ta không biết cái gì thái tử gia. Vô Ưu đại tiên vội vàng đổi giọng, là Khổ Trúc tiên quân Diệp Thanh Vân để tiểu tiên tới. Nghe được Diệp Thanh Vân danh tự, Nguyệt Đề Hà thần sắc kỳ biến, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Diệp công tử hắn tại tứ trọng tiên. Chương 2411 ngươi muốn đi nơi nào? Chương 2411 ngươi muốn đi nơi nào? Ừ, Diệp tiên quân hắn ngay tại tứ trọng tiên khổ dừng trúc, cố ý dặn dò tiểu tiên đến đây tiếp tinh quân. Vô Ưu đại tiên thấy một lần Nguyệt Đề Hà phản ứng này, liền biết vị này nhất định chính là Diệp Thanh Vân muốn tìm vị kia Nguyệt Đề Hà. Lúc này trong đầu liền nắm chắc, càng là thở dài một hơi. Chính mình cũng không cần đi giao trì tiên cảnh đi một chuyến. Chỗ kia đi một chuyến có thể quá dọa người. Diệp tiên quân còn nói, nếu là có thể nhìn thấy tinh quân, liền thỉnh tiên quân đi hướng tứ trọng tiên gặp nhau. Tốt, ta cái này đi theo ngươi. Nguyệt Đề Hà hoàn toàn không có một chút xíu do dự, lúc này liền biểu thị muốn đi theo Vô Ưu đại tiên đi tứ trọng tiên. Nàng quá muốn gặp đến Diệp Thanh Vân. Từ khi tại phủ Vân Sơn được đến giao trì tiên cảnh, Nguyệt Đề Hà trong lòng bao giờ cũng đều tại tưởng niệm lấy Diệp Thanh Vân. Đối với thành tiên, đối với mạnh lên nàng cũng không có cái gì suy nghĩ, chỉ là vì có thể tại tương lai đến giúp Diệp Thanh Vân, mới nguyện ý lưu tại giao trì tu luyện. Mà bây giờ, Diệp Thanh Vân nếu cũng tại tiên đình bên trong, cái kia Nguyệt Đề Hà tự nhiên là muốn đi cùng Diệp Thanh Vân gặp nhau, thậm chí có chút không thể chờ đợi. Đi đi đi, chúng ta bây giờ liền đi tứ trọng tiên. Nguyệt Đề Hà trực tiếp thúc giục lên Vô Ưu đại tiên. Thanh này Vô Ưu đại tiên đều cho chỉnh có chút một bước. Khá lắm. Vị này Thái Âm tinh quân giống như có điểm tâm gấp nha, cứ như vậy muốn theo thái tử gia hẹn hò sao? Chẳng lẽ lại vị này Thái Âm tinh quân mới là thái tử gia yêu thích nhất nữ nhân? Nếu là như vậy lời nói, tương lai thái tử gia ngồi lên tiên tôn vị trí, vậy vị này Thái Âm tinh quân sợ không phải muốn trở thành tiên sau. Ngoan ngoãn. Vậy ta chẳng phải là ngay tại bái kiến tương lai cửu thiên tiên sau. Nghĩ đến đây, Vô Ưu đại tiên lập tức cả người liền kích động lên. Vận khí tới. Ta không lo vận khí quả nhiên là tới. Trước hướng thái tử gia biểu trung tâm, hiện tại lại có thể nắm lấy cơ hội định nọ tương lai cửu thiên tiên sau. Vậy ta chẳng phải là cửu thiên tiên đình đệ nhất sủng thần. Ta còn tu luyện cái đa. Trực tiếp nguyên địa bay lên. Tinh quân đường nội, tiểu tiên cái này mang tinh quân tiến về tứ trọng tiên. Vô Ưu đại tiên hưng phấn kích động, nhưng cũng đem cố này tâm tình kích động ép xuống. Không có khả năng thất thố. Vẫn là phải hơi ổn trọng một chút, miễn cho để vị này tương lai cửu thiên tiên sau cảm thấy ta không lo không đủ ổn trọng. Bây giờ tiên đình đại loạn, đi hướng tứ trọng tiên sẽ có không ít trở ngại, còn xin tinh quân coi chừng đi theo. Tốt. Nguyệt Đề Hà hoàn toàn không thèm để ý trở ngại gì. Nàng giờ phút này chỉ muốn mau chóng đuổi tới Diệp Thanh Vân bên người. Chỉ thế thôi. Tinh quân, ngươi không thể tự ý rời Quảng Hàn cung nha. Sau lưng Ngọc Thỏ đột nhiên mở miệng nói ra. Nguyệt Đề Hà còn chưa lên tiếng, Vô Ưu đại tiên lập tức đối với Ngọc Thỏ trừng mắt liếc. Nghĩ thầm con thỏ này cũng coi là tu luyện đã nhiều năm như vậy, cùng qua hai vị tinh quân, làm sao còn không có mắt như thế? Không nhìn thấy lãnh đạo của ngươi nóng lòng như thế muốn đi ra ngoài sao? Ngươi còn ở nơi này mở miệng ngăn cản. Quả nhiên là không có nhãn lực độc đáo. Lúc này, ngươi thân là cấp dưới nên toàn lực ủng hộ lãnh đạo quyết định, dạng này mới có thể chiếm được lãnh đạo niềm vui. Ngươi nếu là tại lãnh đạo muốn làm gì chuyện thời điểm làm trái lại, cái kia coi như ngươi là hảo tâm, lãnh đạo trong lòng cũng sẽ không chào đón ngươi. Cái này hoạn lộ liền xem như xong đời đi. Không thể nói bậy. Vô Ưu đại tiên đối với Ngọc Thỏ quát lớn một câu. Ngọc Thỏ lập tức liền không vui. Vừa định nói chuyện, Nguyệt Đề Hà quay đầu nhìn nàng một cái, Ngọc Thỏ lập tức liền hành quân lặng lẽ. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình giống như treo đến tân chủ nhân có chút không cao hứng. Ngọc Thỏ, ngươi lưu tại Quảng Hà cung, ta đi một chút liền về. Nguyệt Đề Hà từ tốn nói. Thế nhưng là Ngọc Thỏ lời còn chưa nói hết, Nguyệt Đề Hà đã là cùng Vô Ưu đại tiên bay mất. Lưu lại Ngọc Thỏ mở mịt đứng tại chỗ. Hừ. Ngọc Thỏ tràn đầy oán khí hừ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Đề Hà bay đi phương hướng. Ngươi tự tiện rời đi Quảng Hà cung, đợi lát nữa liền biết làm như thế hạ trạng. Từ Quảng Hàn cung đi hướng tứ trọng thiên trên đường, Vô Ưu đại tiên vẫn luôn đang âm thầm quan sát Nguyệt Đề Hà thần sắc. Thông qua Nguyệt Đề Hà thần sắc biến hóa, đến quyết định chính mình có phải hay không muốn nói chút gì để lấy lòng Nguyệt Đề Hà. Công tử hắn tại khổ rừng chúc hết thể vừa vặn rất tốt. Còn không đợi Vô Ưu đại tiên mở miệng, Nguyệt Đề Hà ngược lại là hỏi tới Diệp Thanh Vân sự tình. Mọi chuyện đều tốt, mọi chuyện đều tốt, Diệp tiên quân tại trong rừng kia thong dong tự tại, còn có một đầu chó vàng làm bạn. Vô Ưu đại tiên vội vàng nói, chó vàng đại mao tiền bối quả nhiên cũng tới. Nghe được Đại Mao cũng tại Diệp Thanh Vân bên người, Nguyệt Đề Hà không khỏi lộ ra một vòng cười yếu ớt. Đại Mao tiền bối, Vô Ưu đại tiên trong lòng một trận cổ quái. Đầu kia nhìn hàm não đại hoàng cậu, chính trời không phải ăn chính là ngủ, làm sao lại thành tiền bối? Có thể có nữ tử khác đi qua công tử nơi đó. Nguyệt Đề Hà thình lình lại hỏi. Chán, cái này Vô Ưu đại tiên khẽ giật mình, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có. Nguyệt Đề Hà hướng phía Vô Ưu đại tiên quăng tới một cái hơi có vẻ chất vấn ánh mắt. Thấy Vô Ưu đại tiên có gật đầu ra tóc tê dại, nhưng hắn hay là một mặt kiên định lắc đầu. Tiểu tiên có thể cam đoan, Diệp tiên quân từ lúc đi đến cổ rừng trúc đằng sau, không có bất kỳ cái gì nữ tử đi qua nơi đó. Coi như ngày bình thường đi bái phòng Diệp tiên quân người đều rất rất ít. Nghe Vô Ưu đại tiên nói như vậy, Nguyệt Đề Hà lúc này mới thu hồi ánh mắt. Vô Ưu đại tiên trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Xem ra vị này Thái Âm tinh quân cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy ôn hòa yếu đuối, vẫn có chút cường thế ở bên trong. Hai người tránh đi tàn phá bừa bãi thiên hà chi thủy, mới đi đến được lục trọng tiên thời điểm. Nguyệt Đề Hà đột nhiên dừng lại. Vô Ưu đại tiên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Tinh quân, làm sao không đi? Nguyệt Đề Hà không nói gì, ánh mắt hướng phía nơi xa chân trời nhìn lại, lập tức một đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Vô Ưu đại tiên không rõ ràng cho lắm, cũng cùng theo một lúc hướng phía nơi xa chân trời nhìn quanh. Kết quả nhìn một cái này, kém chút không có đem Vô Ưu đại tiên dọa đến trực tiếp kêu đi ra. Chỉ thấy đầy trời hào quang xuất hiện, một đầu bóng ánh sáng long lanh trường hạ uốn lượn mà đến. Đó là giao trì chi thủy. Mà tại đầu này giao trì trong trường hạ, một cái thân hình khổng lồ, toàn thân ngũ thải hai đầu mãnh hổ đạp nước mà đến. Mãnh hổ này uy thế cực mạnh, hai viên đầu hổ giữ tận hung ác, đằng đằng sát khí. Mà tại cái hai đầu này mãnh hổ trên lưng, đứng đấy một đạo ung dung cao quý tuyệt thế thân ảnh. Sau lưng cựu sắc thần quang, mắt sinh ngàn vạn màu mè. Rõ ràng là giao trì chi chủ, Cửu Thiên thập địa nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu. Tại Tây Vương Mẫu bên cạnh, còn đứng lấy hai cái hình thể cường tráng, cầm trong tay kim tiên kim giản nữ tiên. Chính là lúc trước đem Quảng Hàn tiên tử bắt được giao trì nhị tướng Truy Tinh chủ nguyện. Phù phù. Vô Ưu đại tiên trông thấy Tây Vương Mẫu một khắc này, trực tiếp hai chân mềm nhũn, phi thường lưu loát quỳ trên mặt đất, đối với Tây Vương Mẫu cúi quýt dập đầu. Nhỏ tiểu tiên không lo, bái kiến Tây Vương Mẫu đại nhân. Vô Ưu đại tiên đem đầu thật sâu thấp, thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng càng là sợ hãi khẩn trương. Này làm sao ngay cả Tây Vương Mẫu đều tới, cũng không có nói cho ta biết chuyến này gặp được lớn như vậy nhân vật ta. Tây Vương Mẫu nhìn cũng chưa từng nhìn Vô Ưu đại tiên một chút, một đôi lạnh diễm con ngươi nhìn thẳng nhìn chằm chằm Nguyệt Đề Hà. Nguyệt Đề Hà có chút cúi đầu, hướng phía Tây Vương Mẫu không người cúi đầu. Nguyệt Đề Hà bái kiến Tây Vương Mẫu đại nhân. Tây Vương Mẫu thần sắc hở hững, chu thần hé mở. Ngươi muốn đi nơi nào? Chương 2412 Vô Ưu đại tiên cơ duyên. Chương 2412 Vô Ưu đại tiên cơ duyên. Đối mặt Tây Vương Mẫu chất vấn, Vô Ưu đại tiên toàn thân run lên, trong lòng một trận hoảng sợ. Hỏng, nếu là Tây Vương Mẫu ngăn cản, vậy mình sợ là không có cách nào đem người đưa đến khổ rừng trúc. Vấn đề là Tây Vương Mẫu tại sao lại đột nhiên hiện thân ngăn cản? Ở trong đó lại có chuyện gì là chính mình không biết sao? Các loại, Vô Ưu đại tiên bỗng nhiên khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thái Âm tinh quân tuy là tiên đỉnh thiên vị, nhưng Thái Âm tinh quân chỉ có thể do nữ tiên tới đảm nhiệm. Cho nên cái này hẳn là dính đến tiên đỉnh cùng giao chỉ ở giữa đánh cờ sao? Tê chẳng lẽ Tây Vương Mẫu đã biết đời tiếp theo tiên tôn chính là khổ trong rừng trúc vị kia, cho nên muốn sớm đến lập uy, hoặc là không hy vọng vị này mới Thái Âm tinh quân cùng khổ rừng trúc vị kia đi được quá gần, hay là tại nhờ vào đó sự tình đến gõ một chút, giống như cũng có thể a. Vô Ưu đại tiên không hổ là lăn lộn hoạn lộ tinh anh, trong đầu suy đoán đều là hướng phương hướng này đi. Có thể cho dù Vô Ưu đại tiên trong đầu có rất nhiều ý nghĩ, nhưng giờ phút này hắn cũng không thể mở miệng. Nơi này nhưng không có hắn như thế một cái tiểu thần tiên nói chuyện phần. Ta muốn đi gặp hắn. Nguyệt Đề Hà cũng không giấu giếm, cũng không có bất kỳ e ngại do dự, nói thẳng ra chính mình muốn đi làm cái gì. Tây Vương Mẫu tựa hồ sớm đã ngờ tới, đối với Nguyệt Đề Hà trả lời cũng không có ngoại ý muốn hoặc là tức giận, ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Ngươi đi Quảng Hàn cung trước đó, ta từng nói qua với ngươi, ngươi không có khả năng tùy ý rời đi nơi đó. Đợi cho ngươi đem cái kia Quảng Hàn cung triệt để luyện hóa về sau, mới có thể tùy ý tới lui. Ngươi bây giờ rời đi, hẳn là đã là đem Quảng Hàn cung triệt để luyện hóa sao? Nguyệt Đề Hà có chút trầm mặc, sau đó lắc đầu. A, chưa luyện hóa thành công. Không dám giấu giếm Tây Vương Mẫu đại nhân, ta đã luyện hóa chừng năm thành. Vậy ngươi sao dám tự tiện rời đi? Tây Vương Mẫu đột nhiên một tiếng quát chói tai, tiếng như cựu thiên thần uy, hung hăng đặt ở Nguyệt Đề Hà trên thân. Vâng. Nguyệt Đề Hà đốn cảm giác thân thể gian nan, nặng nề vô cùng, thể nội đại la tiên lực tự hành vận chuyển đi ra tiến hành chống cự, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tây Vương Mẫu uy thế quá cường đại, hoàn toàn không phải Nguyệt Đề Hà có khả năng chống lại. Mặc dù có đại la tiên lực hộ thân, cũng là hạt cát trong sa mạc, không chỉ là khó mà động đậy, thậm chí ngay cả tự thân tiên lực cũng là bị ngạnh sinh sinh ép về tới thể nội, một tơ một hào đều phóng thích không ra. Đây chính là Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chênh lệch. Đại La Kim Tiên đã là tiên đình bên trong cường giả chân chính, có thể áp đảo cửu thiên thập địa vô số sinh linh phía trên. Liền xem như thiên địa vẫn diệt, Đại La Kim Tiên cũng có thể đứng ở thiên địa trên phế tích mà còn sống. Có thể Hỗn Nguyên Kim Tiên lại so Đại La Kim Tiên càng khủng bố hơn. Chân chính áp đảo hết thảy, thiên địa coi là không có gì, đại đạo chi lực cũng muốn thần phục với Hỗn Nguyên Kim Tiên, mặc cho thúc đẩy. Mặc dù đại đạo vẫn diệt, Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có thể lấy tự thân chi lực một lần nữa diễn hóa đại đạo. Tây Vương Mẫu chính là cảnh giới này tồn tại. Toàn bộ Cửu Thiên thập địa, có thể cùng sánh vai cũng bất quá giải giáp bà, bốn người thôi. Nguyệt Đề Hà mặc dù xưa đâu bằng nay, đồng thời đối mặt cùng cảnh giới Đại La Kim Tiên cũng có thể chiếm hết thượng phong. nhưng cùng Tây Vương Mẫu so sánh, nàng hay là quá non một chút. Mà Tây Vương Mẫu cố uy áp này, hoàn toàn là đối với Nguyệt Đề Hà mà đến, ngược lại là quỷ ở một bên Vô Ưu Đại Tiên cái gì cũng cảm giác không thấy, nhưng cũng không trở ngại Vô Ưu Đại Tiên trong đầu thấp thỏm lo âu, sợ vị này Tây Vương Mẫu một cái không kiên nhẫn, thuận tay liền đem chính mình cho dương. Vậy coi như quá xui xẻo. Mặc dù Tây Vương Mẫu đại nhân ngăn cản, ta cũng muốn đi gặp công tử một mặt. Cho dù là thừa nhận uy thế lớn lao, Nguyệt Đề Hà vẫn như cũng là cắn răng nói ra câu nói này. Tây Vương Mẫu nhìn chằm chằm Nguyệt Đề Hà một chút, nhưng cũng thu hồi tự thân uy áp. Nguyệt Đề Hà chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thân hình không tự chủ được liên tục lùi lại, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Ngươi bây giờ gặp hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tây Vương Mẫu tử tốn nói, ngươi đã cùng đi qua khác biệt, trên thân gánh vác trách nhiệm của mình, đi làm ngươi chuyện nên làm, cũng là đang giúp hắn. Hiểu chưa? Nguyệt Đề Hà khẽ cắn môi, cũng không ngôn ngữ. Ngươi đi ra trước đó, đã có người đến qua ngươi Quảng Hàn cung động thủ đi. Bây giờ ngươi cứ như vậy rời đi, những cái kia có khác ý đồ người nếu là lại đi Quảng Hàn cung, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Nghe nói như thế, Nguyệt Đề Hà sắc mặt không khỏi biến đổi. Thế nhưng là, công tử nơi đó ngươi lo lắng cái gì? Lấy năng lực của hắn, Cửu Thiên Thập Địa bất quá là trong lòng bàn tay của hắn đồ chơi thôi. Việc hắn muốn làm, mới là từ xưa đến nay hạng nhất đại sự, liên quan đến cổ kim hết thảy chúng sinh. Ngươi chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận sự tình, trở thành trợ lực của hắn là có thể. Nói đã đến nước này, Nguyệt Đề Hà cũng không có lại kiên trì cái gì. Hướng phía Tây Vương Mẫu thật sâu cúi đầu, lập tức quay người đang muốn trở về Quảng Hà cung. Vô Ưu đại tiên thấy thế, vội vàng xuất ra một viên tiên lệnh giao cho Nguyệt Đề Hà. Cầm này tiên lệnh, có thể cùng Diệp Tiên Quân liên hệ. Ân, đa tạ. Nguyệt Đề Hà mang theo tiên lệnh, có chút ảm nhiên rời đi. Vô Ưu đại tiên đưa ra tiên lệnh, vội vàng lại lưu loát quỳ gối một bên. Tây Vương Mẫu lườm Vô Ưu đại tiên một chút, doa đến Vô Ưu đại tiên dập đầu như dã tỏi. Ngươi vận khí không tệ, có thể đi theo tại vị kia bên người. Không đợi Vô Ưu đại tiên kịp phản ứng, Tây Vương Mẫu tay ngọc nhẹ nhàng rung lên, chỉ thấy hai viên hạt châu màu bích lục bay đến Vô Ưu đại tiên trước mặt. Cái này hai viên xanh biết hạt châu nhộn nhạo sóng nước một dạng ánh sáng, càng có trận trận tinh thuần bất phàm đại đạo khí tức hiện ra đến, làm cho Vô Ưu đại tiên cực kỳ rung động. Đây là giao chỉ bích thủy châu, tại giao chỉ dưới đáy thai nghén mà sinh, chất chứa giao chỉ tiên khí cùng đại đạo chi lực. Tu vi ngươi quá thấp, luyện hóa cái này hai viên bích thủy châu tăng lên một cái đi, sớm ngày bước vào đại la chi cảnh. Nói xong, giao chỉ chi thủy quay lại, mang theo Tây Vương Mẫu cùng nàng và kỵ, cùng cái kia hai đại chiến tướng đi thẳng. Lưu lại Vô Ưu đại tiên tại nguyên chỗ ngây ngốc sững sờ. Vừa rồi hết thảy đều rất giống là một trận ảo mộng, làm cho Vô Ưu đại tiên cảm thấy rất không chân thực. Nhưng trước mắt nổi lơ lửng hai viên giao chỉ bích thủy châu, chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật. Nhìn qua cái này hai viên giao chỉ bích thủy châu, Vô Ưu đại tiên theo bản năng duỗi ra hai tay. Hai viên bích thủy châu rơi xuống trong tay của hắn. Cái kia ôn nhuận như nước cảm giác, làm cho Vô Ưu đại tiên thân thể không khỏi đều run một cái. Không hiểu có chút sảng khoái. Sau một khắc, Vô Ưu đại tiên cuồng hỉ không gì sánh được, cả người hưng phấn đều muốn nhảy dựng lên. Quá tốt rồi. Đây thật là quá tốt rồi. Không nghĩ tới ta không lo lại có cơ duyên như thế, có thể được Tây Vương Mẫu đại nhân ban thưởng à. Ha 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 ha. Tới đáng giá. Chuyến này quả nhiên là tới quá đáng giá. Vô Ưu đại tiên vui vẻ khoa tay múa chân, không biết còn tưởng rằng gia hỏa này được cái gì bệnh nặng. Hắn đúng là quá hưng phấn. Vốn là thay Diệp Thanh Vân đi ra chân chạy làm việc, nhớ lại đi đằng sau nói thế nào cũng sẽ có điểm chỗ tốt. Không nghĩ tới trên nửa đường liền gặp Tây Vương Mẫu, còn phải Tây Vương Mẫu ban thưởng. Vận khí này cũng thật sự là không có người nào. Vừa rồi Tây Vương Mẫu đại nhân cùng vậy quá âm tinh quân lời nói, tựa hồ có thâm ý khác, xem ra cũng không phải là ta suy nghĩ đơn giản như vậy. Tỉnh táo lại đằng sau, Vô Ưu đại tiên cũng suy tư đứng lên. Bất quá cái này không liên quan gì đến ta, làm tốt ta chuyện nên làm là được rồi. Có cái này hai viên bích thủy châu, ta tất nhiên có thể nhất cử đột phá đến đại la chi cảnh. Đến lúc đó, ta không lo tất nhiên càng thêm rất được thái tử gia trọng dụng. Cửu Trọng Thiên, Di La cung bên ngoài, Hạ Vô Cực dẫn đầu phản thần đại quân, cùng Tề Thiên Yêu Vương, Dương Lĩnh Thiên đều đi tới nơi đây, đang cùng chạy đến hộ giá tiên đình đại quân đang đối mặt chỉ. Từ trang diện bên trên nhìn, không thể nghi ngờ là phản thần bên này khí thế cao, mà trái lại tiên đình đại quân bên này, từng cái thần sắc nghiêm trọng. Mà Hạ Vô Cực nhìn xem gần trong gang tấc Di La cung, trong lòng cũng là phấn chấn không thôi. Lúc trước hắn hai lần tại tiên đình nhắc lên dung chuyện, đều không có thể giết tới Di La cung trước đó liền bị trấn áp xuống dưới. Duy chỉ có lần này, hắn rốt cục đến nơi này. Nhìn qua gần trong gang tấc Di La cung, hắn tựa hồ đã nhìn thấy tấm kia tiên tôn bảo tọa ngay tại hướng mình mắt. Lần này, ta nhất định phải nhất cử thành công. Hạ Vô Cực song quyền nắm chặt, trong lòng âm thầm thề, nếu là Cửu Thiên Tiên Tôn xuất hiện, vị kia Diệp Tiền Bối hẳn là liền sẽ xuất thủ tương trợ tại ta. Chính là bởi vì có Diệp Thanh Vân làm ỷ vào, Hạ Vô Cực mới có lực lượng một đường giết tới nơi này. Hạ Vô Cực, ngươi đừng muốn chấp mê bất ngộ, nhanh chóng tối lui, còn có quay lại chỗ trống. Nếu không chính là vạn kiếp bất phục chi cảnh. Tiên đỉnh đại quân bên này đã không có Linh Lung Tiên Tháp Thác Tháp Thiên Vương còn tại làm lấy sau cùng thuyết phục. Hạ Vô Cực trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt kiệt ngạo nhìn qua những này tiên đỉnh đại quân. Ta đã đến nước này, liền không có người lại có thể ngăn ta. Nghe nói như thế, tiên đỉnh đại quân bên này đều là trong lòng nặng nề. Một trận đại chiến tựa hồ đang chỗ khó tránh khỏi. Ngay tại Song Phương Dương cung bạc kiếm thời khắc, đã thấy Di La cung bên trong, trận trận Phật khí dập dờn mà ra. Một bóng người tại trong Phật quang chậm rãi đi ra, dẫn tới Song Phương đám người cùng nhau ghé mắt nhìn lại. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ chớ tức giận, không bằng ở đây nghe bần tăng nói một đoạn Phật pháp như thế nào. Tuệ không chắp tay trước ngực, cười híp mắt từ Di La cung bên trong đi ra.